Chương 101, đe dọa Vân Thiên Tuyết. Con ngươi Vân Thiên Vũ lạnh như băng nhìn Tiêu Thiên Dịch, ánh mắt lánh triệt đến đáng sợ. Tiêu Thiên Dịch nhìn ánh mắt nàng như thế, không biết tại sao, tâm trong nháy mắt có một loại cảm giác hít thở không thông, hắn cảm giác mình mau không thở nổi. Âm thanh Vân Thiên Vũ âm trầm đúng lúc vang lên. Tiêu Thiên Dịch, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không à, con mắt kia của ngươi thấy ta đối với ngươi bởi vì ái sinh hận, con mắt nào thấy ta tính toán Vân Thiên Tuyết, hôm nay hậu quả là ta tính toán sao? Là bởi vì có người đối với ta hạ độc có được không? Ta mới phải là người bị hại. Tiêu Thiên Dịch giật mình, Vân Thiên Vũ ngừng một chút lại lần nữa mở miệng nói. Tiêu Thiên Dịch, ta xem đầu óc ngươi thật sự có vấn đề, ngươi nhanh đi tìm đại phu xem một chút đi, ngũ còn chưa đủ, còn cộng thêm náo tản, thật không biết ngươi là như thế nào ở trong hoàng thất an toàn lớn lên. Vân Thiên Vũ dứt lời, trong phòng vẫn ngồi như vậy Liêu Thị xoay mình trầm giọng quát lên, càng rỡ, Vân Thiên Vũ, ngươi thế nhưng cả gan dám đối với vương gia bất kính như thế. Tiêu Thiên Dịch đã tỉnh hồn lại, nghĩ đến Vân Thiên Vũ vậy mà mắng hắn ngu, mắng hắn náo tản, sắc mặt không khỏi thay đổi, bàn tay nắm chặt, một trưởng liền muốn đánh về phía Vân Thiên Vũ. Tiêu Dạ Thần một phen kéo Vân Thiên Vũ ra, chắn trước mặt Vân Thiên Vũ, trầm giọng quát lệnh, Tiêu Thiên Dịch, ngươi dám động nàng. Tiêu Thiên Dịch sửng sốt một chút, bàn tay giơ lên dừng ở giữa không trung. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần ngăn ở trước mặt nàng, trong lòng có một tia ấm áp, bất quá nàng cũng không e ngại Tiêu Thiên Dịch, cho nên đưa tay kéo Tiêu Dạ Thần ra, đứng ở trước mặt Tiêu Thiên Dịch, chỉ vào đầu góc của mình nói. Tiêu Thiên Dịch, tới, ngươi một trưởng đánh xuống, ta không sợ chết, ta cũng muốn nhìn một chút, Tuyên Vương Điện Hạ đến tột cùng có thể vô sỉ đến một bước nào, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng đánh. Tiêu Thiên Dịch đen mặt, cả người bị Vân Thiên Vũ chọc giận đến khẽ run, tay nắm giữ bung ra lại nắm chặt tới. Trong phòng, Liêu Thị cùng Vân Thiên Tuyết nhìn Tiêu Thiên Dịch, trong lòng ước gì Tiêu Thiên Dịch một trưởng vô xuống, đập chết Vân Thiên Vũ. Nếu như Tiêu Thiên Dịch đánh chết Vân Thiên Vũ, chẳng lẽ Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền sẽ bắt Tiêu Thiên Dịch đền mạng? Này căn bản không thể nào sao? Bất quá Tiêu Thiên Dịch cuối cùng vẫn còn đè nén xuống lửa giận trong lòng, mặt đen xì chỉ vào Vân Thiên Vũ, phẫn nộ quát, bổn vương không đánh nữ nhân. Vân Thiên Vũ lạnh lùng phủi một cái Tiêu Thiên Dịch, không muốn cùng nam nhân này nói nhiều hơn một câu. Nàng không cùng người không có đầu óc nói chuyện. Vân Thiên Vũ thẳng lướt qua Tiêu Thiên Dịch, đi tới trước giường Vân Thiên Tuyết, từ trên cao nhìn Vân Thiên Tuyết nằm lì ở trên giường, tự tiếu phi tiếu mở miệng nói. Nhị muội muội, cái mông ngươi đau không? Xem ngươi tinh thần không tệ, chắc là không sao. Vân Thiên Vũ nhắc tới lời này, Vân Thiên Tuyết liền nhớ tới chuyện mình bị đánh, cả khuôn mặt cũng tối, cắn răng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ giống như không thấy, không để ý nói, nhị muội muội, lần này ngươi nhưng coi là nổi tiếng cả Đông Ly Quốc, đoan chừng không ai không biết đại danh của ngươi. Vân Thiên Tuyết ánh mắt đỏ, hô hấp dồn dập đứng lên, nghĩ đến mình nhiều năm qua thật vất vả gầy dựng lên tài nữ danh tiếng, bởi vì một chuyện này, chỉ sợ xuống dốc không thanh. Đây hết thể cũng là bởi vì Vân Thiên Vũ, tiện nhân này, bây giờ còn chạy tới rượu võ Dương Oai, đáng hận. Vân Thiên Tuyết đôi mắt bừng bừng ngọn lửa, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ tự tiếu phi tiếu lại nói, đúng rồi, nhị muội muội, ngươi nói cổ ma ma tối nay sẽ tới hay không tìm ngươi. Con ngươi Vân Thiên Tuyết thình lình tối xâm lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, ngươi lời này có ý gì? Có ý gì, người khác không hiểu, nhị muội muội còn không hiểu sao? Ngươi nói cổ ma ma có thể hay không chết không nhắm mắt ta? Chương 102, thế không lưỡng lập. Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho sắc mặt Vân Thiên Tuyết thay đổi, đồng thời nàng cảm thấy phía sau giống như có từng trận gió lạnh. Trong phòng Liễu Thị thấy nữ nhi tựa hồ bị dọa, chỉ sợ nữ nhi lộ ra cái gì sơ hở, xoay mình hướng Vân Thiên Vũ quát lạnh, Vân Thiên Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi làm hại nhị muội muội ngươi bị đánh 20 đại bản, bây giờ còn tới đây rượu võ Dương Oai uy hiếp nàng. Vân Thiên Vũ từ từ ngước mắt nhìn về Liễu Thị một bên trong gian phòng. Liêu Thị bên người còn đứng một người di nương khác, Triệu Di Nương. Triệu Di Nương sinh tứ tiểu thư Vân Thiên Lê, bất quá mẹ con hai người luôn luôn khiêm tốn, rất ít ở trước mặt mọi người lộ diện, cho nên rất dễ dàng làm cho người ta sao lãng. Hôm nay Vân Thiên Tuyết bị đánh, Triệu Di Nương mới có thể mang theo Vân Thiên Lê sang đây xem thăm Vân Thiên Tuyết, không nghĩ lại đụng phải một chuyện như vậy, bất quá Triệu Di Nương thông minh, cái gì cũng không nói. Vân Thiên Vũ nhìn lướt qua mẹ con Triệu Di Nương. Nhìn Liêu Thị nói, phu nhân nói cái gì à, ta là tới đây quan tâm nhị muội muội, thế nào thành Diệu Võ Dương Oai uy hiếp nàng, chẳng lẽ là ta biểu đạt không đủ rõ ràng sao? Nàng nói xong cũng không thèm nhìn tới Liêu thị, nhìn nói với Vân Thiên Tuyết, nhị muội muội, ngươi an tâm dưỡng bệnh, ngàn vạn lần chớ có suy nghĩ nhiều, buổi tối đem cửa sổ đóng kỹ, hôm nay trừ cổ ma ma chết, trong phủ còn chết mấy người đấy, các nàng cũng bị chết rất oan, nói không chừng sẽ nửa đêm ra ngoài lắc lư, ngươi lại là chủ tử cũ của các nàng nếu như nhớ ngươi, nói không chừng sang đây xem ngươi. Vân Thiên Tuyết mặt càng ngày càng trắng, khó coi đến cực điểm nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, tay run run giận chỉ về phía nàng, ngươi, cút cho ta, mau cút. Liêu thị cũng đứng lên, Vân Thiên Vũ, nơi này không hoan nghênh ngươi. Vân Thiên Vũ bĩu môi, cho là nàng thích nơi này sao? Nàng chính là tâm tình khó chịu, cũng không muốn để cho người khác quá tốt quá thôi. Nếu mục đích đã tới, vậy thì đi đi, Vân Thiên Vũ lúc trước bị Tiêu Cửu Huyền chọc giận đến tâm tình, phát hiện đã khôi phục không ít, nàng chậm rãi đứng thẳng người, tính toán rời đi, bất qua ánh mắt trong lúc vô tình liếc tới một miếng ngọc bội đeo trên cổ Vân Thiên Tuyết, không khỏi cảm thấy quen thuộc, đưa tay sờ một cái nói. Ngọc bội kia, nhìn rất quen a. Lời của nàng, khiến cho Vân Thiên Tuyết sắc mặt nháy mắt thay đổi, một phen từ trong tay Vân Thiên Vũ đoạt lại, nhét vào trong quần áo. Vân Thiên Vũ lơ đến xoay người rời đi, lúc đi qua người Tiêu Thiên Dịch, một cái liếc mắt cũng không coi cho hắn, trực tiếp càng đi qua, đi ra ngoài cửa. Sau lưng Tiêu Thiên Dịch nhìn thấy như vậy trong mắt không có người, không ai bị nổi Vân Thiên Vũ hận không được một chưởng đập chết nàng, đáng tiếc người trước mắt đã sớm rời đi, không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn. Trong phòng, Vân Thiên Tuyết mắt thấy Vân Thiên Vũ đi, Tiêu Thiên Dịch vẫn còn nhìn nàng, trong mắt bắn ra ngọn lửa cừu hận, ngón tay nắm lại thật chặt. Vân Thiên Vũ cái tiện nhân, nàng cùng nàng ta thể cả hai cùng tồn tại, bắt đầu từ bây giờ, có nàng không, có nàng ta. Vân Thiên Tuyết vừa nghĩ vừa nhẹ khóc, tiếng khóc thức tỉnh Tiêu Thiên Dịch, Tiêu Thiên Dịch quay đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiên Tuyết trắng bệnh, nước mắt quần quận chảy xuống. Tiêu Thiên Dịch lập tức nghĩ đến trước Vân Thiên Vũ lại khi dễ Vân Thiên Tuyết, không khỏi tức giận thầm mắng một tiếng, đáng chết. Tại sao mỗi lần đụng phải nữ nhân kia, hắn cũng mất khống chế, chuyện luôn ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Thiên Dịch đi tới, vội vàng an ủi Vân Thiên Tuyết. Trong phòng Liễu thị ánh mắt âm trầm Vân Thiên Vũ ra khỏi phòng, ngón tay của nàng lặng lẽ nhẹ nắm lại, tiện nhân này, xem ra nàng không thể lưu nàng. Nếu lưu nàng nữa, nữ nhi của mình còn phải bị nàng khi dễ. Đây là chuyện nàng không thể dễ dàng tha thứ. Chương 102, thế không lưỡng lập. Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho sắc mặt Vân Thiên Tuyết thay đổi, đồng thời nàng cảm thấy phía sau giống như có từng trận gió lạnh. Trong phòng Liễu thị thấy nữ nhi tựa hồ bị dọa, chỉ sợ nữ nhi lộ ra cái gì sơ hở, xoay mình hướng Vân Thiên Vũ quát lạnh, "Vân Thiên Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi làm hại nhị muội muội ngươi bị đánh 20 đại bản, bây giờ còn tới đây Diệu Võ Dương Oai uy hiếp nàng." Vân Thiên Vũ từ từ ngước mắt nhìn về Liêu thị một bên trong gian phòng, Liêu thị bên người còn đứng một người di nương khác, Triệu Di Nương. Triệu Di Nương sinh tứ tiểu thư Vân Thiên Lê, bất quá mẹ con hai người luôn luôn khiêm tốn, rất ít ở trước mặt mọi người lộ diện, cho nên rất dễ dàng làm cho người ta sao lãng. Hôm nay Vân Thiên Tuyết bị đánh, Triệu Di Nương mới có thể mang theo Vân Thiên Lê sang đây xem thăm Vân Thiên Tuyết, không nghĩ lại đụng phải một chuyện như vậy. Bất quá Triệu Di Nương thông minh, cái gì cũng không nói. Vân Thiên Vũ nhìn lướt qua mẹ con Triệu Di Nương, nhìn Liêu thị nói, phu nhân nói cái gì à, ta là tới đây quan tâm nhị muội muội, thế nào thành Diệu Võ Dương Oai uy hiếp nàng, chẳng lẽ là ta biểu đạt không đủ rõ ràng sao? Nàng nói xong cũng không thèm nhìn tới Liêu thị, nhìn nói với Vân Thiên Tuyết, nhị muội muội, ngươi an tâm dưỡng bệnh, ngàn vạn lần chớ có suy nghĩ nhiều, buổi tối đem cửa sổ đóng kỹ, hôm nay trừ cổ ma ma chết, trong phủ còn chết mấy người đấy, các nàng cũng bị chết rất oan, nói không chừng sẽ nửa đêm ra ngoài lắc lư, ngươi lại là chủ tử cũ của các nàng nếu như nhớ ngươi, nói không chừng sang đây xem ngươi. Vân Thiên Tuyết mặt càng ngày càng trắng, khó coi đến cực điểm nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, tay run run giận chỉ về phía nàng, ngươi, cút cho ta, mau cút. Liêu thị cũng đứng lên, Vân Thiên Vũ, nơi này không hoan nghênh ngươi. Vân Thiên Vũ bĩu môi, cho là nàng thích nơi này sao? Nàng chính là tâm tình khó chịu, cũng không muốn để cho người khác quá tốt quá thôi. Nếu mục đích đã tới, vậy thì đi đi, Vân Thiên Vũ lúc trước bị Tiêu Cửu Huyền chọc giận đến tâm tình, phát hiện đã khôi phục không ít, nàng chậm rãi đứng thẳng người, tính toán rời đi, bất qua ánh mắt trong lúc vô tình liếc tới một miếng ngọc bội đeo trên cổ Vân Thiên Tuyết, không khỏi cảm thấy quen thuộc, đưa tay sờ một cái nói. Ngọc bội kia, nhìn rất quen a. Lời của nàng, khiến cho Vân Thiên Tuyết sắc mặt nháy mắt thay đổi, một phen từ trong tay Vân Thiên Vũ đoạt lại, nhét vào trong quần áo. Vân Thiên Vũ lơ đễnh xoay người rời đi, lúc đi qua người Tiêu Thiên Dịch, một cái liếc mắt cũng không coi cho hắn, trực tiếp càng đi qua, đi ra ngoài cửa. Sau lưng Tiêu Thiên Dịch nhìn thấy như vậy trong mắt không có người, không ai bị nổi Vân Thiên Vũ hận không được một trưởng đập chết nàng, đáng tiếc người trước mắt đã sớm rời đi, không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn. Trong phòng, Vân Thiên Tuyết mắt thấy Vân Thiên Vũ đi, Tiêu Thiên Dịch vẫn còn nhìn nàng, trong mắt bắn ra ngọn lửa cừu hận, ngón tay nắm lại thật chặt. Vân Thiên Vũ cái tiện nhân, nàng cùng nàng ta thể cả hai cùng tồn tại, bắt đầu từ bây giờ, có nàng không có nàng ta. Vân Thiên Tuyết vừa nghĩ vừa nhẹ khóc, tiếng khóc thức tỉnh Tiêu Thiên Dịch. Tiêu Thiên Dịch quay đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiên Tuyết trắng bệnh, nước mắt quần quận chảy xuống. Tiêu Thiên Dịch lập tức nghĩ đến trước Vân Thiên Vũ lại khi dễ Vân Thiên Tuyết, không khỏi tức giận thầm mắng một tiếng, đáng chết. Tại sao mỗi lần đụng phải nữ nhân kia, hắn cũng mất khống chế, chuyện luôn ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Thiên Dịch đi tới, vội vàng an ủi Vân Thiên Tuyết. Trong phòng Liễu Thị ánh mắt âm trầm Vân Thiên Vũ ra khỏi phòng, ngón tay của nàng lặng lẽ nhẹ nắm lại, tiện nhân này, xem ra nàng không thể lưu nàng. Nếu lưu nàng nữa, nữ nhi của mình còn phải bị nàng khi dễ, đây là chuyện nàng không thể dễ dàng tha thứ. Chương 103, tính toán Vân Thiên Tuyết. Lúc này Vân Thiên Vũ cũng không biết Liễu Thị trong lòng đang tính toán nàng, bất quá mặc dù không biết, nàng cũng không có thiếu cảnh giác, hơn nữa nàng đang chủ tính lại như thế nào dọn dẹp Vân Thiên Tuyết. Chẳng lẽ cho rằng đánh 20 đại bản chuyện này coi như xong, nghĩ đến thật hoàn mỹ. Vân Thiên Vũ cùng mấy người Tiêu Dạ Thần một đường đi ra khỏi Tuyết Lân viện của Vân Thiên Tuyết, đi theo phía sau Hòa Mi. Hòa Mi thỉnh thoảng cẩn thận nhìn bốn phía, tổng cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vèo vèo, hơi thở âm u đi theo các nàng. Nàng đi theo Vân Thiên Vũ sau lưng, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi nói những người đã chết kia có thể hay không thật trở lại. Vân Thiên Vũ mặt im lặng, dừng bước lại nhìn Hòa Mi, phát hiện sắc mặt của nàng có chút trắng bệnh, trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Nàng đó là hù dọa Vân Thiên Tuyết, nhưng không phải là vì hù dọa nô tỳ của mình. Ngươi lại không hại qua các nàng coi như trở lại, cũng là tìm Vân Thiên Tuyết báo thù, không có quan hệ gì với ngươi. Hòa Mi suy nghĩ một chút, cuối cùng giãn ra mi, đúng vậy, chuyện này không liên quan đến ta, các nàng muốn báo thù, cũng phải tìm nhị tiểu thư. Tốt nhất đem nữ nhân kia mang đi làm bạn. Hòa Mi nói xong tâm tình khá hơn, một bên Tiêu Dạ Thần nhíu mày nhìn Vân Thiên Vũ nói, lúc trước ngươi nói chuyện cổ ma ma giống như còn có ý khác, cổ ma ma lão bà tử đó không phải là bản thân trượt chân rơi trong hồ chết, là bị người đẩy mạnh xuống nước hồ chết đuối có phải hay không? Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, ta đoán, cổ ma ma mặc dù nhức đầu phong điên, cũng không đến nổi một đường chạy vào hồ nước trong hậu viện, sau đó vừa vặn chết đuối. Có khả năng nhất là có người đem bà ta đẩy mạnh vào hồ đi. Đáng đời, ai kêu trước kêu bà ta khi dễ chúng ta. Hòa Mi tức giận hung hăng nói, Vân Thiên Vũ không có để ý tới nàng, ngược lại nhìn về Tiêu Dạ Thần bên kia. Tiêu Dạ Thần, chuyện tốt làm đến cùng, không bằng sẽ giúp ta làm một chuyện, như thế nào? Hảo, ngươi nói. Vân Thiên Vũ lập tức ngoắc ý bảo Tiêu Dạ Thần cúi đầu, hai người nói nhỏ, nhìn qua hết sức hài hòa, vừa Hòa Mi nhìn. Không khỏi than thở, nếu như tiểu thư được hạ chỉ gả cho An Thân Vương Thế Tử Tiêu Dạ Thần thật tốt ta, hai người bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi đây. Tiêu Dạ Thần có thể so với Ly Thân Vương gia tốt hơn nhiều, hắn đối với tiểu thư cũng rất tốt. Hòa Mi đang suy nghĩ, trước mặt Tiêu Dạ Thần cùng Vân Thiên Vũ đã nói xong, con ngươi Tiêu Dạ Thần cháy sáng cười nhìn Vân Thiên Vũ, hảo, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cho người làm xong. Vân Thiên Vũ gật đầu. Từ trong tay háo lấy ra 2.000 lượng ngân phiếu đưa tới tay Tiêu Dạ Thần, đây là 2.000 hai ngân phiếu, ngươi cầm đi đi. Tiêu Dạ Thần lập tức đẩy trở lại, không được, ngươi tổng cộng chỉ có 2.000 hai, nếu để cho ta, ngươi một ít bạc cũng không có. Vân Thiên Vũ vẫn kiên trì, này là chuyện của ta, ngươi giúp ta đi làm, ta đã rất cao hứng, tiền ta xuất ra. Tiêu Dạ Thần còn muốn khước từ, bất quá thấy Vân Thiên Vũ thần sắc kiên định, hắn biết hắn có nói cũng không dùng. Mặc dù cùng Vân Thiên Vũ lui tới thời gian không lâu, Tiêu Dạ Thần đã biết, nha đầu này cá tính hết sức chấp nhất, quyết định chuyện tình, tuyệt sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hảo, vậy ta đi. Tiêu Dạ Thần lời còn chưa nói hết, đối diện hành lang dài trong có người đi tới, hẳn là một thân bạch y, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng bạch diệu. Hắn là chính là thủ hạ của Tiêu Cửu Huyên, hắn đi tới đúng mực hướng Tiêu Dạ Thần thi lễ, ra mắt An Thân Vương Thế Tử. Tiêu Dạ Thần giơ tay lên ý bảo Bạch Diệu đứng dậy, ngươi tới làm cái gì, có chuyện gì sao? Bạch Diệu nhìn Vân Thiên Vũ một cái, lại nhìn hướng Tiêu Dạ Thần, trầm ổn nói, vương gia nhà ta xin Tiêu Thế Tử đi một chuyến. Vương gia là muốn hỏi một chút, Tiêu Thế Tử có phải hay không tính toán cưới Vân gia đại tiểu thư làm Thế Tử Phi? Chương 104, thanh danh hủy hết. Vân Thiên Vũ mặt lập tức tối, nghĩ tới Tiêu Cửu Huyên lúc trước cùng nàng đặt điều ước, trong có một điều, không cho phép cùng người câu ba đáp bốn, mặc dù Tiêu Dạ Thần là bằng hữu của nàng, bất quá ở trong mắt Tiêu Cửu Huyên, có lẽ chính là nàng câu ba đáp bốn rất đúng. Vân Thiên Vũ mặc dù căm tức, lại cũng không muốn ảnh hưởng đến Tiêu Dạ Thần, cho nên thúc giục Tiêu Dạ Thần. Ngươi mau đi đi. Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu, hảo, vậy ta đi, ngươi phân phó chuyện của ta, ta sẽ giúp ngươi làm xong. Được hai người nói lời từ biệt, Tiêu Dạ Thần mang người cùng Bạch Diệu cùng đi. Vân Thiên Vũ mang theo Hỏa Mi trở về Tử Trúc Hiên, buổi chiều Vân Thiên Vũ vẫn đợi ở bên trong Tử Trúc Hiên, từng bước cũng không có rời đi. Nàng ở trong Tử Trúc Hiên, dùng dược liệu lúc trước Tuyên Vương đưa tới, cùng với dược liệu bên trong đồ cưới của Vĩnh Ninh Hậu Phủ, chế một chút độc dược dùng để phòng thân, trừ mình ra dùng để phòng thân, còn chế một chút đặt ở trên người Hỏa Mi. Dưới mắt nàng cùng Hỏa Mi hai người đều là cô gái yếu đuối, nếu như bị người ám toán, rất dễ dàng trúng chiêu, trên người để một chút độc dược có thể phòng thân. Thời điểm gần tối, trước cửa Vĩnh Ninh Hậu Phủ, náo thành một đoàn. Huynh trưởng Hải Đường mang theo thi thể Hải Đường, ở trước cửa Vĩnh Ninh Hậu Phủ vừa khóc lại náo, kêu to khiến cho Vân Thiên Tuyết phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Muội muội của mình chẳng qua là một nha hoàn, có bao nhiêu là gan can đảm dám đối với đại tiểu thư hạ độc thủ, chuyện này rõ ràng là có điều cổ quái. Muội muội nàng là thay người nhận tội, chết oan. Huynh trưởng Hải Đường trừ nói Hải Đường là chết oan, còn lớn hơn khóc lóc kể lể Vân Thiên Tuyết dối trá âm hiểm, rõ ràng là lòng dạ độc ác, một người cực kỳ tàn ác, hết lần này tới lần khác giả bộ dịu dàng thiện lương biểu tượng lừa dối thế nhân, cái gì đông ly tài nữ, cái gì thiên phú dị bẩm, tất cả đều là chó má, nữ nhân này liền là một xà hạt mỹ nhân. Hải Đường huynh trưởng, vừa nói còn vừa thừa cơ kéo cao ống tay áo trên cánh tay của Hải Đường. Người vây xem rất nhanh thấy trên hai cánh tay của Hải Đường tất cả đều là bấm vết, cùng từng đạo vết tích. Cứ như vậy, tất cả mọi người tin tưởng huynh trưởng Hải Đường nói là sự thật, mọi người chỉ trích Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết thanh danh xuống dốc không phanh. Trong Tuyết Lan viện, Vân Thiên Tuyết nhận được tin tức, cả người cũng muốn điên rồi, mắng to Vân Thiên Vũ, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho hộ vệ trong phủ, đem người nhà Hải Đường tất cả đều bắt lại, nhốt lại. Nàng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất định phải giết bọn họ, thế nhưng dám can đảm phá hủy thanh danh của nàng. Hộ vệ Vĩnh Ninh Hậu Phủ, phụ lệnh Vân Thiên Tuyết ra lệnh, khí thế hung hăng đem huynh trưởng Hải Đường bắt vào trong phủ, đồng thời còn đem cha mẹ Hải Đường bắt, về phần thi thể Hải Đường, cũng bị mang vào Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Lần này phủ bên ngoài càng thêm cái gì cũng nói, trong đó không ít người hoài nghi, người nhà Hải Đường chỉ sợ không sống được. Vĩnh Ninh Hậu Phủ vị nhị tiểu thư này sợ rằng thật là xà hạt mỹ nhân A. Lúc nửa đêm, cha mẹ huynh trưởng Hải Đường cùng với thi thể Hải Đường bị người lặng lẽ cướp đi, cả đêm đưa ra thành. Ngày thứ hai, kinh thành sự hồi sinh lời đồn, cha mẹ huynh trưởng Hải Đường cũng không thấy, nhất định là bị người Vĩnh Ninh Hậu Phủ trừ đi. Vĩnh Ninh Hậu Phủ vị nhị tiểu thư này, quả nhiên lòng dạ độc ác, tàn nhẫn dị thường, hại chết nha hoàn chính mình không tính là... còn đem cha mẹ huynh trưởng nha hoàn toàn bộ giết đi mới tử tâm. Nữ tử độc ác như vậy vẫn là cách nàng ta xa một chút thật là tốt. Vân Thiên Tuyết trong chớp mắt từ người người kính trọng thiên tài tiểu thư, biến thành ôn thần mọi người tránh xa không kịp, mọi người không muốn thấy nàng ta. Vân Thiên Tuyết chân chính là bị chọc giận điên lên, sáng sớm dẫn mấy nha hoàn ma ma hùng hồn sát tiến vào Tử Trúc Hiên Vân Thiên Tuyết, mình nghĩ là Vũ tỷ mới đúng, nhưng sao để vậy không dám sửa. P.S. A hi hi. Đủ 5 cờ mở tờ và 5 thả ta sẽ út thêm chương mới nha ba. Chương 105, Cam Linh uy lực. Bên trong phòng khách Tử Trúc Hiên, Vân Thiên Vũ đang một thân du nhiên, tự nhiên, dùng đồ ăn sáng, vừa ăn vừa nghe bên thai Hỏa Mi hưng phấn bẩm báo chuyện buổi chiều hôm qua đến chuyện đã xảy ra hôm nay, càng nói càng hưng phấn. Tiểu thư, nhị tiểu thư lần này mặt mũi ném sạch sẽ, hiện tại cả kinh thành mọi người nói nàng ta là xà hạt mỹ nhân, nhìn nàng ta sau này còn giả bộ cái gì, giả bộ người ta cũng sẽ không tin tưởng nàng. Hỏa Mi mặt mày bắt cười, không nói ra được vui vẻ, bất quá nói xong lời cuối cùng, nàng nhớ tới trước tiểu thư cùng Tiêu Dạ Thần nói nhỏ chuyện, chẳng lẽ đây hết thảy đều là tiểu thư nhà mình ăn bài, nàng cho Tiêu Dạ Thần 2.000 lượng ngân phiếu nhưng thật ra là cho người nhà Hải Đường, để cho bọn họ rời khỏi kinh thành. Hỏa Mi suy nghĩ, mặt mày tràn đầy sùng bái, tiểu thư, ngươi thật lợi hại. Vân Thiên Vũ tiểu chối cho ý kiến như mày, vừa ăn vừa nghĩ tới tâm tư của mình, ngày mai sẽ là ngày Huyền Thiên phòng đấu giá bán đấu giá, nàng muốn đi đấu giá tẩy tùy đan, nhưng là trên người một lượng bạc cũng không có, làm sao bây giờ? Bằng không hôm nay trước đi Ly Thân Vương phủ đi một chuyến, nhìn có thể hay không từ trên người Tiêu Cửu Huyền lấy chút tiền ra ngoài. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được ngoài cửa viện, vang lên tiếng thét chói tai điên cuồng. A a a, Vân Thiên Vũ, ngươi tiện nhân, ngươi lăn ra ngoài cho ta, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi chỉ điểm người đi làm chuyện này? Vân Thiên Vũ vừa đúng lúc ăn đồ ăn sáng xong, chậm rãi đứng dậy, ưu nhã đi tới khách sánh trước cửa trên thềm đá, vừa đúng thấy Vân Thiên Tuyết giống như người điên mang theo một đống người vọt tới tiểu hoa sảnh trước cửa. Lúc này Vân Thiên Tuyết hoàn toàn khác với thường ngày xinh đẹp ôn nhuận, mà giống như dã thú điên cuồng muốn ăn thịt người, tóc xốc xếch, quần áo xốc xếch, nhất là trên mặt mặt mũi dữ tợn đến đáng sợ, một đôi mắt một mảnh máu đỏ, nàng cắn răng nghiến lợi giận nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, thét lên chất vấn. Vân Thiên Vũ, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi chỉ điểm huynh trưởng Hải Đường, để cho hắn ở ngoài cửa Vĩnh Ninh hậu phủ bại hoại thanh danh của ta? Là ngươi, nhất định là ngươi. Vân Thiên Tuyết tuy là bị chọc giận điên lên, nhưng mà Vân còn lý trí để có thể phân biệt ra sở dĩ thanh danh của mình rơi xuống đất, rõ ràng là có người ở sau lưng làm, không có gì bất ngờ xảy ra này người sau lưng thao tác hết thảy, chính là Vân Thiên Vũ. Ta muốn giết ngươi. Vân Thiên Tuyết thét chói tai, điên cuồng giương lên tay, một đạo màu cam linh khí chăm chú ở trên tay của nàng. Mặc dù chỉ là cam linh đỉnh, nhưng Vân Thiên Vũ đã cảm nhận được linh khí uy áp đập vào mặt, phảng phất giữa thiên địa đột nhiên trầm xuống, làm cho nàng có một loại cảm giác không thở nổi, thì ra đây chính là linh lực A, so với võ công tầm thường, lợi hại hơn nhiều lắm. Thấy Vân Thiên Tuyết sử dụng linh lực, Vân Thiên Vũ thay đổi ý niệm nhất định phải đến Huyền Thiên phòng đấu giá mua được tẩy tùy đan. Nàng đang suy nghĩ, Vân Thiên Tuyết linh lực đã tập kích tràn ngập trời đất, đồng thời kèm theo linh lực đến còn có một bàn tay. Hỏa Linh Trưởng. Một trường lớn hướng Vân Thiên Vũ tấn công đến, Vân Thiên Vũ lập tức tỉnh thần, thân hình vừa động liền muốn lui ra, ai biết phía sau nàng Hỏa Mi, mắt thấy Vân Thiên Tuyết muốn giết tiểu thư nhà mình, thân thể một xông vào tới. Vân Thiên Vũ mặt liền biến sắc, tay duỗi một cái vội vàng kéo Hỏa Mi, cấp tốc hướng một bên vào tới. Vang một tiếng vang. Một trường đánh xuống, chỗ lúc trước Vân Thiên Vũ cùng Hỏa Mi đứng, bị đánh ra một hố sâu. Vân Thiên Tuyết mắt thấy một trường không có đánh tới Vân Thiên Vũ, sắc mặt càng thêm khó coi, một trường thất bại, một trường nữa lại công kích tới đây. Vân Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, xoay mình mở miệng, Vân Thiên Tuyết, ngươi thật coi ta dễ khi dễ sao. Nàng vừa nói vừa lấy trong tay áo vải ra một bình thuốc chạm một tiếng bể, một trận mùi thơm u đạm tràn ngập ra ngoài. Chương 106, sói cái hung tàn. Vân Thiên Tuyết thân là đệ tử Lăng Vân Tông, y thuật luôn luôn không tệ, lúc này vừa ngửi mùi thơm này, liền biết trong mùi thơm có độc, sắc mặt xoay mình biến đổi, thân hình cấp tốc lui về phía sau, nhưng dù cho là như thế này, nàng ta vẫn là trúng một chút độc, sắc mặt trong nháy mắt kéo một tầng xanh đen. Nàng lui nhanh hơn, chỉ trúng một chút độc, nhất thời không có gì đáng ngại. Nhưng nha hoàn và lao bà tử nàng mang đến lại không có thể may mắn thoát khỏi. Mọi người sắc mặt xanh đen, thân thể cứng ngắc ngã trên mặt đất. Tiểu thư cứu mạng A, tiểu thư mau cứu ta. Trong sân Tử Trúc Hiên tiếng kêu một mảnh, Vân Thiên Tuyết mặt mũi dữ tợn, quanh thân giận đến run rẩy không ngừng, ngay cả nói đều nói không linh hoạt, nàng vốn là tới đây muốn giết cái tiện nữ nhân này, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà ngược lại bị nữ nhân này hạ độc, nàng nơi nào có được độc dược. Vân Thiên Vũ, ngươi lại dám hạ độc ta, ngươi độc nơi nào tới? Vân Thiên Vũ nhíu mày, Vân Đạm Phong khinh nói, độc à, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi có, ta lại không thể có sao? ngươi không biết sau lưng ta có đại nhân vật sao? Nàng vừa nói như vậy, mặc dù ngoài mặt không có nói tới Tiêu Cửu Huyền, nhưng là Vân Thiên Tuyết tự nhiên nghĩ đến trên đầu Tiêu Cửu Huyền, sắc mặt càng thêm khó coi dị thường, chỉ vào Vân Thiên Vũ, ngươi nửa ngày cũng không có nói tiếp. Vân Thiên Vũ mặt hảo tâm nhắc nhở nàng, nhị muội muội, người của ngươi tất cả đều trúng độc, ngươi nhanh lên một chút mang các nàng giải độc đi. Đúng rồi, ngàn vạn lần không thể giải không hết ta, nếu như ngươi ngay cả độc cũng giải không hết, đoán chừng phía ngoài dân chúng chẳng những nói ngươi lòng dạ độc ác, còn có thể nói ngươi lừa đời lấy tiếng, không đúng tí nào, căn bản là một phế vật. Vân Thiên Vũ vừa nói xong, trên đất nha hoàn và lão bà tử ngã trái ngã phải, dãy rủa nhìn Vân Thiên Tuyết, tiểu thư, cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Vân Thiên Tuyết nhìn nha hoàn và lão bà tử té xuống đất, mọi người sắc mặt một mảnh đen, mắt trợn trắng, hô hấp run rẩy, nếu như mình không ra tay, chỉ sợ các nàng thật muốn mất mạng, nếu như những người này chết, kinh thành dân chúng sợ rằng sẽ đúng như lời Vân Thiên Vũ nói nàng lừa đời lấy tiếng, không đúng tí nào, là một phế vật. Phế vật? Nàng Vân Thiên Tuyết không phải là phế vật, tuyệt đối không phải như vậy. Vân Thiên Tuyết hốc mắt đỏ, a a hướng lên trời kêu to hai tiếng. Sau đó quay đầu giận nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, cắn răng thét chói tai, Vân Thiên Vũ, ta muốn giết ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vân Thiên Tuyết vừa mới nói xong, còn chưa kịp hành động, ngoài cửa viện Tử Trúc Hiên, có tiếng bước chân vội vàng vang lên, một đội người nhanh chóng tiến vào. Cầm đầu chính là Liễu Thị mẫu thân của Vân Thiên Tuyết, Liễu Thị vừa tiến đến liền thấy nữ nhi cùng tựa như điên vậy muốn nhào qua cùng Vân Thiên Vũ liều mạng, nàng vội vàng quát nữ nhi của mình. Tuyết Nhi, dừng tay. Vân Thiên Tuyết quay đầu nhìn về người phía sau, vừa nhìn thấy Liêu Thị, lập tức ủy khuất khóc, mẫu thân. Liêu Thị xông lại ôm lấy Vân Thiên Tuyết, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, trong mắt của bà ta tràn đầy lo lắng nồng đậm tan không được, trầm giọng mở miệng, đại tiểu thư, món nợ này sẽ không tính như vậy. Nàng nói xong xoay người ra lệnh lão ma ma sau lưng người đầu, mang tất cả mọi người ở đây tới Tuyết Lan viện đi, lập tức tiến hành cứu trị. Liêu Thị cũng không quan tâm những người đầy tớ này chết sống, nhưng là thanh danh nữ nhi lại không thể không muốn. Nếu như nữ nhi không thể cứu sống những người làm này, chỉ sợ bên ngoài cái gì cũng nói, cho nên trước mắt cứu sống những người này mới là quan trọng. Liêu Thị mang đến chính là thủ hạ rất nhanh mang người hầu Tuyết Lan viện đi ra ngoài, Liêu Thị là ôm nữ nhi rời đi, trước khi đi, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, ánh mắt kia tựa như sói cái hung tàn. Chương 107 Thanh danh lộn xộn. Đợi đến các nàng mang tất cả mọi người đi, Hỏa Mi không nhịn được vỗ tay cười lên, đáng lời, quá dữ, nhìn các nàng lần sau còn dám hay không đến tìm phiền toái. Hai mắt Vân Thiên Vũ lại một mảnh thâm trầm, cũng không có nửa điểm cao hứng, lúc trước nàng sở dĩ chế độc, độc tính rất lợi hại, nhưng đối với Vân Thiên Tuyết lại cũng không có điểm đáng ngại, điều này nói rõ người có linh lực, năng lực chịu đựng so với người thường muốn lợi hại hơn, mà mình là dựa vào độc. Bằng không hôm nay Vân Thiên Tuyết một trưởng kia, chỉ sợ có thể muốn mạng của nàng và Hòa Mi. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về hố sâu trên thềm đá không xa bên cạnh, phía trên là rõ ràng một dấu bàn tay. Cam Linh đỉnh núi liền lợi hại như thế, nếu như linh lực tu vi khác cao hơn đây, vậy mình còn có thể đối phó được không? Cho nên trước mắt tu luyện linh lực mới là quan trọng nhất, mà nếu muốn tu luyện linh lực, nàng liền phải nhanh một chút bắt được tẩy tùy đan. Vân Thiên Vũ trong lòng ý niệm nhất định, lập tức nhìn về Hỏa Mi phân phó nói, Hỏa Mi, gọi người đi phân phó Triệu quản gia chuẩn bị xe, ta muốn dùng xe. Hỏa Mi sửng sốt một chút, bất quá cũng không có hỏi Vân Thiên Vũ muốn đi đâu, lập tức gật đầu, vâng, nô tỳ lập tức đi an bài. Triệu quản gia nhận được tin tức, không dám trì hoãn, lập tức an bài xe ngựa cho Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ dẫn Hỏa Mi, ngồi lên xe ngựa Vĩnh Ninh hậu phủ, phân phó xe phu đóng cửa xe ngựa, đi trước Ly Thân Vương phủ. Xe phu sợ hết hồn, muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng không dám nói, theo lời điều khiển xe đi trước Ly Thân Vương phủ đi. Trong xe ngựa Hỏa Mi ngược lại bị hoảng sợ nhìn Vân Thiên Vũ, tiểu thư, ngươi đi Ly Thân Vương phủ làm cái gì? Muốn tiền. Vân Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, ngày mai sẽ là Huyền Thiên phòng đấu giá bán đấu giá, nếu như nàng hôm nay không lấy được tiền, thế nào chụp tẩy tùy đan, cho nên hôm nay cái nhất định phải lấy được tiền. Vân Thiên Vũ quyết định xong, hơi nhắm mắt lại tựa vào vách tường suy tư. Trước mắt chuyện thứ nhất là cần tra rõ mình có phải hay không là linh mạch thân thể, nếu như là linh mạch thân thể, nhất định phải nhanh chóng tu luyện. Thứ hai, bên người nàng không có người nào có thể dùng, chỉ có một mình Hoa Mi, mà Hoa Mi là một tiểu nha đầu không có linh lực, rất lâu không giúp được nàng gấp cái gì. Cho nên bên cạnh nàng tốt nhất phải có thủ hạ đắc lực, như vậy gặp chuyện có thể giúp nàng, bất quá hạ hạ như vậy đến nơi nào đi tìm a, người ta lại làm sao có thể hảo hảo nghe theo nàng sai khiến đây. Lúc trước nàng đối với Vân Thiên Tuyết hạ độc, ánh mắt Liêu thị kia hung tàn, làm cho trí nhớ nàng khắc sâu. Cho tới nay nàng cho rằng Liêu thị vẫn là một phận nữ tử, nhưng lúc trước Liêu thị nói một câu kia lại làm cho nàng có một loại cảm giác, nữ nhân này không đơn giản. Bà ta giống như so với Vân Thiên Tuyết lợi hại hơn nhiều lắm, cho nên nàng phải cẩn thận nữ nhân này mới phải. Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ đang muốn nhập thần, bên ngoài xe ngựa đột nhiên có tiếng nghị luận náo nhiệt truyền vào. Ơ, đây không phải là xe ngựa Vĩnh Ninh hậu phủ sao? Không biết người ngồi trong xe ngựa là ai a? Hẳn không phải là Vân Thiên Tuyết, lúc này nàng có mặt mũi ra ngoài sao? Đúng a, nữ nhân này sẽ không có mặt mũi ra ngoài, không biết trong xe ngựa ngồi là vị nào. Bên ngoài tiếng nghị luận một tiếng lại một tiếng truyền vào trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ giống như không nghe thấy, Hỏa Mi ngược lại vênh thai nghe, hận không được vén rèm xe lên nói cho người bên ngoài, tiểu thư của mình mới không phải Vân Thiên Tuyết người đàn bà ác độc kia. Bất quá nhìn sang tiểu thư, thấy tiểu thư không có động tĩnh, Hỏa Mi không dám động, an phận đợi ở trong xe ngựa. Xe ngựa một đường chạy nhanh hướng Ly Thân Vương Phủ, bất quá cũng không có ở đại môn Ly Thân Vương Phủ dừng lại. Mà là xa xa tựa vào góc yên lặng dừng lại, Vân Thiên Vũ để cho Sa Phu đi trước cùng thị vệ của Ly Thân Vương Phủ nói, liền nói mình muốn bái kiến Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyên. Chương 108, ngăn cản trước cửa Ly Thân Vương Phủ. Phu xe ngựa lĩnh mệnh đi, chỉ trong chốc lát trở lại bẩm báo, đại tiểu thư, thị vệ trông cửa nói vương gia không có ở đây trong phủ. Hòa Mi hỏi Vân Thiên Vũ, tiểu thư, chúng ta trở về sao? Không trở về, chờ. Vân Thiên Vũ nói như đinh chém sát, sau đó nhắm mắt ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, hôm nay nàng nhất định phải đợi được Tiêu Cửu Huyên, vô luận như thế nào cũng muốn từ trong tay Tiêu Cửu Huyên lấy được một phần tiền, ngày mai hoàn hảo sẽ chụp mua tẩy tùy đan, nếu như ngày hôm nay bán đấu giá phẩm trong không có tẩy tùy đan, nàng liền nghĩ biện pháp khác. Kế tiếp người nào cũng không nói gì, mọi người ngồi ở trên xe ngựa chờ. Một lần đợi liền đến buổi trưa. Vân Thiên Vũ lại để cho phu xe ngựa đi đến thị vệ nói, mình muốn gặp Tiêu Cửu Huyên. Chỉ trong chốc lát, phu xe ngựa lại trở lại, lúc này gương mặt khổ sở nói đại tiểu thư, thị vệ đại ca nói, vương gia không có ở trong phủ. Vân Thiên Vũ cau mày, không nói gì, một bên Hỏa Mi lo lắng nhìn nàng, tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi, ngươi buổi sáng chỉ ăn hai miếng điểm tâm, hiện tại sợ rằng đói bụng không. Vân Thiên Vũ lắc đầu nói, tiếp tục chờ. Nàng cũng không tin Tiêu Cửu Huyền không trở về Ly Thân Vương Phủ, có bản lãnh cả đời đợi ở bên ngoài. Vân Thiên Vũ hung hăng suy nghĩ, không quá chỉ trong chốc lát sau, sắc mặt của nàng đột nhiên khó coi, một đôi đồng mâu trong tràn đầy khí lạnh lẽo. Chuyện này có cái gì không đúng à, mình thân là vị hôn thê của Tiêu Cửu Huyền, muốn gặp hắn chính là chuyện đứng đắn. Bất kể là thị vệ trong phủ vẫn còn quản gia cũng chủ trì làm việc cho Tiêu Cửu Huyền, bọn họ biết nàng muốn gặp Tiêu Cửu Huyền. Theo lý cũng ra ngoài hỏi một chút nàng có chuyện khẩn cấp gì, nếu như nàng có chuyện quan trọng, bọn họ cũng phái người lập tức đi xin phép Tiêu Cửu Huyên. Nhưng từ đầu tới đuôi cũng không người để ý tới nàng, chẳng lẽ quản gia cùng thị vệ dám làm chủ Tiêu Cửu Huyên. Cho nên nói không phải là người ta không đến hỏi nàng có chuyện gì, mà là Tiêu Cửu Huyên đang ở trong vương phủ. Chẳng qua là hắn không muốn thấy nàng, thuận miệng nói mình không có ở trong vương phủ. Vân Thiên Vũ nghĩ thông suốt cái này, giận đến mặt cũng tối, thật tức giận muốn mở miệng mắng to, Tiêu Thiện Nam. Mình ở chỗ này chờ gần một ngày, bụng cũng phải chết đói, kết quả đây, hắn ở trong phủ, lại nói mình không có ở trong phủ. Thấy nàng một chút sẽ chết sao? Vân Thiên Vũ sắc mặt tối đen lạnh giọng ra lệnh phu xe phía ngoài, đưa xe đi tới cửa Ly Thân Vương Phủ, ngăn cản hắn ở cửa, ta cũng muốn nhìn một chút Tiêu Cửu Huyền có thấy ta. Phu xe ngựa sợ hết hồn, đại tiểu thư. Hòa Mi cũng sợ hết hồn, tiểu thư, như vậy có phải là không tốt hay không, nếu như Ly Thân Vương ra nổi giận. Bây giờ không phải là hắn giận, là ta giận, Vân Thiên Vũ nói xong thanh âm càng lạnh hơn, ra lệnh phu xe ngựa, nhanh đến cửa Ly Thân Vương phủ đi, chờ bọn họ ngay cửa. Ta cũng muốn nhìn một chút Tiêu Cửu Huyền có thấy ta. Hai mắt Vân Thiên Vũ hàn quang xen xoẹn, thật giống như lưỡi dao. Hỏa Mi sững sờ không dám lên tiếng, vội vàng phất tay để cho phu xe chạy xe ngựa đến trước cửa Ly Thân Vương phủ. Phu xe ngựa sắc mặt cứng ngắc, nhìn sang Ly Thân Vương phủ, lại nhìn ngắm xe ngựa, cuối cùng ra đầu cứng rắn, lên xe giá xe ngựa xông thẳng đến cửa Ly Thân Vương phủ. Lần này, Vân Thiên Vũ cũng không gọi phu xe ngựa đi nói muốn gặp Tiêu Cửu Huyền. Chỉ an ổn ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa chờ, nàng cũng không tin Tiêu Cửu Huyền không thấy nàng. Quả nhiên, xe ngựa ở trước cửa Ly Thân Vương phủ một lát, liền đưa tới người đi đường nhìn chăm chú, nhất là mọi người xem đến chiếc xe ngựa này còn là xe ngựa của Vĩnh Ninh Hậu Phủ, nói đến càng hăng, mặc dù không dám đến gần, xa xa nghị luận. Chỉ trong chốc lát, đại môn Ly Thân Vương phủ mở ra. Chương 109, nha hoàn lấy lòng. Quản gia của Ly Thân Vương phủ Hạ Hỉ, dẫn hai gã thái giám đi ra, một đường đi tới trước xe ngựa, cung kính mở miệng, nô tài ra mắt Vĩnh Ninh Hậu Phủ đại tiểu thư. Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ nhẹ vén màn xe nhìn ra ngoài, thấy người nói chuyện là một lao thái giám mập mạp, vóc dáng không cao, cười một tiếng ánh mắt thành một đường may, chỉ là một đường may kia tựa như trong đôi mắt, cũng là tinh quang bắn ra bốn phía. Thái giám này không đơn giản. Vân Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ trên mặt lại không biểu hiện ra, chẳng qua là thản nhiên nói, đứng lên đi. Hạ Hỉ nhìn hai mắt Vân Thiên Vũ, tin đồn Vĩnh Ninh Hậu Phủ đại tiểu thư trời xanh tính hèn yếu, tuổi mục vô năng. Nhưng là thế nào liền dám ở ngày đại hôn giận dữ hưu phu đây, nghe nói còn thiết kế một ván cờ hãm hại Tuyên Vương Điện Hạ một phen, người này có chút ý tứ à. Bất quá người này trước mắt nhưng là Vương Phi tương lai của bọn hắn. Mặc dù chưa chắc thành công, nhưng trước mặt chính là thế, Hạ Hỉ thân là quản gia Ly Thân Vương Phủ, tự nhiên năng lực phi phàm, cho nên càng phát ra cung kính mở miệng nói, Vân tiểu thư, Vương gia nhà ta cho mời. Vân Thiên Vũ kéo kéo khóe miệng, thản nhiên nói Vương gia nhà các ngươi có phải hay không am hiểu thuật phi thiên độ địa. Hạ Hỉ ngẩn ra, thuận theo nghĩ đến chuyện Vân Thiên Vũ buổi sáng đã tới đây bái kiến Vương gia rõ ràng ở trong phủ, lại nói không có ở đây, hiện tại lại muốn thấy nàng. Không tránh được nàng nói thuật phi thiên độn địa sao. Hạ Hỉ ánh mắt tối một cái, Vân tiểu thư này ngược lại thật thông minh, hơn nữa là gan cũng thật lớn. Mời Vân tiểu thư. Vân Thiên Vũ cũng lười cùng thái giám này nói thêm cái gì, lúc này vẫn là gặp Tiêu Cửu Huyền quan trọng hơn, gặp có thể hay không lấy được tiền. Vân Thiên Vũ dẫn Hỏa Mi xuống xe ngựa, đi theo sau lưng thái giám mập mạp một đường hướng Vương Phủ đi tới. Ly Thân Vương Phủ rất lớn, chiếm hết cả một dãy phố. Bên trong hết sức xa hoa, bất quá Vân Thiên Vũ không có hứng thú thưởng thức, lúc này nàng tâm tình không tốt, lười phải nhìn cảnh vật Ly Thân Vương Phủ, chỉ đi theo sau lưng thái giám tổng quản trước mặt một đường hướng chỗ ở của Tiêu Cửu Huyền đi tới. Đợi đến chỗ ở Tiêu Cửu Huyền, rõ ràng cùng nơi khác không giống nhau, giống như rất có linh lực, ngay cả không khí đều tinh khiết nhiều lắm, tâm nàng vốn là phiền não, một lần nữa thở ra hít vào, kỳ lạ như được xoa nhẹ lên. Vân Thiên Vũ không khỏi kỳ quái bắt đầu đánh giá, viện môn trong có tiếng bước chân vang lên, người chưa tới thanh âm mềm mại cũng trước chuyển tới. Nô tỳ ra mắt Vĩnh Ninh Hậu Phủ Vân Tiểu Thư. Tiếng như châu ngọc vào bàn, thanh thúy dễ nghe, thật là dễ nghe, Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn sang. Chạm mặt nhìn thấy một nữ tử mặc phấn y ghi là quần tử trong sân đi ra, nữ tử ngày thường xinh đẹp động lòng người, mặt mày hết sức sinh động, hơn nữa vẻ mặt dịu dàng thân thiện vui vẻ. Cô gái vừa đi tới liền hành lễ với Vân Thiên Vũ, con người Vân Thiên Vũ tối một cái, tổng cảm thấy cô gái này có chút vô cùng ân cần, vô sự mà ân cần, không phải là kẻ gian thì là đạo tặc, cô gái này chỉ sợ chớ có mưu đồ, bất quá mưu đồ cái gì đây? Đứng lên đi, ta muốn gặp vương gia ngươi nhà. Nếu nàng tự xưng nô tỳ, nhất định là hạ nhân Ly Thân Vương Phủ, cho nên Vân Thiên Vũ gọn gàng dứt khoát mở miệng. Nàng bây giờ mặc kệ sẽ những thứ tâm tư cong cong thẳng thẳng, trước mắt chuyện nàng quan tâm nhất chính là chụp mua tẩy tùy đan. Cô gái nghe lời của Vân Thiên Vũ trong trẻo lạnh lùng, hai mắt có chút tối, bất quá vẫn như cũ bộ mặt cười, cảm ơn giả mới xuất hiện thân nói, nô tỳ Tô Doanh Nguyệt, mời Vân tiểu thư theo ta đi vào. Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, cũng không nói lời nào. Nàng tính tình vốn là lạnh, không có thói quen thân cận những người khác. Nhưng mà nàng như vậy, đến trong mắt Tô Doanh Nguyệt, lại làm cho nàng ta rất không cao hứng, bởi vì nàng cũng chủ động lấy lòng rồi, nữ nhân này lại một chút không cảm kích. Chương 110, Thụ Linh Trận. Tô Doanh Nguyệt mặc dù mất hứng, bất quá cũng không nói thêm gì, ở trước mặt dẫn đường, đem Vân Thiên Vũ một đường mang vào viện Tiêu Cửu Huyền ở. Viện của Tiêu Cửu Huyền, lấy đại khí làm chủ, cũng không có phía ngoài hoa hồng xanh biếc cỏ, phần nhiều là dùng ngọc thạch đánh tạo thành cảnh trí, làm cho người ta có một loại cảm giác bàng bạc đại khí, hơn nữa vào viện, hơi thở nồng đậm càng ngày càng nặng, làm cho người ta hít một hơi liền phải thần thanh khí sảng đứng lên. Vân Thiên Vũ nhíu mày nhìn về Tô Doanh Nguyệt bên cạnh hỏi, nơi này hơi thở tựa hồ so bên ngoài nồng đậm, không biết là duyên cớ nào. Tô Doanh Nguyệt nghe, trong lòng cười lạnh một tiếng, thật là tên nhà quê không nhìn được. Vân tiểu thư có điều không biết, viện vương gia nhà ta ở trong thiết một tòa tụ linh trận có thể hấp thu linh khí thiên địa, cứ như vậy, vương gia nhà ta mặc dù đang ngủ cũng có thể tu luyện linh lực. Bất quá tụ linh trận này người bình thường cũng là cung dưỡng không nuôi nổi, một tòa tụ linh trận, mỗi tháng đều phải dùng mấy ngàn khối linh tinh mới có thể cung dưỡng được, mà linh tinh là rất khó có được, có lúc ngay cả có tiền cũng không mua được. Tô Doanh Nguyệt nói xong lời cuối cùng khuôn mặt tự hào, mặt mày giữa tràn đầy sùng bái đối với chủ tử nhà mình, nói đến Tiêu Cửu Huyền, hai mắt của nàng thủy tinh phát sáng, giống như bầu trời sao. Vân Thiên Vũ nhìn Tô Doanh Nguyệt như vậy, đột nhiên hiểu nữ nhân này lúc trước tại sao đối với nàng tốt như vậy, nàng ta không phải là muốn xu nịnh nàng đi, bởi vì nàng là ly thân vương phi tương lai, mà nàng ta muốn gả cho Tiêu Cửu Huyền làm thiếp, cho nên nịnh bợ lấy lòng nàng vương phi tương lai. Vân Thiên Vũ nghĩ đến khả năng này, gương mặt đầy vệt đen, thật muốn cùng Tô Doanh Nguyệt nói, cô nương chớ ở trên người ta hao phí công phu thời gian, ta cũng sẽ không gả cho vương gia nhà ngươi, ta chỉ là tạm thời mượn dùng danh tiếng vương phi nhà ngươi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Vân Thiên Vũ cũng không có nói, lúc này nàng cảm thấy hứng thú chính là ngôi viện trước mặt này, trong lòng không ngừng hâm mộ, đồng thời vì Tiêu Cửu Huyền đại thủ bút sợ hai than. Mấy ngàn khối linh tinh mới có thể cung dưỡng một tòa tụ linh trận, còn chỉ là một tháng, nếu như mình là tiên thiên linh mạch thân thể, có thể ở chỗ ngồi trong tụ linh trận này tu luyện, tin tưởng tiến triển nhất định thần tốc. Bất quá Tiêu Cửu Huyền có thể sẽ cho nàng vào viện của hắn tu luyện sao? Chớ hòng mơ tưởng. Vân Thiên Vũ lanh chảo cười một tiếng, đi theo sau lưng Tô Doanh Nguyệt một đường hướng phòng khách đi tới. Người chưa tới phòng khách, xa xa liền nghe được giọng nói tức giận ngất trời trong phòng khách truyền tới. Cửu Hoàng thúc, bổn vương không thể nhìn Vân Thiên Vũ hủy diệt thanh danh của Tuyết Nhi, bổn vương nhất định phải thay Tuyết Nhi đòi công đạo. Người nói chuyện Vân Thiên Vũ vừa nghe liền biết là ai, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Vừa nghe đến âm thanh của nam nhân này, Vân Thiên Vũ sắc mặt lạnh. Hôm nay nàng vốn là tâm tình cũng không tốt, còn gặp phải nam nhân không muốn gặp, thật là xui xẻo, bất quá bọn hắn là vào bằng cách nào, nàng cũng không thấy. Vân Thiên Vũ không biết, Ly Thân Vương Phủ không chỉ có cửa chính, người bình thường cũng từ cánh đông môn đi vào. Trước mặt Tô Doanh Nguyệt đã lớn tiếng hướng trong phòng Tiêu Cửu Huyền bẩm báo, vương gia, Vân Tiểu Thư đã tới. Trong phòng khách, Tiêu Cửu Huyền thanh âm trầm thấp vang lên, đi vào. Vân Thiên Vũ nhấc chân đi trên thềm đá. Muốn đi vào cùng Tiêu Cửu Huyền hảo hảo nói chuyện một chút chuyện tiền bạc, không nhớ nàng mới vừa lên thềm đá hai bước, chạm mặt thấy một đạo bóng dáng chặn lại trước mặt nàng, một người lửa giận vạn trượng nhìn chằm chằm nàng, tức giận dị thường kêu lên. Vân Thiên Vũ, có phải hay không ngươi an bài huynh trưởng Hải Đường làm ra chuyện kia chờ làm tổn hại Tuyết Nhi, bổn vương cùng ngươi đã nói, không được động vào Tuyết Nhi nữa, ngươi nếu động vào Tuyết Nhi, bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Thiên Dịch dứt lời tay vừa động. Linh lực màu vàng nhàn nhạt bao gồm ở lòng bàn tay của hắn, tay hắn trưởng vừa nhấc liền muốn hướng Vân Thiên Vũ vô xuống đi. Chương 111, Thái tử Ôn Văn Đoạn Nhã. Bất quá hắn một trưởng không có đánh được tới, sau lưng trong phòng khách, giọng Tiêu Cửu Huyền lạnh lẽo vang lên, Tiêu Thiên Dịch, ngươi tính toán ở Ly Thân Vương Phủ ta giết người sao? Tiêu Thiên Dịch sắc mặt cứng đờ, bàn tay cứng rắn dừng ở giữa không trung. Hắn cúi đầu, thấy ánh sáng u ám, cô gái trước mặt. Một đôi mắt đen nhánh lanh triệt lạnh lẽo, nàng cắn răng, từng chữ nói, Tiêu Thiên Dịch, một ngày kia ta chắc chắn đem cái nhục ngày hôm nay trả lại cho ngươi, nhất định sẽ. Nàng nói xong thẳng lướt qua Tiêu Thiên Dịch, đi tới, một đường đi vào phòng khách. Sau lưng Tiêu Thiên Dịch, đột nhiên cảm thấy tim giống như một khoảng trống không, rất đau rất khó chịu, giống như từ giờ phút này hắn sẽ vĩnh viễn mất đi một món đồ, tại sao phải như vậy? Tiêu Thiên Dịch mạnh mẽ đè nén khó chịu không thoải mái trong lòng, xoay người đi theo sau lưng Vân Thiên Vũ vào phòng khách đi tới, hắn vừa đi vừa nói. Vân Thiên Vũ, tại sao ngươi vẫn không thể cùng Tuyết Nhi sống chung hòa bình đây? Vân Thiên Vũ không thèm quan tâm đến lý lẽ Tiêu Thiên Dịch, chẳng qua là mặt mũi bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Huyên ở một bên phòng khách nghiêng người dựa vào ghế. Tiêu Cửu Huyên tùy ý mặc một bộ cẩm bào màu tím nhạt, thắt lưng bó buộc cùng màu với ngọc đái, trên người ít đi khí phách bén nhọn hung hăng vênh váo thường ngày, ngược lại nhiều hơn một chút biếng nhác thanh quý, lười biếng nằm ở trên mềm tháp, hoàn toàn không nhìn ra trên người của hắn thích giết chóc máu tanh. Nhưng mà bên trong phòng khách ai cũng không dám trêu chọc hắn. Mặc dù hắn hôm nay xếp đặt Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ cũng không có can đảm khiêu khích người này, để tránh hắn giận dữ giết người. Tiêu Cửu Huyên thấy Vân Thiên Vũ đi tới, ngước mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Vân Thiên Vũ nói, nghe nói ngươi ngăn cản ta ở cửa chính Ly Thân Vương Phủ. Dứt lời, trong hai mắt ẩn chứa sát khí. Vân Thiên Vũ kéo kéo khỏe môi, không nóng không nảy mở miệng nói, vương gia suy nghĩ nhiều, tại sao gọi ngăn cản đây, ta vừa đúng có chuyện đi qua Ly Thân Vương Phủ, suy nghĩ thân là Ly Thân Vương Phi tương lai. Dù sao vẫn không tốt nữ tử đã xuất giá mà không vào đi, nếu như nói như vậy, người ngoài còn tưởng hai chúng ta náo loạn lên đây, hơn nữa ta có một việc muốn thương lượng với vương gia, cho nên liền ở ngoài cửa đợi một lát. Đúng vậy à, Vũ Mao tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngăn cản ở cửa, Cửu Hoàng thúc người nhất định nghĩ sai rồi. Tiêu Dạ Thần nói xong, Tiêu Cửu Huyên miễn cưỡng nhìn hắn một cái, Tiêu Dạ Thần lập tức căn phận, bởi vì Tiêu Cửu Huyên lúc trước chính là nói. Nếu như hắn dám can đảm cùng Vân Thiên Vũ lêu lông ở chung một chỗ nữa, liền đem hắn đưa đi Long Lân Quân thao luyện một lần. Long Lân Quân những người đó có nhiều biến thái, hắn nhưng là biết. Tiêu Dạ Thần không dám nói tiếp nữa, trong phòng khách một giọng nói dịu dàng nhã nhạc vang lên, đây chính là Cửu Hoàng Thẩm tương lai sao? Thật can đảm a. Vân Thiên Vũ thật nhanh nhìn lại, thấy bên cạnh Tiêu Cửu Huyền cách đó không xa ngồi một người, người này mặc minh hoàng cầm bào, mặt mũi tuấn tú thanh cao. Giở tay nhấc chân tự nhiên mang theo một chút dịu dàng nhu hòa, giống như ánh sáng ấm áp làm cho người ta vui lòng thân cận. Bất quá Vân Thiên Vũ đầu tiên nhìn liền không thích người này, vì người này phong cách cùng Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi rất giống, người ngoài nhìn cho là những người này cử chỉ nhẹ nhàng quân tử, nhưng đúng bọn hắn thường thường từ xấu xa từ thỏng xương. Bất quá mặc dù không thích, cấp bậc lễ nghĩa lại không thể không có. Thần nữ ra mắt Thái tử Điện Hạ. Mặc Minh Hoàng cầm bào. Nam nhân mặt mũi dịu dàng nhu hòa, chính là đương triều Thái tử Tiêu Thiên Ngự. Đứng lên đi. Tiêu Thiên Ngự ý bảo Vân Thiên Vũ đứng lên, Vân Thiên Vũ tạ ơn mới xuất hiện tới, sẽ không nhìn bất luận kẻ nào, mà là nhìn về Tiêu Cửu Huyên. Vương gia, ta có việc thương lượng với vương gia. Chương 112, Tuyên Vương kinh ngạc. Tiêu Cửu Huyên lười biếng nhìn Vân Thiên Vũ một cái, cũng không nói thêm gì, nhưng trong con ngươi thâm thúy của hắn rõ ràng hiểu rõ. Người này biết nàng tới làm gì, biết rõ nàng tới làm gì, nhưng nói chính mình không có ở trong phủ, thật là quá khinh người. Vân Thiên Vũ hít sâu, bình phục những âm ức trong lòng, chấn định bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Huyên. Trong phòng khách, có người đã thức thời mở miệng, nếu Vân Tiểu Thư tìm Cửu Hoàng Thúc có chuyện, vậy chúng ta liền cáo lui trước, ngày khác trở lại cùng Cửu Hoàng Thúc ôn chuyện. Thái tử Tiêu Thiên Ngự cười đến gương mặt sáng tỏ, Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn người này. Cười đến như vậy có thâm ý khác làm cái gì, nếu không phải dính dáng tới tiền bạc, nàng cùng Tiêu Cửu Huyền chỉ là quan hệ hợp tác. Dĩ nhiên Vân Thiên Vũ cũng không nói thêm gì, chỉ sắc mặt nhàn nhạt nhìn Tiêu Thiên Ngự. Tiêu Thiên Ngự thân là Đông Cung Thái tử, xuất thân từ trong bụng Tưởng Hoàng hậu, sau lưng lại có một trong tứ đại gia tộc Tưởng Quốc công phủ làm chỗ dựa. Theo lý như vậy Tiêu Thiên Ngự có thể an ổn vị trí Đông Cung Thái tử, đáng tiếc Tiêu Thiên Ngự trên người có một nhược điểm chí mạng. Hắn là thể chất tuổi mục, không cách nào tu luyện linh lực. Hắn không thể tu luyện linh lực, hết lần này tới lần khác đệ đệ của hắn lại có thể tu luyện, làm cho bọn họ không cam lòng làm một vương gia, cho nên mọi người đem chủ ý đánh tới vị trí thái tử của Tiêu Thiên Ngự. Về phần cuối cùng ai có thể thượng vị, liền không biết được. Trong phòng khách, Tiêu Thiên Ngự không những tự mình rời đi, còn thuận tiện mời Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cùng Tiêu Dạ Thần rời đi. Bất quá Tiêu Thiên Dịch lại không chịu đi. Hắn còn chưa cùng Vân Thiên Vũ nói rõ, hôm nay hắn sở dĩ tới trước Ly Thân Vương Phủ, chính là cùng Cửu Hoàng Thúc nói một tiếng, Vân Thiên Vũ làm chuyện quá mức, hắn không thể trơ mắt nhìn Tuyết Nhi bị nàng khi dễ. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Vân Thiên Vũ cứ tới đây, vốn là hắn muốn dạy dỗ Vân Thiên Vũ, nhưng nơi này là Ly Thân Vương Phủ, Cửu Hoàng Thúc tuyệt sẽ không cho phép người tới Ly Thân Vương Phủ gây sự. Vân Thiên Vũ, ngươi nói cho bổn vương biết. Đến tột cùng như thế nào mới nguyện ý chịu để yên, đến tột cùng như thế nào ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho Tuyết Nhi. Tiêu Thiên Dịch tức giận mở miệng hỏi tới, Vân Thiên Vũ đã chán ghét người đàn ông này, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, chỉ phun một chữ, cút. Tiêu Thiên Dịch sắc mặt tối, thường ngày khuôn mặt tuấn mỹ, lập tức giận nước, hắn đường đường tuyên vương điện hạ, nữ nhân này vậy mà kêu hắn cút. Tiêu Thiên Dịch giận chỉ vào Vân Thiên Vũ, ánh mắt xanh mơn mởn mạo hiểm hung quang, ngươi lại dám như vậy cùng. Hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Cửu Huyên mở miệng nói chuyện, Bạch Diệu, mời mấy vị vương gia ra phủ đi. Tiêu Thiên Dịch lời cắm ở trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được, Bạch Diệu đứng một bên trong phòng khách, mặt mũi lạnh nhạt đi tới hướng về phía Thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Tiêu Dạ Thần nói, thuộc hạ đưa mấy vị vương gia đi ra ngoài. Tiêu Thiên Ngự khẽ gật đầu, khi trước một bước hướng ra ngoài, khỏe miệng hơi câu ra vui vẻ tới, tâm tình khó được vui vẻ, thấy cho tới nay tính khí hoàng đệ kinh ngạc, hắn thật là trong lòng sảng khoái vô cùng. Tiêu Thiên Dịch mặc dù trong lòng phẫn hận không dứt, hận không được hảo hảo giáo huấn một chút Vân Thiên Vũ, cho nên trước mặt mọi người để cho hắn cút, nàng cho rằng nàng là người nào a? Thế nhưng dám can đảm nói chuyện với hắn như vậy. Bất quá Tiêu Cửu Huyền đã lên tiếng làm cho người ta đưa bọn họ ra phủ, hắn căn bản không có biện pháp mở miệng, cuối cùng Tiêu Thiên Dịch khuôn mặt âm trầm đi ra ngoài, Tiêu Dạ Thần cũng đi theo bọn họ đi ra ngoài. Trong phòng khách hạ nhân hầu hạ cũng lui ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Cửu Huyền cùng Vân Thiên Vũ hai người. Tiêu Cửu Huyên biếng nhác tùy ý đổi một tư thế, thanh âm từ tính chậm rãi vang lên, ngươi tìm bổn vương có chuyện gì, nói đi. Chương 113, hoài nghi thân phận. Vân Thiên Vũ sắc mặt tối sầm lại, khoe miệng mấp máy, quyết tâm đè nén hỏa khí trong lòng, nàng sâu kín nói, ly thân vương ra, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết ta tới tìm ngươi vì chuyện gì. Tiêu Cửu Huyên khoe môi câu ra rộ cong đẹp đẽ, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng nói, bổn vương biết là chuyện của bổn vương. Có nói hay không sẽ là chuyện của ngươi, ngươi nếu không có sao có thể đi. Hắn nói xong liền muốn cúi đầu đọc sách, tựa hồ không tính toán để ý tới Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ mặt cũng tối, ở trong lòng đem nam nhân trước mặt này mắng thật lần, mới bình phục trái tim tức giận, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Vương gia, ngày mai chính là ngày Huyền Thiên phòng đấu giá bán đấu giá, ta muốn chụp đồ, nhưng mà tiền của ta lúc này ở trong tay vương gia. Cho nên ta là tới thương lượng với vương gia chuyện tiền bạc. Chụp đồ. Chụp cái gì? Tiêu Cửu Huyên không để ý nói, túi đầu liếc nhìn sách trong tay, cũng không có nhìn Vân Thiên Vũ. Bất quá Vân Thiên Vũ vẫn là trong lúc lơ đảng thấy được sách trong tay hắn, cửu lôi phệ linh trận. Vân Thiên Vũ mặc dù không hiểu phương pháp linh trận, bất quá nhìn không tên sách, cũng biết trận này pháp tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Cửu Huyên quả nhiên là linh trận sư, ngẫm lại hắn ở trong sân của mình. Dùng mấy ngàn khối linh tinh thiết kế một tòa tụ linh trận, Vân Thiên Vũ coi như là nhận mệnh, tóm lại trước mắt nàng cùng Tiêu Cửu Huyên đấu, rõ ràng là lấy trứng trọi đá, cho nên vẫn là an phận chút đi. Hồi vương gia, ta muốn chụp tẩy tùy đan. Nàng vốn là không muốn nói cho người này, nhưng bây giờ hắn hỏi, nàng nếu không nói lời nói thật, ngày mai nàng chụp tẩy tùy đan, hắn có thể hay không tức giận đây, cho nên Vân Thiên Vũ chính là nói lời nói thật. Tẩy tùy đan. Ngươi muốn tẩy tủy đan làm cái gì? Tiêu Cửu Huyên ngược lại cảm thấy nổi lên hứng thú, tạm thời buông sách trong tay ra, ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói, ta lúc trước bị người hạ độc câm lấp kinh mạch, cho nên kinh mạch trong cơ thể có tạp chất, ta muốn dùng tẩy tủy đan thanh trừ tạp chất trong cơ thể, cứ như vậy, ta có thể biết ta có phải hay không. Vân Thiên Vũ nói đến đây mà ngừng lại, nhìn về Tiêu Cửu Huyên, người này sẽ không thừa cơ cười nhạo nàng cùng giải phí công muốn đi. Mỗi người đều muốn mình là tiên thiên linh mạch thân thể, nhưng người thật có tiên thiên linh mạch thân thể, cũng không nhiều, trên cái thế giới này phần lớn người có linh mạch thân thể đều là hậu thiên cải tạo mà thành. Mà nàng thế nhưng nói muốn nhìn một chút mình có phải hay không tiên thiên linh mạch thân thể, chuyện này đổi thành bất cứ người nào nghe được, chỉ sợ cũng sẽ cười nhạo nàng cùng dại uổng suy nghĩ. Cho nên Tiêu Cửu Huyên mặc dù cười nhạo nàng, cũng là rất bình thường. Vân Thiên Vũ đã chuẩn bị xong để người này cười nhạo. Chẳng qua là nàng đợi một lát, cũng không có đợi đến Tiêu Cửu Huyền cười nhạo, nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang, lại phát hiện Tiêu Cửu Huyền đang nhíu mày nhìn nàng, một đôi hắc đồng tràn đầy như có điều suy nghĩ, trên mặt của hắn cũng không có nửa điểm cười nhạo châm chọc ý của nàng. Vân Thiên Vũ cũng có chút không có thói quen, người này không phải cũng cười nhạo nàng nghĩ quá nhiều sao? Như bây giờ là có ý gì? Tiêu Cửu Huyên cũng không có cười nhạo ý tứ của Vân Thiên Vũ, hắn cảm thấy hứng thú chính là một chuyện khác. Ngươi đã tinh thông y dược thuật, theo lý cũng đã sớm biết mình bị người hạ thuốc tắc nghẽn kinh mạch, làm sao sẽ đến bây giờ mới tra rõ chuyện này đây. Hắn nói xong đôi mắt phượng thâm thúy hơi nheo lại, một chút tinh quang hiện lên ở trong mắt, thanh âm không tự chủ trầm thấp băng lạnh lên: ngươi không phải là Vân Thiên Vũ, nói, ngươi là ai? Ý muốn như thế nào? Chương 114, Hoài nghi dịch dung. Trong phòng khách, khuôn mặt Vân Thiên Vũ đầy hắc tuyến, vốn là nàng cho rằng Tiêu Cửu Huyền sẽ cười nhạo nàng cuồng dại uổng công, kết quả hắn không có cười nhạo nàng cuồng dại uổng công, nhưng lại hoài nghi nàng là giả mạo. Con ngươi Vân Thiên Vũ nhàn nhạt nhìn về Tiêu Cửu Huyền, đang muốn giải thích mình chính là Vân Thiên Vũ. Tiêu Cửu Huyền lại âm lãnh mở miệng, trên mặt tuấn mỹ hiện đầy sát khí bén nhọn. Vĩnh Ninh hậu phủ đại tiểu thư cho tới nay đều là người hèn yếu vô năng, bằng không cũng sẽ không bị người trong phủ khi dễ, nhưng tính tình ngươi dẫu có chết cũng không nguyện thua thiệt, nếu như ngươi là thật Vân Thiên Vũ, nhiều năm như vậy làm sao sẽ để cho người ta khi dễ đây? Cho nên ngươi là giả mạo. Lời của Tiêu Cửu Huyền không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định, quanh người hắn xoay mình hiện đầy lệ khí, đồng mâu tràn đầy sát khí, cả người âm trầm chí cực. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao đến gần bổn vương, còn nói người sát hại bốn vị hôn thê trước kia của bổn vương, chính là ngươi, còn Vân Thiên Vũ còn chân chính đã bị ngươi giết, ngươi thay thế. Lời của Tiêu Cửu Huyền sau khi hạ xuống, trên người thả ra uy áp cường đại, uy áp áp bách này làm cho thân thể Vân Thiên Vũ trầm xuống, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu phương giống như có núi lớn đè xuống, để cho nàng động cũng không nhúc nhích được. Đây chính là linh lực uy áp sao? Thật là uy áp mạnh mẽ. Lúc trước cam linh lực của Vân Thiên Tuyết cùng Tiêu Cửu Huyền hoàn toàn không có biện pháp so. Bất quá mặc dù uy áp cường đại, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ kiên định đứng thẳng, trên đầu có mồ hôi lạnh đi xuống, nàng chỉ cảm thấy quanh thân khó chịu giống như bị vật nặng xoay nghiền, thở cũng phí sức. Nhưng nàng vẫn như cũ đứng thẳng, kiên quyết không quỳ xuống, nàng Vân Thiên Vũ cái khác không có, nhưng ngông nên vẫn phải có, mặc dù chết, cũng phải có tôn nghiêm đi. Vân Thiên Vũ ngước mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Huyền. Từng chữ nói, ta là Vân Thiên Vũ. Tiêu Cửu Huyền không nghĩ tới dưới uy áp của mình, nữ nhân này vẫn đứng thẳng tắp, nàng dẫu có chết sắc mặt vẫn bướng bỉnh, tựa như tuyết liên sinh trưởng bên vách đá, bền bỉ dị thường, trong hia mắt của nàng tràn đầy kiêu ngạo cùng quật cường, còn có dẫu có chết không sợ. Tiêu Cửu Huyền nhìn nàng như vậy, trên người uy áp từ từ thu liễm. Mặc dù uy áp thu liễm, nhưng là thân thể hắn lại động. Nếu như một đạo lưu quang vọt đến bên người Vân Thiên Vũ, sau đó khoát tay màu lam linh lực nồng đậm bao bọc Vân Thiên Vũ lại, Vân Thiên Vũ không cử động được chút nào, chỉ có thể bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Huyền, cảnh giác mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Cửu Huyền nhưng cũng không để ý tới nàng, mà giơ tay lên lấy xuống khăn mặt màu trắng trên mặt nàng, một bàn tay lớn khác không khách khí tìm kiếm trên mặt Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ vừa nhìn hắn động tác này, biết hắn hoài nghi mình dịch dung. Không khỏi cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyền. Trước mắt hai người khoảng cách quá gần, Tiêu Cửu Huyền bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ nàng, chóp mũi nàng tràn đầy hơi thở phái nam u đạm trên người hắn, điều này làm cho nàng hết sức không quen, muốn lui về phía sau từng bước, đáng tiếc ở trong linh quang màu lam, nàng căn bản nhúc nhích không được. Vân Thiên Vũ sắc mặt không nói ra được khó coi, âm trầm mở miệng: "Tiêu Cửu Huyền, ngươi không phải nói để cho ta và ngươi giữ vững một thước khoảng cách sao? Hiện tại đây là ý gì, còn ngươi nữa không phải là có sở thích rửa sạch sẽ sao? Hiện tại tốt lắm." Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, rất tốt nhắc nhở Tiêu Cửu Huyền hai chuyện, hai người cách nhau quá gần, còn có trên mặt nàng tràn đầy vết sẹo con run. Tiêu Cửu Huyền lúc trước chỉ một lòng muốn phơi bày thân phận của Vân Thiên Vũ, không có suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại đột nhiên nghe được Vân Thiên Vũ nói, đột nhiên cúi đầu, thấy hai người chẳng những dựa vào nhau. Hơn nữa Vân Thiên Vũ cơ hồ vùi ở trong ngực của hắn. Mà lúc này nàng đang ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì tức giận mà trợn tròn đôi mắt, động tác như thế cùng với vết sẹo trên mặt, khiến cho vết sẹo không nói ra được dữ tợn kinh khủng. Chương 115, hai người đối mắt. Tiêu Cửu Huyền thân thể theo bản năng cứng ngắc, trên người tóc gáy tất cả đều cũng dựng lên, sau lưng một mảnh thấm lạnh. Sắc mặt của hắn không nói ra được khó coi, đồng mâu càng thêm hiện đầy nồng nặc lệ khí. Âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm lại Tiêu Cửu Huyền, châm chọc nói: "Ly thân vương gia, ngươi sẽ không lại trách ta đi, ta không nên dựa vào gần bên cạnh của ngươi, ta không nên để cho ngươi nhìn thấy ta mặt, hết thảy đều là lỗi của ta, tốt lắm, ta như vậy, bất kể làm chuyện gì đều là sai, ngươi tính toán như thế nào trừng phạt ta, nói đi. Mặc dù là quật ngạo vô cùng, nhưng trong lời nói lại mang theo một chút như có như không tuyệt quyết. Tiêu Cửu Huyền cau mày nhìn nàng, vốn là nên trừng phạt nàng, nhưng khi nhìn đến nữ nhân này tuyệt quyết, hắn nhưng lại không đành lòng trừng phạt nàng. Nhìn bộ dáng của nàng, bây giờ không giống như là mật thám hoặc là gian tế, nếu như nữ nhân này là mật thám cùng gian tế, như vậy nàng tuyệt đối là một hội diễn diễn cao thủ. Bổn vương hỏi ngươi nói, ngươi cần chi tiết trả lời, nhớ, đây là ngươi có một cơ hội, nếu như ngươi nói dối, ngày sau để cho bổn vương biết ngươi lừa bổn vương tuyệt không sẽ nhẹ nhàng tha cho ngươi. Vân Thiên Vũ cũng không để ý tới hắn, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Tiêu Cửu Huyên là chìm mở miệng hỏi, ngươi thật sự là Vân Thiên Vũ? Vân Thiên Vũ đang muốn châm chọc người này đôi câu, nàng có phải hay không Vân Thiên Vũ, hắn sẽ không đi tra a, nàng cũng muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu khả năng, có thể tra ra nàng không phải là Vân Thiên Vũ. Bất quá nàng còn không có mở miệng nói ra, Tiêu Cửu Huyên lại mở miệng nói, hiện tại bổn vương cho ngươi một cơ hội thẳng thắn. Bất kể ngươi có phải hay không Vân Thiên Vũ, nhưng chỉ cần không có nguy hại đến bổn vương có thể mặc kệ chuyện ngươi giả dạng Vân Thiên Vũ, nếu như ngươi bây giờ không nói, ngày sau bị bổn vương tra được, bổn vương nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tiêu Cửu Huyền quanh thân sát khí, nồng nặc lệ khí trải rộng cả phòng khách. Nay đủ để cho Vân Thiên Vũ hiểu, Tiêu Cửu Huyền là động sát cơ, nếu như cuối cùng hắn thật chứng minh nàng không phải là Vân Thiên Vũ, hắn tất nhiên sẽ giết nàng. Bất quá nàng đúng là Vân Thiên Vũ à, mặc dù nàng chẳng qua đến từ dị thế hồn, ai có thể nói nàng không phải là Vân Thiên Vũ đây, nàng chính là Vân Thiên Vũ chính là nàng. Cho nên Vân Thiên Vũ kéo môi cười lạnh, ly thân vương ra, ta xem ngươi tốt nhất đi tra một chút, chớ luôn là nghi thần nghi quỷ, để cho ta rất khốn hoặc. Tiêu Cửu Huyên nghe Vân Thiên Vũ nói, trong tròng mắt thoáng qua lợi quang, thật giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ một loại. Hắn lạnh lẽo mở miệng, chỉ mong ngươi không hối hận hôm nay đã quyết định. Vân Thiên Vũ nói năng có khí phách trả lời, vĩnh viễn không hối hận. Nàng vốn chính là Vân Thiên Vũ, hối hận cái gì? Bất quá nàng không nghĩ sẽ cùng người này đợi ở cùng một chỗ, nàng chịu đủ rồi người thay đổi thất thường này rồi. Nhưng mặc dù đi, nàng vẫn còn muốn cầm chút ngân phiếu đi, nàng nhưng chưa quên mục đích hôm nay tới, chính là vì lấy được ngân phiếu. Nàng trước mắt chuyện cần làm chính là trở nên mạnh mẽ, không bao giờ bị người chế chủ nữa. Cảm giác này bây giờ quá chịu khổ sở. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, ngước mắt nhìn về Tiêu Cửu Huyền đối diện, trầm giọng hỏi, vương gia, ngân phiếu của ta ngươi rốt cuộc có cho hay không, ta ngày mai muốn chụp mua tẩy tủy đan đây. Tiêu Cửu Huyền lúc này đã thu liễm lệ khí, cả người không nói ra được mị hoặc biếng nhác, dáng vẻ phong hoa liễm diễm kia, rất khó làm cho người ta không động tâm, đáng tiếc trong này không bao gồm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ bây giờ đối với người đàn ông này, thật là tràn đầy hiểm khí. Bất quá Tiêu Cửu Huyền căn bản không để ý tới những thứ này, hắn chỉ miễn cưỡng nói, cho bổn vương một lý do để cho ngươi mua tẩy tùy đan. Chương 116, Tôn Nghiêm mà sống. Trong phòng khách, Vân Thiên Vũ muốn nói máu, muốn bạo thô miệng, muốn bắt người điên cuồng mà đánh. Rõ ràng là tiền của nàng, rõ ràng nàng nói mình muốn chụp mua tẩy tùy đan. Nam hèn hạ này vẫn khiến nàng cho một lý do mua tẩy tùy đan. Vân Thiên Vũ ngước mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Huyền, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì trên người Tiêu Cửu Huyền sớm đầy lỗ trống. Bất quá lực chú ý của hắn lúc này cũng không ở trên người Vân Thiên Vũ, mà là đang trên tay của hắn, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm tay mình, tựa hồ nhớ tới lúc trước cái tay này từng chạm qua mặt người khác, cho nên trên mặt hắn tràn đầy ghét bỏ không hề che giấu. Sau đó xoay mình hướng ra phía ngoài ra lệnh. Múc nước tới. Bên ngoài Bạch Diệu đáp một tiếng, rất nhanh đem nước tiến vào. Tiêu Cửu Huyên liền Bạch Diệu bưng chậu nước, từng chút một rửa sạch tay của mình. Sắc mặt không nói ra được nghiêm túc, trước từ ngón tay cái bắt đầu, sau đó ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út. Hắn rửa khỏi phải nói bao nhiêu nghiêm túc, động tác ưu nhã cực kỳ, mặc dù chỉ là một động tác rửa tay đơn giản. Như cũ lộ ra hấp dẫn độc nhất vô nhị, đáng tiếc Vân Thiên Vũ giờ phút này không chút tâm tình nào thưởng thức Mỹ Nam, chỉ có muốn mắng người. Hắn rửa tay như vậy, không phải là hiềm khí lúc trước sờ qua mặt của nàng sao? Nàng rất muốn hỏi một chút hắn, trên mặt nàng có độc à, nếu có độc, phải rửa tay từng lần một sao? Bất quá Tiêu Cửu Huyền tuyệt đối không phải là rửa tay đơn giản như vậy, hắn rửa tay xong, lại dùng khăn từng lần một lau, một cái khăn không được, cuối cùng thậm chí dùng ngay cả ba cái khăn. Nhìn cái đĩa thanh thủy, cũng không có chậu nước, nhìn lại một chút chậu nước bên bày trắng loãng tịnh khăn, Vân Thiên Vũ rốt cục không nhịn được lên tiếng, vương gia, trên mặt ta có độc sao? Nếu như có độc là tốt, độc chết người nam nhân nữa sạch sẽ. Vân Thiên Vũ vốn là ở châm chọc Tiêu Cửu Huyền, căn bản không có trông cậy vào Tiêu Cửu Huyền trả lời nàng, nhưng Tiêu Cửu Huyền lại đáp lời nàng. Quá xấu. Vân Thiên Vũ hoàn toàn bị đánh bại, gương mặt đen, nửa ngày không có lên tiếng. Nàng hiện tại có một loại xúc động, điên cuồng đánh Tiêu Cửu Huyền. Xấu xí cùng bẩn là hai khái niệm khác nhau, xấu xí là rửa không sạch, nếu rửa không sạch, ngươi rửa cái gì à? Vân Thiên Vũ đang ở trong lòng oán thầm, đối diện Tiêu Cửu Huyền đã miễn cưỡng mể vải dựa vào mềm thắp rồi, hắn nhẹ nâng mắt phượng, mâu quang u lạnh nhìn nói với Vân Thiên Vũ, nếu không còn chuyện gì, ngươi có thể trở về đi. Vân Thiên Vũ lập tức quay đầu đi ra ngoài, nàng không bao giờ muốn cùng người đàn ông này ở cùng một chỗ, cùng với hắn, nàng sẽ sống ít bao nhiêu năm. Bất quá đi tới cửa, Vân Thiên Vũ nghĩ đến một chuyện quan trọng, nàng tới muốn tiền, thế nào bị tức đến hồ đồ, tiền cũng không cần. Nghĩ như thế, nàng quay đầu lại đi tới trước mặt Tiêu Cửu Huyền, bất quá lần này thông minh cách Tiêu Cửu Huyền một thước khoảng cách. Vương gia, bạc của ta đâu? Lý do? Tiêu Cửu Huyền không hề nhìn Vân Thiên Vũ nữa, mà là túi đầu nhìn sách lúc trước, hắn lúc này ít đi bén nhọn sát khí cục trước, càng nhiều hơn một phần hoa mỹ. Từ góc độ Vân Thiên Vũ đứng nhìn, nhưng thấy rõ ràng trên mặt hắn lông mai dài vừa dày vừa tinh tế, còn hơi cuốn kiểu, theo ánh mắt hắn nhẹ nháy mắt, lông mi giống như lông chim nhẹ vẩy quá động lòng của người ta, làm cho lòng người dâng lên một mảnh mềm mại. Lúc này hắn an tĩnh đọc sách, phảng phất một bức tranh hoàn mỹ, đáng tiếc Vân Thiên Vũ hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức tranh, nàng cố gắng suy nghĩ cho Tiêu Cửu Huyền một cái dạng lý do, hắn mới có thể đem tiền cho nàng. Vương gia. Sở dĩ ta muốn mua tẩy tùy đan, là muốn tu luyện linh lực, để cho mình trở nên mạnh mẽ, không hề bị người khi dễ, có tôn nghiêm mà sống. Chương 117, lòng tốt chua xót. Tiêu Cửu Huyền nghe Vân Thiên Vũ nói, ngẩng đầu lên nhìn nàng, cô gái trên mặt mặc dù hiện đầy vết sẹo màu đỏ, nhìn qua hết sức dữ tợn, nhưng mà nàng cũng không có bởi vì chuyện này mà có nửa điểm hèn mọn, ngược lại nàng một thân không kiêu ngạo không xiểm định. Thử hỏi thế gian có bao nhiêu cô gái có thể làm được phần thong dong này. Chỉ là phần tâm tính này liền đủ để cho người bội phục. Tiêu Cửu Huyền đột nhiên mở miệng, hảo, ngày mai ngươi có thể chụp tẩy tùy đan. Tiêu Cửu Huyền nói xong, khiến cho Vân Thiên Vũ có chút ngốc lăng, vốn là nàng còn chuẩn bị một đại bộ thuyết từ đây, không có nghĩ tới tên này vậy mà đồng ý. Cho nên người này tính tình cho tới bây giờ đều là thay đổi thất thường. Vân Thiên Vũ lười phải đi trông nom tâm tình hắn thay đổi thất thường, nàng chỉ muốn mau sớm bắt được bạc, để tránh hắn lại đổi ý, thật nhanh vươn tay ra. Ngân phiếu. Tiêu Cửu Huyền nhìn một chút tay của nàng, cũng không có động, chẳng qua là nghiêm túc lạnh lẽo nói, ngày mai bổn vương cũng sẽ đi Huyền Thiên phòng đấu giá, đến lúc đó ngươi chỉ cần chụp được đồ, tự có người đi trả tiền, ngươi bây giờ muốn tiền, biết ngày mai chụp được gì đó cần bao nhiêu tiền không? Khuôn mặt Vân Thiên Vũ lo lắng. Thật muốn phá hỏng mặt của người này, không biết chụp bao nhiêu tiền, ngươi sẽ không cho nhiều hơn chút tiền sao. Nàng có hơn 70 vạn lượng bạc ở trên người hắn đấy, chẳng sợ nữa dù là 20 vạn lượng cũng được à, kia tẩy tùy đan mặc dù chân quý, cũng sẽ không thái quá đến vượt qua 20 vạn lượng ngân phiếu, tất nhiên với 20 vạn lượng không phải là số lượng nhỏ. Vương gia, ngươi chỉ cần cho ta nhiều chút là được, ta cũng không phiền toái ngươi sai người ta đi thanh toán. Ha ha. Ngươi là đang gạt bỏ lời nói của bổn vương sao? Tiêu Cửu Huyền phượng mâu hơi nheo lại, nhất mặt hàn quang khiếp người, bắn thẳng đến trên mặt Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ chỉ sợ người này buồn bực, không đồng ý cho nàng chụp tẩy tùy đan nữa, cho nên vội vàng nói, ta làm sao dám bác bỏ lời của vương gia đây, chủ yếu là sợ phiền toái vương gia, vậy sẽ để cho trong lòng ta băn khoăn. Vân Thiên Vũ vẻ mặt thành thật nói, tựa hồ mình thật sự là không muốn phiền toái Tiêu Cửu Huyền. Đáng tiếc Tiêu Cửu Huyền căn bản không tin lời của nàng. Vốn là hắn chính là thuận miệng nói, bởi vì hắn ngày mai vừa đúng muốn đi phòng đấu giá, nếu nàng muốn chụp đồ, cho nàng chi tiền một cái là được. Nhưng không nghĩ tới Vân Thiên Vũ lại muốn ngân phiếu, nàng muốn ngân phiếu, hắn sao có thể cho nàng đạt được tâm ý, cho nên ngược lại càng không cho. Bổn vương không sợ phiền toái, chỉ sợ đối diện với khuôn mặt xấu xí. Tiêu Cửu Huyền hiện tại đều có điểm bội phục mình. vậy mà có thể đối mặt với nữ nhân xấu xí này thời gian dài như vậy. Lúc trước người nào nếu mang gương mặt này ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn sớm một cái tát đập chết nữ nhân này. Nhưng bây giờ đối mặt Vân Thiên Vũ thời gian dài như vậy, hắn lại vẫn có thể chịu được, thật là không dễ dàng. Bất quá dù vậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này. Ngươi có thể đi, ngày mai ngươi chỉ cần đi đến trước phòng đấu giá là được. Tiêu Cửu Huyên lạnh lẽo ra lệnh, Vân Thiên Vũ trái tim không nói ra được bất ức, bất quá cũng không có cách nào. Tiêu Cửu Huyên người này luôn luôn chuyên quyền độc đoán, hắn nói ra được, dễ dàng sẽ không sửa đổi, cho nên mình lưu lại cũng không có ý gì, nàng vẫn là đi thôi. Chỉ mong Tiêu Cửu Huyên ngày mai không cần trở quẻ, không đi phòng đấu giá, nếu là như vậy, nàng cả đời cũng không tin lời của nam nhân này. Vân Thiên Vũ suy nghĩ cùng Tiêu Cửu Huyên chào hỏi một tiếng, liền tự đi ra ngoài, đi lần này mới phát hiện chân cũng mềm nhũn, nàng vì cùng Tiêu Cửu Huyên muốn ngân phiếu, cả ngày cũng không ăn cái gì, hiện tại đói bụng đến đầu choáng váng chân mềm, đường cũng không đi mau được. Hết lần này tới lần khác một mao tiền cũng không có, nghĩ tới đây cái, lòng Vân Thiên Vũ chua xót. Chương 118, Tuyên Vương cản đường. Vân Thiên Vũ chính tâm chua đi ra ngoài, sau lưng Tiêu Cửu Huyền đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Vân Thiên Vũ lập tức cao hứng đứng lên, chẳng lẽ Tiêu Cửu Huyền lương tâm đại phát, định đem bạc cho nàng. Nàng thật nhanh quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Huyên, vương gia. Tiêu Cửu Huyên nhìn cũng không nhìn nàng, một đôi phượng mâu nhìn một chiếc khăn trắng trên mặt đất, lanh khóc nói, khăn của ngươi rớt. Vân Thiên Vũ lập tức bị chọc tức rồi, mắt biến thành màu đen thiếu chút nữa té ngã xuống đất đi, cuối cùng hít sâu, bình tĩnh lại, một đường đi tới, nhặt lên khăn trắng trên đất, cũng không thèm nhìn tới Tiêu Cửu Huyên, xoay người đi ra ngoài, nàng sợ mình liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Huyên. Liền chỉ vào mũi của hắn mắng to. Đợi đến nàng đi ra ngoài, sau lưng vang lên thanh âm từ tính thuần túy của Tiêu Cửu Huyên, Bạch Diệu, đưa Vân Đại Tiểu Thư ra phủ. Vâng, vương gia. Vân Thiên Vũ dẫn Hòa Mi, một đường ra khỏi Ly Thân Vương Phủ, đợi đến các nàng chủ tớ hai người ra khỏi Ly Thân Vương Phủ, sau lưng đại môn ầm một tiếng đóng lại. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn đại môn sau lưng, trong mắt vèo vèo mạo hiểm kiếm quang, Tiêu Cửu Huyên. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ hòa nhau vấn này. Nàng nói xong quay đầu trầm giọng mở miệng, đi, trở về Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Hòa Mi đáp một tiếng, đi theo nàng hướng xe ngựa đi tới, chẳng qua là Vân Thiên Vũ đi vài bước, liền có chút đứng không vững. Hòa Mi sợ hết hồn, vội vàng xông qua đỡ Vân Thiên Vũ, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ, phát hiện Vân Thiên Vũ sắc mặt đặc biệt khó coi, Hòa Mi lập tức lo lắng, cũng mau muốn khóc. Tiểu thư, người sắc mặt thật là khó nhìn, có phải hay không Ly Thân Vương ra hắn khi dễ người? Vân Thiên Vũ lắc đầu một cái, vốn là thân thể của nàng cũng không coi là quá tốt, hơn nữa hôm nay một ngày không có ăn cái gì, thân thể tự nhiên không tốt. Hơn nữa lúc trước đối mặt Tiêu Cửu Huyên, nàng nhưng là tập trung cả tinh thần đi đối phó hắn, hiện tại tinh thần cũng không tốt lắm. Không có sao, chúng ta trở về đi thôi. Vân Thiên Vũ leo lên xe ngựa. Sau lưng Hỏa Mi vội vàng cũng leo lên, sau đó phân phó phu xe phía ngoài, trở về đi thôi. Tốt. Phu xe ngựa nhảy lên xe ngựa, đóng xe rời đi Ly Thân Vương Phủ. Bất quá mới vừa chạy nhanh nửa con phố, xe ngựa đột nhiên hí dương lên vó trước, trước mặt phu xe ngựa vội vàng kéo ngựa khống chế ngựa. Dù là như thế này, trong xe ngựa Vân Thiên Vũ cùng Hỏa Mi cũng bị đụng phải mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng. Hòa Mi không nhịn được hướng phía ngoài phu xe ngựa phát giận, ngươi thế nào lái xe ngựa, làm hại tiểu thư thiếu chút nữa đụng vào đầu. Phu xe ngựa vội vàng đáp lời, đại tiểu thư, không phải là lỗi của nô tài, là có người bất ngờ xông ra làm ngựa kinh sợ. Người nào liều mạng lao ra a? Hòa Mi vén rèm nhìn ra phía ngoài, vừa đúng thấy một đạo bóng dáng tuấn tú cao lớn đi tới, liền u ám ánh trăng, nàng nhìn một cái liền nhận ra người này là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Hòa Mi không nhịn được cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Dịch, Tuyên Vương Điện Hạ, người tốt nhất cản xe ngựa chúng ta làm cái gì? Tiêu Thiên Dịch đứng ở ngoài xe ngựa, sắc mặt âm ngao trí cực đẩy Hòa Mi ngăn ở trước cửa xe ngựa ra, hai mắt hắn lạnh lẽo vèo vèo nhìn Vân Thiên Vũ huể vải dựa trong xe ngựa, trầm giọng mở miệng. Vân Thiên Vũ, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Vân Thiên Vũ sắc mặt không nói ra được lạnh băng, nàng đói bụng một ngày, hiện tại bụng hết sức đói. Nàng chỉ muốn trở về ăn cái gì, không muốn để ý tới bất luận kẻ nào. Tuyên vương gia, ngươi cho là giữa chúng ta còn có điều cần thiết để nói sao? ngươi không phải nói ngươi vì Tuyết Nhi muốn giáo huấn ta sao? Được rồi, nơi này không có người, vương gia nếu như muốn hạ sát thủ, nhanh chóng hạ sát thủ, không thì liền cút cho ta. PS, ngàn lần xin lỗi các nàng nha ba. Chương 119, hạ độc. Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho Tiêu Thiên Dịch đen mặt, hắn không nghĩ tới nữ nhân này như thế nhưng cứng đầu như vậy, hắn chỉ là muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện một chút, nàng vậy mà mở miệng ra ăn nói vô lễ như vậy, nữ nhân như vậy nên hảo hảo giáo huấn một chút. Tiêu Thiên Dịch trong mắt thoáng qua sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ tự nhiên nhìn thấu sát khí trong mắt của hắn, bất quá cũng không có lùi bước, mà là lặng lẽ đưa tay vào ống tay áo, nắm một chai thuốc ở trong tay. Phía ngoài xe ngựa Tiêu Thiên Dịch sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng không có hạ sát thủ, hắn mặc dù biết nữ nhân này nên hung hăng dạy dỗ, nhưng mỗi lần thấy nàng, hắn không kìm được mà mềm lòng. Tiêu Thiên Dịch cố gắng đè nén quyết tâm tức giận trong đầu, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Vũ nói. Vân Thiên Vũ, chẳng lẽ ngươi không thể cùng Tuyết Nhi sống chung hòa bình sao? Các ngươi là tỉ muội, là thân nhân, cần gì phải đến cá chết rách lưới đây, thanh danh của Tuyết Nhi bị hủy. Ngươi cũng sẽ phải chịu dính líu, chẳng lẽ những thứ này ngươi không có nghĩ tới? Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn A. Tiểu Thiên Dịch nói xong, Vân Thiên Vũ trên mặt nửa điểm ba động cũng không có, nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Dịch hỏi, nói xong ta có thể đi. Nàng hiện tại đói bụng đến mức không muốn nói chuyện, cảm giác mình cũng có thể nuốt vào một đầu bò. Người nam nhân này vẫn còn ở nơi này díu ra díu rít nói mãi, có bệnh sao? Tiêu Thiên Dịch lần nữa tối mặt, không nghĩ tới hắn tận tình khuyên bảo, nữ nhân này thế nhưng một chút cũng không nghe lọt, thật là làm cho người ta tức giận. Hai mắt Tiêu Thiên Dịch âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ, nghĩ đến nữ nhân này từ trước rất thích hắn, kể từ đại hôn kia bốn làm chuyện như vậy, nàng tính tình liền lại biến. Hoặc giả đúng như Tuyết Nhi nói, nàng đây là bởi vì yêu sinh hận, cho nên mới phải liên tục xuất thủ tính toán Tuyết Nhi. Nếu đúng như vậy, nếu muốn các nàng hai tỷ muội sống chung hòa bình, còn cần hắn phải ra mặt hòa giải a? Vân Thiên Vũ, ngươi cùng bổn vương nói, ngươi như vậy tính toán trả thù Tuyết Nhi, không phải là bởi vì thích bổn vương, mắt thấy bổn vương sắp cưới Tuyết Nhi, trong lòng ngươi tức giận nổi giận, cho nên mới phải liên tục xuất thủ tính toán Tuyết Nhi, nếu là như vậy, bổn vương nguyện ý. Tiêu Thiên Dịch vốn là muốn nói, mình nguyện ý cưới Vân Thiên Vũ vào Tuyên Vương phủ làm chất phi, không nghĩ lời của hắn còn chưa dứt. Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ nổi giận, chỉ vào lỗ mũi Tiêu Thiên Dịch mắng. Tiêu Thiên Dịch, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh à, ta đã nói hai người chúng ta sau này không quan hệ, ngươi thế nào thích tự nói này nói nọ đây, làm như ta muốn gả cho ngươi, ta Vân Thiên Vũ chính là gả mèo gả chó, cũng sẽ không gả cho ngươi, hiểu không? Về phần chuyện giữa ta cùng Vân Thiên Tuyết, không phải là ta không để ý tình tỉ muội, mà là Vân Thiên Tuyết tiện nhân kia cho tới bây giờ không có coi ta là tỷ muội có được không? Không nói chuyện nàng ta thường ngày chỉ điểm Vân Thiên Nguyệt cùng hạ nhân trong phủ khi dễ ta, chỉ là ra chuyện tình ngày đại hôn, đủ để cho ta cùng nàng ta không chết không thôi, cái gì thổ phỉ bắt cóc, cái gì thay đổi người, có chuyện nào không phải là nàng ta làm ra, mục đích thực sự của nàng ta chẳng qua là vì hại chết ta, sau đó thay thế ta gả cho người thôi. Vân Thiên Vũ chân chính đã rơi xuống vách núi chết đi, nàng nếu chiếm dụng thân thể của nàng ấy, làm sao có thể không thay nàng ấy báo thù này, cho nên Vân Thiên Tuyết, nàng sẽ không bỏ qua. Vân Thiên Vũ nói xong, phía ngoài xe ngựa Tiêu Thiên Dịch khuôn mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ há mồm liền muốn giải thích, những chuyện kia không có quan hệ gì với Tuyết Nhi. Nhưng là hắn phát hiện mình không nhúc nhích được, ngay cả nói cũng không nói ra được. Trong điện Quang Hòa Thạch, Tiêu Thiên Dịch hiểu xảy ra chuyện gì, Vân Thiên Vũ hạ độc hắn, nữ nhân này vậy mà hạ độc hắn. Ngươi! Chương 120, ám sát đêm khuya. Vân Thiên Vũ cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp ra lệnh phu xe bên ngoài xe ngựa, đi, trở về phủ. Sa phu đáp một tiếng, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt đen thui của Tuyên Vương Điện Hạ, nhìn Tuyên Vương Điện Hạ không có nói gì, phu xe vội vàng đánh ngựa đi vòng qua một chút, nhanh chóng rời đi. Phía sau xe ngựa, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, trong mắt phun ngọn lửa, hung ác nhìn chằm chằm xe ngựa rời đi kia, cho đến thủ hạ của hắn phát hiện có cái gì không đúng lắc mình xuất hiện. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Tiêu Thiên Dịch nói không ra lời, bởi vì hắn bị hạ độc, bất quá hắn biết độc này cũng không muốn tánh mạng của hắn, Vân Thiên Vũ nếu như ngoài đường phố giết hắn, chính nàng cũng đừng muốn sống. Cho nên hắn biết thuốc này chẳng qua là khống chế lại hắn mà thôi, để cho thân hắn không thể động, miệng không thể nói. Thị vệ của Tuyên Vương phủ mắt thấy có cái gì không đúng, vội vàng đưa tay khiêng Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch trở về Tuyên Vương phủ đi tìm người chữa trị. Vĩnh Ninh Hậu phủ xe ngựa, là một đường đi về Vĩnh Ninh Hậu phủ, bất quá đi được hai con đường, liền có mùi sát khí nồng nặc đến gần, trong xe ngựa Vân Thiên Vũ lập tức cảm nhận được, mặc dù nàng không có linh lực, ngũ giác cũng không mạnh, nhưng là nàng đối với sát khí nhưng không xa lạ gì. Có người tới giết nàng, người nào? Hung thủ sau màn hại chết bốn vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên, còn là người của Vĩnh Ninh Hậu phủ. Vân Thiên Vũ vừa muốn vén màn vừa nhìn quanh bên ngoài, thấy trên đường phố mấy đạo linh lực lơ lửng mà đến tựa như bóng dáng, thời gian trong nháy mắt, những người này ngăn cản xe ngựa của nàng. Phu xe bị hoảng sợ hú lên quái dị, kéo ngựa dừng xe, thất kinh hướng Vân Thiên Vũ trong xe ngựa mở miệng. Đại tiểu thư, có người cản ngựa, xe ngựa. Phu xe cũng bị hù chết, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết hôm nay hắn liền mượn cớ không điều khiển xe cho đại tiểu thư, thế nào nhiều chuyện như vậy à? Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ cũng không sợ hãi, mâu quang u lạnh nhìn những người áo đen phía ngoài kia, mắt thấy hắc y hẻ nhân giống như u linh tiến tới gần, Vân Thiên Vũ mở miệng liền muốn gọi người. Nàng biết Tiêu Cửu Huyên nhất định ở bên cạnh nàng sắp đặt người, hắn đang chờ bắt người muốn giết nàng đây. Những người này nói không chừng chính là người phía sau màn giết vị hôn thê của Tiêu Cửu Huyên. Chẳng qua là Vân Thiên Vũ còn không có gọi ra, sau lưng trên đường phố, đột nhiên vang lên một âm thanh khẽ kêu, tiểu tặc lớn mật, lại dám ở ngoài đường phố giết người, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Một đạo màu vàng linh quang trào dâng mà đến, nháy mắt liền đến bên xe ngựa, tay một cuộc, màu vàng linh khí chạy thẳng tới những người áo đen kia đi. Đối diện hắc y hiền nhân. Không nghĩ tới trong đêm tối vậy mà có người bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, khó lòng phòng bị, mấy hắc y hẻ nhân bị hoàng linh trực tiếp đè ép, veo veo miệng phun máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất mà chết. Hắc y hẻ nhân cầm đầu sắc mặt khó coi, thân thể vừa động đến phía trước nhất, tay vừa nhấc màu xanh linh khí mạnh mẽ chạy thẳng tới màu vàng linh khí mà đến, lưỡng đạo linh khí chạm vào nhau, thanh linh thật giống như cự lang cuồng bạo, trực tiếp nghiền màu vàng linh khí. Đem màu vàng linh khí xé thành một mảnh phiến. Không chỉ như thế, màu xanh linh khí trong nháy mắt nghiền đến nữ tử xinh đẹp đang thi triển màu vàng linh khí, nữ tử trong lồng ngực cứng lại, trực tiếp không chịu nổi thanh linh cường đại uy áp, máu nóng trào lên, phun ra một búng máu phun. Nhưng mặc dù như vậy, hắc y hẻ nhân thi triển thanh linh cũng không có ý định bỏ qua cho nàng, chỉ lạnh lùng quát lên, muốn chết. Hắn một lời rơi, xoay mình hét lớn, lôi băng quyền. Một quả đấm to lớn hiệp lôi đỉnh cự sát, chạy thẳng tới nữ tử Hoàng Linh mà đến. Chương 121, ra tay cứu rút. Nữ tử Hoàng Linh mắt thấy hiệp lôi điện vũ phong kia cuồng bạo một quyền tập kích mà đến, vội vàng thi triển linh lực, cấp tốc tránh ra, nhưng thanh linh uy lực quá lớn, mặc dù nàng tránh được cuồng bạo lôi băng quyền, vẫn bị thanh linh linh lực ba động hung hăng đánh bay, vang một tiếng đập ra mấy thước xa, tạo ra một cái hô to. Cô gái một tiếng lần nữa phun ra một búng máu. Thân thể lui về phía sau liền ngã xuống, động cũng không nhúc nhích được. Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ mắt thấy cô gái Hoàng Linh bị đánh thành trọng thương, cũng không dám trì hoãn, vội vàng hướng sau lưng chỗ tối quát lạnh lên tiếng, các ngươi còn không ra, chẳng lẽ thật phải chờ ta bị giết, các ngươi mau ra. Nàng tiếng nói vừa dứt, bên trong bóng tối yên tĩnh, mấy đạo bóng đen nhanh như tia chớp chạy thẳng tới xe ngựa, thời gian trong nháy mắt liền rơi xuống bên ngoài xe ngựa Vân Thiên Vũ. Cầm đầu hai người. Một là Bạch Diệu, một người khác cũng là Tiêu Dạ Thần. Tiêu Dạ Thần vừa xuất hiện, liền quan tâm hỏi Vân Thiên Vũ, Vũ Mao, ngươi không sao chớ. Vân Thiên Vũ kinh ngạc một cái, nàng biết Tiêu Cửu Huyên nhất định sẽ phái người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng, để phòng có người giết nàng, khiến hắn thanh danh càng ngày không chịu nổi, nhưng nàng không nghĩ tới Tiêu Dạ Thần vậy mà cũng tới. Vân Thiên Vũ vén rèm ra bên ngoài nhìn quanh, mặt kỳ quái hỏi Tiêu Dạ Thần, ngươi tại sao cũng tới? Tiêu Dạ Thần nhẹ cười nói, Cửu Hoàng thúc phái ta tới bảo vệ ngươi. Vân Thiên Vũ kéo kéo khóe miệng, Tiêu Cửu Huyên sẽ phái Tiêu Dạ Thần tới đây bảo vệ nàng sao, mới là lạ, nhất định là Tiêu Dạ Thần lo lắng nàng, cho nên tới đây giúp nàng. Bất quá Vân Thiên Vũ cũng không có tiếp tục cái đề tài này, nàng thật nhanh chỉ hướng đối diện Hắc Y Liễu Nhân nói, các ngươi coi chừng chút, Hắc Y Liễu Nhân cầm đầu đối diện là Ngũ Giai Thanh Linh. Bạch Diệu cùng Tiêu Dạ Thần hai người quanh thân đầy lạnh lẽo. Trong đồng mâu tràn đầy hàn khí. ngũ giai thanh linh, chính là số tiền khổng lồ, người bình thường thì như thế nào lại dùng thủ hạ thanh linh, người sau lưng này xem ra có lai lịch lớn. Bất quá mặc dù đối diện với H.I.G. nhân là ngũ giai thanh linh, Bạch Diệu cũng không sợ hắn, hắn xoay người trầm giọng ra lệnh, lên, bắt bọn họ lại. Hắn nói xong xoay mình lắc người chạy thẳng tới H.I.G. nhân đối diện, sau lưng Tiêu Dạ Thần cũng lắc mình muốn tiến lên giết người. Vân Thiên Vũ lại vội vàng gọi lại hắn, ngươi giúp ta cứu cô nương bị đả thương kia. Hảo! Tiêu Dạ Thần lắc mình chạy thẳng tới chỗ nữ tử bị H.I.G. nhân đả thương kia. Trong nháy mắt đến bên cạnh nữ tử Hoàng Linh, đưa tay nâng nữ tử bị thương lên, vứt xuống trên xe ngựa của Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ vội vàng tiếp được nữ tử bị thương, Tiêu Dạ Thần xoay người chạy thẳng tới những người áo đen kia đi. Tối nay xuất hiện sát thủ áo đen, trừ có một thanh linh cường giả bên ngoài, còn có hai lục linh cường giả, ra tay nhưng thật là lớn a. Bất quá Tiêu Cửu Huyền phái ra chính là hai thủ hạ lục linh trung cấp, còn có Tiêu Dạ Thần là Hoàng Linh cấp thấp. Mặc dù linh lực của bọn họ không cường đại như Hắc Y Liệp Nhân, nhưng thắng ở chỗ bọn họ sử dụng linh lực công kích uy lực vô cùng lớn, cho nên dù đối diện với thanh linh cường giả và lục linh cường giả chém giết phải chẳng phân biệt được cao thấp. Về phần những thứ sát thủ áo đen khác, cũng không phải là đối thủ của thủ hạ Tiêu Cửu Huyên, sớm bị giết, bắt bát. Trong sát thủ áo đen thanh linh cường giả mắt nhìn thủ hạ của mình kinh ngạc, không dám ham chiến nữa, thân hình thoáng một cái, nhanh chóng rút lui. Lắc mình liền đi. Hai gã lục linh thủ hạ vội vàng đuổi theo, sau lưng Bạch Diệu vừa nhìn, sắc mặt trầm xuống, ngón tay vung lên, một trận gió lớn cuốn mưa bay chạy thẳng tới thanh linh cường giả đi, thanh linh cường giả sắc mặt đại biến, mắt thấy đại trận phảng phất Thái Sơn áp đỉnh tựa như bao phủ bọn họ, hắn xoay mình hét lớn, toàn lực một kích. Chương 122, ân nhân cứu mạng bị thương. Ba người đồng thời thi triển ba đạo linh lực, mạnh mẽ mà đến đại trận đối mắt. Hai cái va chạm, âm thanh ùng ùng nổ không ngừng. Sát thủ áo đen thanh linh và lục linh, cùng đại trận cứng rắn đánh một cái, chỉ cảm thấy trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, khó chịu dị thường, một tiếng khạc ra một búng máu tươi. Lúc này, sắc mặt của bọn họ khẩn trương, thân hình vừa động, phảng phất lưu quang chạy trốn, trận đánh rõ ràng liền một lợi hại linh khí, bọn họ căn bản không phải đối thủ, cho nên vẫn là vội vàng rời đi quan trọng hơn. Ba người thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Sau lưng Bạch Diệu sắc mặt không nói ra được khó coi. Đáng chết hôn trướng, thế nhưng để cho bọn họ chạy. Tiêu Dạ Thần đi tới, chậm rãi nói, ngươi cũng đừng ảo não, người ta là một thanh linh cường giả cùng hai lục linh cường giả, ba người liên thủ còn bị tổn thương linh khí trong tay ngươi, tính ra cũng không tệ. Tiêu Dạ Thần sau khi nói xong, đồng mâu đột nhiên trầm xuống, trong mắt hoa đảo khúc xạ ra băng hàn linh khí. Người nào có thể có thế lực lớn như thế? Có thể vừa ra tay liền là một gã thanh linh cường giả cùng hai gã lục linh cường giả, người ra tay cũng không phải người bình thường có thể lấy ra. Tiêu Dạ Thần dứt lời, nhìn về cách đó không xa Hắc Y Y Nhân bị bọn họ bắt được, đem những người này mang về thẩm tra, ta cũng không tin không tra được chủ mưu phía sau màn. Bạch Diệu gật đầu một cái, chỉ có thể như thế. Hai người vừa nói chuyện vừa hướng trước xe ngựa đi tới, Tiêu Dạ Thần quan tâm hỏi Vân Thiên Vũ, Vũ Mao, ngươi không sao chớ. Chúng ta đưa ngươi trở về. Vân Thiên Vũ tỉnh thần, lúc trước những người này giao thủ một màn cho nàng kích thích rất lớn, không nghĩ tới linh lực của người giao thủ, thế nhưng có tính hủy diệt, nháy mắt là được hủy diệt một tảng lớn, người bình thường đụng phải linh lực của cường giả chỉ có bị nghiền nát. Cho nên nếu như nàng không tu luyện linh lực, bất kể như thế nào, chỉ có thể mặc cho người nghiền nát, cũng không phải nàng nguyện ý thấy. Vân Thiên Vũ suy nghĩ khẽ lên tiếng, hảo. Nói xong nhớ tới Hắc Y Liệp Nhân bị bắt, bận rộn cùng Tiêu Dạ Thần nói, nhưng Hắc Y Liệp Nhân bị bắt kia, các ngươi nếu như thẩm ra chủ sự phía sau màn, có thể hay không nói cho ta biết một tiếng. Nàng chính là muốn nhìn một chút người sau lưng này vì sao giết nàng, hủy danh tiếng Tiêu Cửu Huyên, hay mục tiêu căn bản là nàng. Vốn là Vân Thiên Vũ hoài nghi đây là Vĩnh Ninh Hậu Phủ Liêu Thị động thủ tay chân, nhưng khi nàng nhìn thấy sát thủ áo đen có thanh linh cùng lục linh cường giả, liền cảm giác mình nghĩ lầm rồi. Liêu thị dù sao cũng là một nữ tử, trong tay nơi nào tới thanh linh cường giả cùng lục linh cường giả, lại vẫn có thể điều phái ra giết nàng. Vân Thiên Vũ nghĩ không ra cũng lười suy nghĩ. Bên ngoài xe ngựa Tiêu Dạ Thần nghe được lời của nàng, lập tức lên tiếng hảo, chờ ta tra rõ người sau lưng chỉ điểm, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Vân Thiên Vũ không nói thêm gì nữa, túi đầu nhìn về cô gái bị thương trong xe ngựa, sắc mặt hết sức tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có. Nàng rõ ràng bị thương rất nặng, bị thương nặng như vậy, dựa vào y thuật của nàng điều trị, chỉ sợ thời gian không ngắn ngủi. Vân Thiên Vũ nhớ tới Tiêu Dạ Thần lúc trước từng để cho nàng dùng đan dược, vậy cũng là đồ tốt, nếu như cô gái này ăn vào đan dược, nhất định sẽ tốt lên rất nhanh. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Vũ vén rèm hỏi Tiêu Dạ Thần phía ngoài, Tiêu Dạ Thần, cô nương này lúc trước cùng kia thanh linh cao thủ đối chiến, bị thương thật nặng, trên người ngươi có hay không đan dược trị nội thương? Tiêu Dạ Thần đối với Vân Thiên Vũ hết sức hảo, nhưng là đối với những người khác, cũng không tốt như vậy. Nghe được lời của Vân Thiên Vũ, trực tiếp nói, không có bản lĩnh kia, lộ vẻ uy phong cứu người gì à, kết quả mình bị người đánh cho thành trọng thương, đáng đời. Chương 123, ăn đan dược như ăn cơm. Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ còn muốn nói chuyện, sau lưng cô gái nằm trên nhuyễn tháp đột nhiên nhẹ rên một tiếng cho nên tỉnh lại. Nàng mở mắt dãy rủa, lại phát hiện mình thân thể hết sức suy yếu, động cũng không nhúc nhích được. Vân Thiên Vũ thản nhiên nói, ngươi đã tỉnh. Có phải hay không trên người không có khí lực? Nam đứng động. Nàng nói xong nhìn hướng Tiêu Dạ Thần phía ngoài nói, Tiêu Dạ Thần, nàng là vì cứu ta, trên người ngươi rốt cuộc có hay không đan dược, có liền lấy. Vân Thiên Vũ vẫn chưa nói hết, nghe được sau lưng trên tháp mềm, có người nhai nhai ăn cái gì, nàng quay đầu nhìn sang, liền thấy cô gái lúc trước nằm ở trên tháp mềm không nhúc nhích được, đang cố gắng nhai đổ trong miệng. Chỉ trong chốc lát, trên mặt nàng khí sắc liền tốt hơn nhiều. Thân thể cũng gọn gàng đứng lên, nhanh chóng lật người ngồi dậy, sống giật mình gân cốt sau, nàng lại từ ống tay áo lấy ra một bình thuốc ra ngoài, sau đó mở ra hướng trong miệng đổ vào. Lần này Vân Thiên Vũ thấy rất rõ ràng, cô gái này ăn là đan dược, hơn nữa ăn không phải là một viên, là rất nhiều viên, nàng ấy ăn đan dược giống như ăn đậu ngào đường, thẳng hướng trong miệng chút vào. Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi hai người trợn mắt hốc mồm nhìn nữ nhân này. Đan dược này nhưng là vật rất chân quý, nữ nhân này lại ăn như đậu ngào đường, điều này nói rõ lưng của nàng gia cảnh đủ cường đại, không đem đan dược để ở trong mắt. Bất quá thấy nàng ấy vui vẻ không có chuyện gì, Vân Thiên Vũ thật cao hứng, bởi vì người ta là cứu nàng mới bị thương. Cô nương! Cảm ơn ngươi lúc trước xuất thủ cứu ta. Lời của Vân Thiên Vũ vừa rơi xuống, bên ngoài xe ngựa Tiêu Dạ Thần trực tiếp hừ lạnh nói, nàng được gọi là cứu người sao? Người cứu không được, lại để mình bị thương thật thảm, thật là bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Tiêu Dạ Thần nói xong, trong xe ngựa cô gái đang ăn đan dược nháy nháy mắt, mặt ngọt ngào nhìn Vân Thiên Vũ nói tỉ tỉ, hắn đang nói ta sao? Vân Thiên Vũ nhìn nàng ngọt ngào khả ái, bây giờ không đành lòng nói Tiêu Dạ Thần nói chính là nàng. Không có, hắn nói không phải là ngươi, nói người khác. Như vậy à? Tiểu cô nương khuôn mặt tin là thật, lại cúi đầu ăn đan dược. Vân Thiên Vũ nhìn dáng vẻ nàng ấy ăn đan dược, không nói ra được nhức nhối, bất quá đó là đan dược của người ta, mặc dù nhức nhối, nàng cũng khó mà nói, chỉ vén rèm nhìn về bên ngoài xe ngựa Tiêu Dạ Thần, lạnh lùng trợn mắt nhìn Tiêu Dạ Thần một cái, Tiêu Dạ Thần rốt cục không lên tiếng nữa. Vân Thiên Vũ hạ màn xe xuống, túi đầu nhìn về cô gái trong xe ngựa, nhìn nàng lúc trước vừa ra tay chính là Hoàng Linh Linh Lực, còn nhỏ tuổi liền có năng lực như thế, nói rõ nàng thiên phú cực cao. Hơn nữa một nàng ấy có thể đem đan dược ăn như đậu phụ, nói rõ sau lưng có thế lực cường đại, nói không chừng trong gia tộc mình liền có luyện dược sư, cho nên mới phải không đem đan dược coi trọng. Người như vậy nàng vẫn là ít chọc thì tốt hơn, Vân Thiên Vũ suy nghĩ, nhìn về nữ tử trên tháp mềm nói, cô nương, cảm ơn. Vân Thiên Vũ lời còn chưa dứt, liền nghe được cô gái trước mặt ngẩng đầu nhìn nàng nói, tỷ tỷ, ta tên là Phượng Thanh Linh, ca ca gọi ta Tiểu Linh Đăng. Ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Linh Đăng. Tiểu Linh Đăng sau khi nói xong, đem bình đan dược trong tay ném ra xe ngựa, sau đó đưa ra một cái tay vớt bụng của mình, tự nhủ, thật đói, thì ra là đan dược không thể lấp đầy bụng à. Vân Thiên Vũ mặt hắc tuyến chỉ bụng Tiểu Linh Đăng hỏi, ngươi lúc trước ăn đan dược là bởi vì đói bụng sao? Đúng à, trên người ta không có ăn gì đó, nhưng là đói bụng rồi, liền đem đan dược lấp bụng, nhưng là thật đói à. Chương 124, tài nấu nướng cao siêu. Trong xe ngựa, Tiểu Linh đang ủy khuất sau khi nói xong, nghĩ đến cái gì đó theo dõi Vân Thiên Vũ, mắt to khả ái vô cùng nhìn Vân Thiên Vũ nói, tỷ tỷ, ngươi có thể mời ta ăn cái gì sao? Ta đói bụng rồi. Vân Thiên Vũ khắp người vô lực, thật muốn một cái tát chết tiểu cô nương không hiểu chuyện này, ngươi đói bụng, ngươi không nói à, ngươi nói, ngươi đem đan dược để lại cho ta, ta mời ngươi ăn đến chống đỡ chết đều được à. Bất quá đan dược đã ăn, nàng nói cái gì nữa cũng vô ích, hơn nữa nàng xem cô nương này suy nghĩ tựa hồ hết sức đơn thuần, nàng nói nhiều nàng ấy cũng chưa chắc hiểu. Vân Thiên Vũ suy nghĩ nói, ta mời ngươi ăn cơm không thành vấn đề, mấu chốt là người nhà ngươi có thể hay không lo lắng còn ngươi, ngươi xem trời đã rất khuya, ngươi cần phải trở về. Vân Thiên Vũ nói đến đây cái, Tiểu Linh đang lập tức ủy khuất mở miệng nói, ca ca không để cho ta về nhà, nói ta nếu vẫn đợi ở nhà, sẽ vĩnh viễn không trưởng thành, hắn để cho ta ở bên ngoài xông xáo. Nhưng là kể từ rời nhà, ta một lần không có ăn no bụng. Tiểu Linh đang nói đến đây cái rất là tức giận, Vân Thiên Vũ rốt cuộc biết cô nương này tại sao hơn nửa đêm ở bên ngoài lắc lư, nguyên lai là người nhà để cho nàng ra ngoài ma luyện. Nhìn nguyên nhân nàng ấy lúc trước xuất thủ cứu nàng, tối nay nàng trước đem nàng ấy mang về, ngày mai sẽ đem nàng ấy đưa đi đi. Hảo, vậy ngươi tối nay trước cùng ta trở về, ta chuẩn bị đồ cho ngươi ăn. Tiểu Linh đang lập tức cao hứng đứng lên, nhào tới bên người Vân Thiên Vũ, ôm lấy cánh tay Vân Thiên Vũ, không ngừng lắc lắc, tỷ tỷ, ngươi thật tốt, sau này ta liền theo ngươi. Vân Thiên Vũ cả thân thể cũng cứng ngắc, trên mặt có mồ hôi lạnh rơi xuống. Nàng ấy sẽ không dây dưa với nàng đi, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Xe ngựa một đường trở về Vĩnh Ninh hậu phủ, Tiêu Dạ Thần cùng Bạch Diệu mang theo mấy tên hắc y nhân bắt được, trở về thẩm tra người chủ mưu sau lưng. Vân Thiên Vũ mang theo Hỏa Mi cùng Tiểu Linh đang hai người trở về Tử Trúc Hiên, bởi vì trời đã khuya, ngự chủ trong phòng bếp bên kia cũng đã đi ngủ. Vân Thiên Vũ không muốn gọi hạ nhân. Liền phân phó Hỏa Mi đi phòng bếp bên kia đem cơm ăn buổi trưa còn dư lại lấy tới, hơn nữa chuẩn bị một chút thịt hải sản cùng với trứng gà cái gì tới đây, nàng ở bên trong Tử Trúc Hiên làm cơm chiên trứng cho các nàng là được. Hỏa Mi lĩnh mệnh đi phòng bếp bên kia lấy đồ tới đây, bởi vì thêm một người, nàng lại không biết Tiểu Linh đang ăn như thế nào, cho nên lấy nhiều hơn một chút tới đây. Thật ra thì lúc này Vân Thiên Vũ sớm đói bụng đến phải trước ngực dán sau lưng, động khí lực cũng không có. Nhưng là Họa Mi cùng Tiểu Linh đang cũng sẽ không nấu cơm, chỉ có thể để nàng làm. Trong phòng bếp rất nhanh có mùi thơm xông tới, mùi thơm này thật là làm người ta thèm nhỏ dãi, Tiểu Linh đang thỉnh thoảng than thở. Tỷ tỷ làm gì đó thật là thơm a, nhất định ăn thật ngon. Không đúng là đặc biệt ăn ngon. Họa Mi nghĩ đến mình lúc trước ăn tật phong thỏ nướng do Tiểu Thư làm, mùi thật đặc biệt thơm, không khỏi gật đầu liên tục, ừ, Tiểu Thư làm gì đó ăn rất ngon đấy. Đợi đến Vân Thiên Vũ bưng một bàn thức ăn từ trong phòng bếp đi ra, Hỏa Mi cùng Tiểu Linh đang hai người tựa như chó Nhật vây quanh. Tiểu thư, thật là thơm. Tỷ tỷ, cơm thật là đẹp mắt, nhất định đặc biệt ăn ngon. Vân Thiên Vũ làm cơm chiên trứng, chẳng những tăng thêm hành lá cắt nhỏ dầu muối gia vị, còn cho thêm thịt cùng hải sản với trứng gà đấy, cho nên cơm chiên trứng này chẳng những ăn ngon, ngoại hình cũng đặc biệt đẹp mắt, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền muốn ăn ngay. Tiểu Linh đang nước miếng cũng mau muốn chảy xuống, mắt ba ba nhìn, Vân Thiên Vũ chân chính là vừa bực mình vừa buồn cười, nàng luôn luôn không cự tuyệt được dáng vẻ khả ái đáng yêu đó, bất kể là người hay là động vật, chỉ cần dáng dấp khả ái lại đáng yêu, nàng sẽ mềm lòng. Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm. PS, ta chậm chạp kiểu này, các nàng đừng bỏ rơi ta nha. Chương 125, quần áo mới hoa lệ. Tử Trúc Hiên trong phòng khách. Ba người ngồi ở trước bàn tròn ăn cơm rang trứng. Vân Thiên Vũ mặc dù thích mỹ thực, nhưng trên thực tế ăn cái gì cũng không nhiều, mặc dù hôm nay đói bụng đến mức ngực dán lưng, nàng cũng chỉ có thể ăn một chén cơm, Hỏa Mi lúc trước ăn hai khối điểm tâm, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn một chén cơm. Cuối cùng thừa hơn phân nửa đều bị Tiểu Linh đang bưng qua, nàng cũng không cần giả bộ cầm chén cơm, trực tiếp ăn cơm trên mâm lớn. Được gọi là một lang thôn hổ yết, gió cuốn mây tan. Trong chớp mắt liền đem hơn phân nửa cơm rang trứng ăn hết, nàng ấy sau khi ăn xong, nháy mắt con ngươi tội nghiệp nhìn trong chén của Vân Thiên Vũ và Hỏa Mi còn dư lại một chút cơm rang trứng. Ăn ngon thật, đặc biệt ăn ngon, ta lớn như vậy chưa từng ăn cơm ngon như vậy. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ cùng Hỏa Mi sợ hãi nhìn Tiểu Linh Đang, không thể nào, một tiểu cô nương chưa trưởng thành, ăn ba chén cơm lớn, lại vẫn giống như không có ăn no, nàng này là thế nào ăn à? Tiểu Linh đang vẫn còn ở kia mắt tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm cơm trong chén của Vân Thiên Vũ cùng Hoa Mi, các nàng ăn một miếng, nàng ấy liền nuốt một ngụm nước miếng, tựa hồ hết sức đói bụng, cuối cùng Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi bây giờ ăn không vô nữa, hai người đem toàn bộ cơm còn lại cũng cho Tiểu Linh Đang. Tiểu Linh Đang lại vui mừng hớn hở ăn xong rồi. Vốn là Vân Thiên Vũ cho là lần này nàng ấy cũng nên no rồi đi, nhưng kết quả là Tiểu Linh Đang gương mặt tội nghiệp nhìn nàng, sắc mặt kia rõ ràng nói là nàng ấy không có ăn no. Vân Thiên Vũ thấy thế ra đầu tê dại, cô nương này còn nói cô nương sao, ăn gì đó so một đại hán còn nhiều hơn. Bất quá nếu nàng mang nàng ấy về, tự nhiên muốn để cho nàng ấy ăn no, Vân Thiên Vũ suy nghĩ lại phân phó Họa Mi đi phòng bếp lấy chút sợi mì tới, mặt khác chuẩn bị một chút thịt gà rau xanh gì đó lấy tới, nàng cho Tiểu Linh Đang làm tiếp một chén thịt gà rau xanh. Họa Mi lĩnh mệnh đi, lần này thông minh hơn cầm một ít thứ, cuối cùng Vân Thiên Vũ làm đầy một chén lớn mì thịt băm rau xanh, cũng không tin lúc này không đủ nàng ăn, nàng cũng muốn nhìn một chút người này đến tột cùng có thể ăn bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, Tiểu Linh Đang vậy mà đem một chén lớn mì thịt băm rau xanh ăn hết, sau khi ăn xong nàng ấy vớt bụng khoái trá nói, hảo ăn no à, ta thật lâu chưa được ăn no như vậy rồi, thật là cao hứng à. Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi đã không muốn nói chuyện, Tiểu Linh Đang một người ăn cơm, đủ 3-4 đại hán ăn, nha đầu này thế nào có thể ăn như vậy đây, nhìn bụng của nàng cũng không lớn à. Vân Thiên Vũ bày tỏ không nghĩ ra liền không nghĩ. Sáng mai Huyền Thiên phòng đấu giá muốn bán đấu giá đồ, nàng muốn đi Huyền Thiên phòng đấu giá chụp đồ, cho nên vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Họa Mi mang Tiểu Linh Đang đi nghỉ ngơi, Vân Thiên Vũ tự mình rửa sạch chén bát mới đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thiên Vũ mới vừa tỉnh lại, liền nghe được phòng ngoài truyền tới giọng nói vui mừng. Y phục này thật là xinh đẹp, tiểu thư nếu như mặc vào nhất định đặc biệt đẹp mắt. Ừ, tỷ tỷ mặc sẽ đẹp mắt. Tiểu Linh Đang tán đồng gật đầu. Mặc dù tối ngày hôm qua nàng thấy Vân tỷ tỷ trên mặt có vết sẹo, nhưng nàng cảm thấy có vết sẹo cũng dễ nhìn, huống chi Vân tỷ tỷ còn làm thức ăn đặc biệt ăn ngon. Tiểu Linh Đang vừa nghĩ tới Vân Thiên Vũ làm gì đó, liền chảy nước miếng, đôi mắt lấp lánh. Họa Mi nghe Tiểu Linh Đang nói, thật cao hứng, bởi vì Tiểu Linh Đang thấy dáng vẻ của tiểu thư, không có chán ghét tiểu thư, cho nên hảo tỷ muội này nàng nhận. Trong phòng, Vân Thiên Vũ nghe giọng nói bên ngoài, rất là kỳ quái, lật người xuống giường đi ra ngoài. Nàng vừa đi ra khỏi, liền thấy phòng ngoài trên mềm thác, bày không ít quần áo mới. Chương 126, y phục giá trị không rẻ. Những y phục này liếc mắt nhìn liền biết cũng là đồ tốt, chất liệu mềm mại, hoa văn mới lạ, quan trọng nhất sáng bóng đặc biệt tốt, vừa nhìn thì biết không phải là vật phẩm. Bất quá người nào tặng nàng nhiều y phục nhiều như vậy a? Y phục này là chuyện gì xảy ra? Vân Thiên Vũ hỏi Họa Mi, Họa Mi quay đầu thấy Vân Thiên Vũ tỉnh, lập tức đi tới kéo Vân Thiên Vũ tới đây, sau đó từ trong chọn một bộ y phục Thiên Hồ Lam, hầu hạ Vân Thiên Vũ mặc vào. Vân Thiên Vũ cũng không có phản đối, cũng không nhúc nhích mặc cho Họa Mi hầu hạ, chỉ trong chốc lát, Họa Mi liền thu thập chỉnh tề, lui về phía sau từng bước nhìn, khuôn mặt sợ hãi than. Màu lam điệp nghịch nước tiên trên váy tiểu thư mặc vào thật là đẹp mắt. Tiểu Linh Đang tán đồng gật đầu. Vỗ tay nói, đúng à, Vân tỷ tỷ nhìn qua lại cao quý xuất trần, xinh đẹp cực kỳ. Vân Thiên Vũ mắt trợn trắng, thật là bội phục hai người này mở mắt nói mò, trên mặt khuôn mặt mình có vết sẹo, có thể đẹp chỗ nào à? Họa Mi, ngươi còn chưa nói y phục này chuyện gì xảy ra, người nào đưa tới? Nàng không nhớ rõ các nàng để cho người làm y phục à? Thấy y phục này, nàng mới nhớ tới nàng thật đúng là không có nhiều y phục đây. Hôm nay đi Huyền Thiên phòng đấu giá, nàng nếu như mặc y phục trước kia, chắc là phải bị người cười chết, nhưng bây giờ nàng là vương phi tương lai của Tiêu Cửu Huyền A. Cho nên y phục này đưa đến thật là kịp thời. Vân Thiên Vũ đang cảm thán, Họa Mi hưng phấn nói, là ly thân vương gia làm cho người ta đưa tới, đúng rồi, người đó bây giờ đang ở bên ngoài, chờ đáp lời đây. Họa Mi nhớ tới người đưa y phục tới còn ở bên ngoài đây, vội vàng bẩm báo cho Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ xoay người đi ra ngoài, Họa Mi cùng Tiểu Linh đang đi theo phía sau của nàng đi ra ngoài. Ngoài phòng, một thân bạch y bạch diệu đang trầm ổn tĩnh hậu, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy một cô gái ưu nhã mặc thiên hồ lam điệp nghịch nước tiên từ từ bước ra ngoài ra, theo bước chân nàng di chuyển, làn váy kia hồ điệp giống như sống lại, nói không ra động lòng người. Bạch diệu không khỏi thấy thế ngẩn ngơ, đại tiểu thư Vĩnh Ninh hậu phủ thật đúng là thích hợp mặc y phục màu lam. ngày đó Thiên Hồ Lam làm nổi bật lên sự trong trẻo lạnh lùng của nàng càng phát ra thần thái cao quý xuất trần, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa bụi trần. Bất quá đáng tiếc lại bị hiện vết sẹo đầy mặt phá hư hết, nếu như không có những vết sẹo này trên mặt, nữ nhân này cũng chưa chắc không xứng với vương gia nhà bọn họ. Không biết những dưỡng nhan đan có hay không có thể chữa khỏi những vết sẹo này. Bạch Diệu đang suy nghĩ, Vân Thiên Vũ đã lạnh nhạt hỏi, những y phục này là Ly thân vương gia để cho người đưa tới. Đúng, thưa Vân Tiểu Thư, vương gia để cho thuộc hạ từ sau phát hiện chọn 10 bộ y phục La Yên cho Đại Tiểu Thư đưa tới đây. Vân Thiên Vũ nhíu mày suy nghĩ, Tiêu Cửu Huyên sẽ có lòng tốt như vậy đưa y phục cho nàng sao? Hắn làm như vậy, chỉ sợ là sợ nàng hôm nay làm mất thể diện, cho nên mới phải để cho Bạch Diệu làm như vậy. Bất quá bất kể như thế nào, y phục đưa tới khó hiểu nàng khẩn cấp, nàng trong lòng vẫn là cảm kích. Vân Thiên Vũ đang muốn để cho Bạch Diệu thay mình cảm ơn vương gia của bọn họ, nhưng nàng còn chưa kịp nói. Bạch Diệu lại lên tiếng, vương gia nói, y phục này của Vân Tiểu Thư sẽ trừ từ ngân phiếu trong tay vương gia, 10 bộ y phục La Hiền, mỗi một món giá trị 500 lượng bạc trắng, 10 món chính là 5.000 lượng, Vân Đại Tiểu Thư trong lòng có thể tính. Vân Thiên Vũ lập tức tối mặt, túi đầu nhìn y phục trên người mình, 500 lượng bạc, khó trách nàng mặc cảm thấy thoải mái, lại cảm thấy đẹp mắt, thì ra là y phục này trị giá nhiều tiền như vậy à. Chương 127, Tiểu Linh đang khả ái. Nhưng là nàng rất đau lòng, nghĩ đến một cái chớp mắt 5.000 lượng không có, nàng liền trong lòng phát hỏa, tức giận nhìn chằm chằm Bạch Diệu, biết, vương gia các ngươi thật có lòng. Nàng tình nguyện tiêu bạc trên tẩy tùy đan, cũng không muốn tiêu hao trên y y phục. Y y phục chỉ cần ăn mặc thoải mái là được, muốn mua đắt như vậy tốt như vậy làm gì. Vân Thiên Vũ mặt lạnh, tính toán để cho Bạch Diệu cút nhanh lên, nhưng nàng còn không có mở miệng, Bạch Diệu lại nói chuyện, còn có 10 bộ nữ trang tương xứng. Xin Vân Tiểu Thư kiểm tra và nhận. Bạch Diệu vung tay lên, sau lưng hai gã thủ hạ thật nhanh mang cái dương tới đây, sau đó thật nhanh mở ra, vừa mở ra, trong dương phát ra ánh sáng, Vân Thiên Vũ túi đầu nhìn lại, thấy trong dương tất cả đều là đồ trang sức đeo tay đầy đủ. Bất quá trực giác đầu tiên của nàng chính là, này sẽ không cần rất nhiều tiền đi. Họa Mi và Tiểu Linh đang hai người suy nghĩ không cùng quan điểm với nàng, hai người bộ mặt vui mừng than thở, thật xinh đẹp a. Đúng à, Vân tỷ tỷ mặc quần áo này, rất xứng với trang sức bạch ngọc kia, nhất định rất đẹp rất đẹp. Bạch Diệu thanh âm lần nữa vang lên, Vân Tiểu Thư, 10 bộ châu áo, giá trị 2.200.000 ngân phiếu, xin Vân Tiểu Thư nhớ một chút. Vân Thiên Vũ mắt biến thành màu đen, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Diệu, vương gia nhà ngươi nhất định là cố ý. Bạch Diệu từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai nói, thuộc hạ đồ đã đưa, đi về trước phục mệnh. Bạch Diệu nói xong xoay người liền đi. Sau lưng Vân Thiên Vũ mặt đen lại tốn hơi thừa lời, cho đến khi đám người Bạch Diệu đi tải văn chương hung hăng xoay người lại đi vào trong phòng. Ngoài phòng, Họa Mi cùng Tiểu Linh đang hưng phấn đem đồ trang sức đeo tay mang đi vào. Họa Mi từ trong dương chọn lựa một bộ bạch ngọc đồ trang sức đeo tay, cho Vân Thiên Vũ đeo lên, trên đầu cài châm ngọc, còn có hai ngọc lan hoa dùng bạch ngọc điêu khắc thành, vây quanh ở trong tóc, khuyên thai là giọt nước hình ngọc truy. Còn một người khác vật trang sức cùng tay chuối, Vân Thiên Vũ cũng không so mang, ngại gánh nặng. Trong phòng, Họa Mi cùng Tiểu Linh đang hai người cao hứng quan sát Vân Thiên Vũ, càng xem càng cảm thấy Vân Thiên Vũ cùng y y phục này, cùng với đồ trang sức đeo tay đặc biệt xứng. Vân tỷ tỷ thật là đẹp mắt, mặc dù trên mặt có vết sẹo, cũng so với những người đó đẹp hơn. Tiểu Linh đang dứt lời, Họa Mi mất hứng chừng nàng một cái, đây không phải là đâm vào chuyện thương tâm của tiểu thư sao? Tiểu Linh đang vội vàng le lưới, cẩn thận ngắm Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ cũng không sợ tức giận, chẳng qua là chậm rãi quay lại nhìn về Tiểu Linh đang, Tiểu Linh đang, ngươi bao nhiêu tuổi? Vân tỷ tỷ, ta 14. Tiểu Linh đang khéo léo đáp lời. Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, nói, Tiểu Linh đang, ngươi có phải hay không nên đi? Tiểu Linh đang vừa ra tay chính là Hoàng Linh Trung Cấp, trong tay đan dược ăn như ăn đậu, vừa nhìn cũng biết thế lực sau lưng của nàng rất cường đại. Người như vậy vẫn là ít chọc thì tốt hơn, cho nên Vân Thiên Vũ cũng không tính chứa chấp Tiểu Linh Đang. Tiểu Linh Đang vừa nghe lời của nàng, lập tức khổ mặt, nước mắt ông ở trong mắt, tội nghiệp giống như một chó con không ai muốn. Vân tỷ tỷ, ngươi không muốn người ta, ngươi để cho ta ở lại đây đi, ta sau này nhất định nghe lời ngươi nói, ta giúp ngươi làm việc, ta có thể làm nha hoàn của ngươi có được hay không, ta có thể phục dịch ngươi, ta cái gì cũng sẽ làm. Tiểu Linh đang để chứng minh mình hữu dụng, lập tức bắt đầu đứng dậy ở trong phòng thu dọn đồ đạc, khoan hãy nói thật có dáng có vẻ. Bất quá Vân Thiên Vũ vẫn như cũ không tính toán chứa chấp Tiểu Linh Đang. Tiểu Linh Đang, ngươi về nhà đi đi, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi lại đơn thuần như vậy, ở bên ngoài rất dễ dàng thua thiệt. Nghĩ tới đây nha đầu lúc trước cũng không nhìn tình huống liền lao ra cứu người, cuối cùng thiếu chút nữa tự hại mình. Nếu như có một lần nữa, chưa chắc tốt mệnh tốt như vậy, cho nên Vân Thiên Vũ bởi vì tốt cho nàng nhất định phải về nhà đi. Chương 128, Thu Lưu Tiểu Linh Đang. Tiểu Linh Đang mắt nước lưng tròng nhìn Vân Thiên Vũ, ô ô nói, Vân tỷ tỷ, ca ca hắn không cho ta trở về, hắn để cho ta ở bên ngoài sông sáo, để cho ta học được thế nào bảo vệ mình, ta không có cách nào trở về, Vân tỷ tỷ, ngươi lưu lại ta đi, cùng lắm thì ta sau này ăn ít một chút cơm, ta không ăn nhiều như vậy. Tiểu Linh Đang nhớ tới mình lúc trước ăn quá nhiều, Vân Thiên Vũ cùng Họa Mì hai người trợn mắt hốt mồm, trong lòng nàng cho là nhất định là mình ăn quá nhiều. Cho nên dọa sợ Vân tỷ tỷ, cùng lắm thì sau này nàng ăn ít một chút. Vân Thiên Vũ có chút dở khóc dở cười lắc đầu, Tiểu Linh Đang không phải là chuyện ăn uống, ta trước mắt tự thân cũng khó khăn bảo toàn, không có biện pháp lưu ngươi, ngươi đi đi. Nàng sợ hại Tiểu Linh Đang, Liễu Thị cùng Vân Thiên Tuyết còn có Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi cũng nhớ kỹ nàng, còn có người trong bóng tối tính toán Tiêu Cửu Huyên nhìn chằm chằm nàng, nàng ngay cả tình huống sau này cũng không biết. Thì sao có thể chứa chấp Tiểu Linh Đang đây? Vân Thiên Vũ suy nghĩ nhìn về Hoa Mi, trầm giọng nói, Hoa Mi, đưa Tiểu Linh Đang ra phủ. Hoa Mi nhìn một chút mắt nước lưng tròng của Tiểu Linh Đang, há mồm muốn thay nàng nói hai câu, bất quá nhìn Vân Thiên Vũ hai mắt thâm trầm lạnh lẽo làm cho kiên định, biết Tiểu Thư đã quyết định không chứa chấp Tiểu Linh Đang. Cho nên nàng vẫn là đưa đi Tiểu Linh Đang đi. Tiểu Linh Đang đi thôi. Tiểu Linh Đang như thế nào chịu đi, ô ô khóc. Năn nỉ Vân Thiên Vũ, Vân tỷ tỷ, ngươi nhận lấy ta đi, ta nhất định nghe lời ngươi nói, ta bảo đảm nghe lời ngươi nói, ta còn có thể bảo vệ ngươi, đúng rồi, ta có thanh giao linh hoàn, lúc trước ta quên dùng, ta không phải người vô dụng, ta rất lợi hại. Vân Thiên Vũ không nhìn tới nàng, phất phất tay, ý bảo Họa Mi đem nàng mang đi. Họa Mi vội vàng kéo Tiểu Linh Đang rời đi, hai người mới vừa đi tới ngoài cửa, Tiểu Linh Đang lại dùng ràng vọt vào. Một phen níu lại tay của Vân Thiên Vũ, Vân tỷ tỷ ngươi lưu lại ta đi, bằng không ta lại không có cơm ăn, ta vẫn ăn không đủ no, ngươi lưu lại ta đi, ta nhất định làm việc cho ngươi, nhất định bảo vệ ngươi. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Tiểu Linh Đang, thấy trong đôi mắt to tròn của nàng tràn đầy kỳ khẩn, thấy nàng như vậy, Vân Thiên Vũ lòng dạ cũng không cứng rắn được nữa, nàng vốn là đối với đồ đáng yêu mềm mại không có biện pháp, cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Hảo. Lưu lại có thể, bất quá sau này mọi việc nhất định phải trải qua sự đồng ý của ta, không cho phép tự tiện làm chủ làm chuyện gì. Tiểu Linh Đang lập tức cao hứng giống như tiểu cầu gật đầu, hảo, hảo, ta nghe Vân tỷ tỷ. Vân Thiên Vũ im lặng nhìn Tiểu Linh Đang một cái, muốn hỏi một chút ra thế Tiểu Linh Đang, cuối cùng suy nghĩ một chút lại thôi, cần gì biết nhiều như vậy đây, đợi đến lúc Tiểu Linh Đang muốn rời đi, tự đi rời đi là được. Vân Thiên Vũ suy nghĩ. Phân phó Họa Mi, đi chuẩn bị điểm tâm đến đây đi. Vâng, tiểu thư. Họa Mi cao hứng hớn hở cười, tiểu thư đồng ý lưu lại Tiểu Linh Đang, nàng có thêm một người bạn. Này thật sự là quá tốt, nàng thật cao hứng. Họa Mi xoay người liền đi chuẩn bị đồ ăn sáng, sau lưng Vân Thiên Vũ dặn dò nói, chuẩn bị nhiều một chút đồ ăn tới đây. Vâng, tiểu thư. Họa Mi hoan khoái cười lên, tiểu thư chính là mặt lạnh mềm lòng, người chân chính đối với nàng tốt. Nàng nhất định sẽ đối tốt lại với họ gấp bội. Sau lưng trong phòng, Vân Thiên Vũ đứng dậy lôi kéo Tiểu Linh Đang, đến trên tháp thay Tiểu Linh Đang chọn lựa một bộ y phục màu đỏ đào, ý bảo Tiểu Linh Đang thay. Tiểu Linh Đang mặc dù so nàng thấp hơn một chút, nhưng cũng may so nàng mập hơn một chút, cứ như vậy, y phục cũng không sai biệt lắm. Chương 129, Hoa Sen Mới Nở. Tiểu Linh Đang cười lên, nhào tới trên người Vân Thiên Vũ, thân mật ôm thắt lưng của Vân Thiên Vũ. Vân tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt, ta thích ngươi, đặc biệt thích ngươi. Vân Thiên Vũ đưa tay cầm lấy cổ áo của Tiểu Linh Đang, kéo nàng cách ngực của mình, nàng không có thói quen cùng người thân thiết như vậy. Tiểu Linh Đang tuyệt không quan tâm, lại nhào tới, lần này đổi ôm cánh tay, hoảng a hoảng. Vân tỷ tỷ, sau này ta nhất định nghe lời ngươi nói, ngươi không nên đuổi ta đi có được hay không? Vân Thiên Vũ không chịu được lắc đầu, biết, chúng ta nhanh đi ăn cái gì, ngươi không đói bụng sao? Vừa nghe đến ăn cái gì, Tiểu Linh đang đôi mắt phát sáng, sớm cao hứng lắc mình ra bên ngoài, ăn cái gì ăn cái gì? Khuôn mặt Vân Thiên Vũ đầy hắc tuyến, nàng nhớ buổi tối hôm qua, người khác ăn nhiều đồ như vậy à, bây giờ lại đói bụng. Vân Thiên Vũ chỉ cảm thấy đầu đầy sao vàng. Đợi đến nàng không nhanh không chậm đi tới phòng khách của Tử Trúc Hiên, Tiểu Linh đang đã hoan khoái phấn khởi ăn đồ ăn. Vân Thiên Vũ mặc kệ nàng, mà là nhìn về Họa Mi nói, ngươi cũng đi chọn bộ quần áo, tìm hai kiện đồ trang sức đeo tay đeo lên đi. A Họa Mi bị giật mình, vội vàng lắc đầu, tiểu thư, không cần, nô tỳ mặc trên người bộ này cũng dễ chịu. Vân Thiên Vũ liếc nàng một cái, hôm nay cái ta muốn đi phòng đấu giá Huyền Thiên, ngươi mặc thành như vậy là cho tiểu thư ta mất thể diện. Ác, như vậy à? Họa Mi lo lắng, nhưng nếu để cho nàng mặc y phục tốt như vậy, nàng thật không quá thói quen à, thì ngược lại Tiểu Linh đang mặc rất thoải mái, vừa nhìn là biết trước kia quen mặc loại y phục tốt như vậy. Bằng không nô tỳ đi nơi khác tìm một bộ quần áo nha hoàn mới một chút. Vân Thiên Vũ chừng nàng một cái, bảo ngươi đi phải đi, nói nhiều như vậy làm gì. Họa Mi không dám nói tiếp nữa, nàng biết tính Vân Thiên Vũ nói một không nói hai, nói thêm nữa tiểu thư liền tức giận. Họa Mi vội vàng đi chọn lựa một bộ quần áo mặc vào, bất quá cuối cùng cũng không có chọn cái gì đồ trang sức đeo tay, Vân Thiên Vũ cũng để tùy. Ba người ăn đồ ăn sáng xong, liền ra khỏi Tử Trúc Hiên. Dọc theo đường đi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Vân Thiên Vũ mặc che lụa trắng, mặc váy thiên hổ làm của Yên La, trên đầu cài trang sức bạch ngọc, hơn nữa sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, cả người giống như đóa phù dung nổi trên mặt nước hấp dẫn tầm mắt của người. Mà nàng bên người Tiểu Linh đang là không nói ra được xinh xắn đáng yêu, Họa Mi hơi có vẻ phải bất an, bất quá vẫn như cũ so thường ngày xinh đẹp rất nhiều. Một tổ ba người như vậy, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, từng người một đưa mắt nhìn các nàng rời đi, sau đó rất nhanh một trận thảo luận ồn ào. Đại khái thượng nói là, đại tiểu thư thế nào có khí chất như vậy, mặc dù mặt phá hủy, nhưng vẫn như hoa phủ dung nổi trên mặt nước. Vân Thiên Vũ mặc kệ những người này, thẳng dẫn Tiểu Linh đang cùng Họa Mi lên xe ngựa Vĩnh Ninh hậu phủ, đi trước phòng đấu giá Huyền Thiên. Phòng đấu giá Huyền Thiên ở Đông Ly Quốc nổi danh là đệ nhất phòng đấu giá, trừ Đông Ly Quốc, quốc gia khác cũng mở ra mấy chi nhánh. Bọn họ mỗi tháng cũng sẽ đưa ra một nhóm chân phẩm giá trị không rẻ, lớn như các loại linh thú, nhỏ như các loại đan dược, trong đó còn có một số linh khí, tóm lại mỗi lần trong phòng đấu giá cũng có không ít đồ tốt. Điều này khiến cho phòng đấu giá Huyền Thiên mỗi tháng một lần bán đấu giá cũng rất thành công. Vân Thiên Vũ cùng nhóm Tiểu Linh đang đến, phòng đấu giá Huyền Thiên trước cửa đã đến rất nhiều người, đại gia cũng không vội vào phòng đấu giá, mà là tụm năm tụm ba tiến tới cùng nhau nói chuyện, bởi vì khoảng cách khai mạc còn có một đoạn thời gian, cho nên mọi người một nhóm năm nhóm ba cùng nhau tán gẫu. Chương 130, trai tài gái sắc. Trong đó nói đến nhiều nhất chính là chuyện xảy ra gần đây của Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Vĩnh Ninh Hậu Phủ nhị tiểu thư Vân Thiên Tuyết cùng Tuyên Vương yêu nhau, cho tới nay cũng rất làm cho người ta đỏ mắt. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch mặc dù không phải là thái tử, nhưng cũng là hoàng tử trong hoàng thất có dáng dấp tuấn mỹ nhất. Hơn nữa Tiêu Thiên Dịch còn có linh mạch thân thể, sau lưng lại có gia tộc Yến Bắc Vương Phủ chống đỡ. Ngoại trừ thái tử ra, hắn là người có khả năng ngồi lên đế vị nhất. Cho nên kinh thành không ít tiểu thư khuê tú cũng thích Tuyên Vương Điện Hạ. Nhưng Tuyên Vương Điện Hạ đối với Vân Thiên Tuyết vẫn tình sâu không dứt, điều này khiến cho người khác hâm mộ rất nhiều, nhưng cũng không thể làm gì. Không nghĩ tới bây giờ thanh danh của Vân Thiên Tuyết vậy mà có tiếng xấu, kinh thành một đám quý nữ tự nhiên cao hứng. Mặc dù Tuyên Vương Điện Hạ thích Vân Thiên Tuyết, nhưng Vân Thiên Tuyết thanh danh nhơ nhuốc, Hoàng thượng sẽ không đồng ý để cho như vi cô gái như vậy làm Tuyên Vương Phi. Cho nên bọn họ chẳng phải là lại có cơ hội. Nghĩ tới đây cái, quý nữ càng phát ra cao hứng, mọi người nói xong liền vui sướng. Đang lúc mọi người nói vui vẻ, phòng đấu giá Huyền Thiên lại tới mấy chiếc xe ngựa, dẫn đầu là xe ngựa của Tuyên Vương Phủ. Xe ngựa dừng lại, xuống xe ngựa một phong thần như ngọc, nam tử tôn quý bất phàm, chính là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Dịch xuất hiện, tiểu thư danh môn mọi người mắt lộ tinh quang, cố gắng chỉnh sửa mình đẹp nhất. Muốn mượn để lấy hấp dẫn lực chú ý của Tuyên Vương Điện Hạ, nhưng Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch căn bản là không có nhìn mọi người trước cửa phòng đấu giá, mà là bộ mặt ôn hòa nở nụ cười quay đầu hướng phía sau hắn một chiếc xe ngựa đi tới, sau đó đưa ra một cái tay hướng về phía người trong xe ngựa nói. Tuyết Nhi, đến, ta đỡ ngươi xuống đây đi. Trong xe ngựa vang lên một giọng nói ôn như huyền mềm mại đáng yêu, cảm ơn Thiên Dịch ca ca. Vân Thiên Tuyết nắm tay Tiêu Thiên Dịch xuống xe ngựa, hai người đứng chung một chỗ, ngược lại hết sức tương xứng, nam cao lớn tuấn Mỹ, tôn quý bất phàm, nữ xinh đẹp tuyệt trần ôn huyền, vừa thấy đã thương, hơn nữa hai người liếc mắt đưa tình, nhìn như thế nào cũng hài hòa, cũng thật là một đôi bích nhân trai tài gái sắc. Chỉ tiếc phần hài hòa để cho người ghen tị, có người không nhịn được chua chát mở miệng, da mặt của Vĩnh Ninh hậu phủ thật là dày a, mất mặt lớn như vậy, lại vẫn có thể không biết thẹn thùng ra ngoài, ta coi như là lãnh giáo. Một người nói chuyện, người còn lại tiếp lời, chẳng những da mặt dày, còn lòng dạ độc ác, động một chút là giết cả nhà người ta. Mặt ngoài giống như đóa hoa, bên trong khắp người cặn bã. Vân Thiên Tuyết nghe những thứ này chế nhạo châm chọc nàng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngước mắt nhìn về Tiêu Thiên Dịch, trong mắt đã hiện đầy nước mắt. Tiêu Thiên Dịch lập tức nắm tay của nàng, sau đó ngước mắt lạnh lùng quét bốn phía một cái, đồng mâu không nói ra được gầm trầm lạnh lẽo. Mâu quang như vậy ngược lại rất tốt ngăn lại những nữ nhân đang chế nhạo kia, không ai còn dám nói thêm cái gì. Đang lúc ấy, lại có mấy người đi tới, hẳn là Yến Bắc Vương Phủ Thế Tử Yến Kinh Hồng cùng quận chúa Yến Thanh Phong. Yến Bắc Vương Phủ chính là nhà ngoại Tiêu Thiên Dịch, luôn gần gũi. Biểu huynh đệ tình cảm rất tốt, cho nên Yến Kinh Hồng vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Dịch liền dẫn muội muội tới đây chào hỏi. Biểu ca, ngươi đã đến rồi, người nào chọc giận ngươi mất hứng. Yến Kinh Hồng liếc mắt thấy ra Tiêu Thiên Dịch sắc mặt không tốt lắm, kỳ quái mở miệng hỏi. Tiêu Thiên Dịch thu liễm lạnh lẽo trên người, thong dong lắc đầu, hắn không muốn để cho sự chú ý của mọi người dừng lại ở trên người Tuyết Nhi, như vậy đối với ảnh hưởng của nàng không tốt. Không có sao, các ngươi đã tới, kia cùng nhau vào đi thôi, bán đấu giá lập tức sẽ phải khai mạc, không biết lần này có thể hay không lấy tới vật hữu dụng. Chương 131, nghĩa khí ra mặt. Phòng đấu giá Huyền Thiên mỗi lần bán đấu giá đồ, bốn người của đại gia tộc là tất nhiên đến, hơn nữa hoàng thất hoàng tử cũng sẽ đến. Bởi vì bên trong phòng đấu giá có rất nhiều vật đối với tu luyện linh lực rất hữu dụng, bọn họ vừa đúng cần tới trợ giúp mình. Yến Kinh Hồng gật đầu một cái không nói gì, đang định cùng Tiêu Thiên Dịch đi vào. Không nghĩ bên cạnh Yến Kinh Hồng muội muội Yến Thanh Phong, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết hừ lạnh nói, loại thời điểm này, ngươi không phải là nên đợi ở nhà sao? Thế nào còn có mặt mũi chạy đến nơi đây? Yến Thanh Phong thân là quận chúa Yến Bắc Vương Phủ, chẳng những thân phận tôn quý, hơn nữa dáng người hết sức cao gầy tươi đẹp, vừa là người tu luyện hậu thiên linh mạch, luôn luôn tự cho mình rất cao, người bình thường không lọt nổi mắt xanh của nàng. Mặc dù Vân Thiên Tuyết giống nhau thân phận không kém, năng lực bất phàm, đáng tiếc Yến Thanh Phong cũng không nhìn Vân Thiên Tuyết, vốn cho rằng nữ nhân này dối trá làm bộ, quá giả tạo. Đáng tiếc biểu ca nàng không để ý tới nàng. Nàng cũng không có biện pháp. Chẳng qua là lúc này trên người nữ nhân xảy ra chuyện tình không chịu nổi như vậy, nàng ta vẫn còn có mặt ra ngoài, Yến Thanh Phong liền mất hứng, cho nên mặt lạnh nhìn chằm chằm Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết hốc mắt đỏ, ủy khuất khẽ cắn môi nhìn Yến Thanh Phong, cuối cùng nhìn về Tiêu Thiên Dịch. Tiêu Thiên Dịch lập tức đau lòng tay cầm tay của nàng, sau đó quay đầu nhìn về Yến Thanh Phong, lanh trầm mặt khiển trách, Tuyết Nhi nàng là bị người hoan uổng, bị người vu oan hãm hại. Tiêu Thiên Dịch nói đến đây, nghĩ tới nữ thân kia dám can đảm tính kế Tuyết Nhi, Vân Thiên Vũ lại dám hạ độc hắn, sắc mặt không nói ra được khó coi. Hắn sớm muộn cũng dạy dỗ nữ nhân kia. Tiêu Thiên Dịch vừa mới nói xong, sau lưng có tiếng bước chân vang lên, có người đón ý Tiêu Thiên Dịch. Đúng vậy, Văn Tuệ quận chúa, Tuyết Nhi tỷ tỷ là bị người vu oan hãm hại, nàng ấy cũng không có làm gì, người không cần oan uổng nàng. Một nữ tử mặc y phục hồng thêu bách điệp đi tới. Cô gái lớn lên đấy đà, thân thể thức tha, mặt mày hết sức mềm mại đáng yêu, nàng đi tới, vừa nói chuyện vừa để mắt lặng lẽ nhìn Tiêu Thiên Dịch, gương mặt không tự chủ đỏ một cái, vội vàng thật nhanh nhìn về Vân Thiên Tuyết. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi. Vân Thiên Tuyết lập tức nhìn về nói chuyện, Giang Vũ Điệp là bạn tốt của nàng là nhi nữ của hình bộ thượng thư. Giang Vũ Điệp luôn luôn cùng Vân Thiên Tuyết thân thiết, hai người tình như tỷ muội. Hiện tại Vân Thiên Tuyết gặp chuyện không may. Giang Vũ Điệp tự nhiên đứng ra giúp nàng nói chuyện. Vân Thiên Tuyết lập tức cảm kích nhìn về Giang Vũ Điệp, cảm ơn ngươi hiểu ta, Điệp Nhi, ta thật cũng không có làm gì, hết thảy đều là. Vân Thiên Tuyết nói không được nữa, không tự chủ rơi lệ, nàng như vậy không nói ra được mềm mại, người xem náo nhở y hệt nguy nhiệt sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ Vân Thiên Tuyết thật là hoan uổng, là có người vu oan hãm hại nàng ta. Ai có thể gan to như vậy dám tính toán nàng a? Phải biết Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi cũng không phải là ngồi không, hắn nhưng là chấp trưởng 20000 binh mã vệ tướng quân, người nào muốn chết động đến trên đầu nữ nhi của hắn a? Bốn phía có người nhỏ giọng nghị luận. Yến Thanh Phong trực tiếp không khách khí trừng Giang Vũ Điệp, ngươi là nói có người vu oan hãm hại nàng ta, ý đồ bại hoại danh tiếng, bổn quận chúa ngược lại hiếu kỳ, người nào dám tính toán nàng ta? Ngươi nói cho bổn quận chúa nghe một chút. Yến Thanh Phong dứt lời, Vân Thiên Tuyết cắn môi không lên tiếng, chỉ ủy khuất ngẩng đầu nhìn Giang Vũ Điệp một cái, Giang Vũ Điệp lập tức mở miệng. Trừ Vĩnh Ninh Hậu phủ đại tiểu thư còn có thể là ai, nhìn Tuyên Vương điện hạ thích muội muội của mình, còn ở ngày đại hôn bị Tuyên Vương điện hạ đem đi thay đổi người, nàng ta sao có thể nuốt trôi cục tức này, tự nhiên có thể coi là tính kế Tuyết Nhi tỷ tỷ. Chương 132, nằm mơ giữa ban ngày. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Vĩnh Ninh Hậu phủ đại tiểu thư sao? Điều này sao có thể a? Đại tiểu thư kia không phải là hèn yếu vô năng sao? Tuy nói nàng ngày đại hôn giận dữ lưu phu, nhưng đó cũng là nguyên nhân tức giận, về phần tính toán Vân Thiên Tuyết, cũng không đến nỗi đi. Mọi người đang suy nghĩ, Yến Thanh Phong tức giận nhìn chằm chằm Giang Vũ Điệp hỏi, ngươi là nói, Vân Thiên Vũ phế vật đó hại nàng ta sao? Giang Vũ Điệp còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được sau lưng vang lên một giọng nói mềm mại khả ái, Vân tỷ tỷ, các nàng đang nói ngươi sao? Thanh âm này hết sức đột ngột, mọi người vốn là đang thấy thế náo nhiệt, nghe giọng nói, cùng nhau quay đầu nhìn sang, liền thấy trong đám người ở ngoài có ba cô gái đi tới. Cô gái đi đầu, mặt phúc lộ mỏng, người mặc y phục thiên hồ lam, cô gái mặc dù không có lộ ra mặt tới, nhưng có một đôi mắt thanh tịnh và đẹp, làm cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Hơn nữa quanh thân nàng tỏa ra khí chất nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng, khiến cho nàng tao nhã, chiêu hoa thiên thành, giống như tiên nữ đạp sóng mà tới. Bốn phía trong nháy mắt có chút an tĩnh, cho đến có người nghi ngờ mở miệng, nữ nhân này là ai à, giống như chưa có thấy qua. Đúng à, chưa có nhìn thấy qua, không đúng, mới vừa rồi bên người nàng tiểu nha đầu giống như nói gì đó. Nàng gọi Vân tỷ tỷ, nàng không phải là. Có người khuôn mặt bị giật mình, kinh ngạc há to mồm nhìn người tự nhiên thong dong đi tới. Có người đã kinh nghi gọi ra, nàng không phải là Vĩnh Ninh Hậu phủ đại tiểu thư đi. Không thể nào. Tiếng kinh hô bất ngờ vang lên, bất quá giữa đám người, đã có một người bước nhanh chạy thẳng tới Vân Thiên Vũ trước mặt, đợi đến đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, hắn đưa tay kéo Vân Thiên Vũ lại, hung thần ác sát quát lạnh. Vân Thiên Vũ, ngươi lại dám xuất hiện. Tiêu Thiên Dịch nghĩ đến chuyện mình bị hạ độc, cả người cũng không tốt. Nữ nhân này chẳng những dám để cho hắn cút, lại còn dám hạ độc hắn, nàng thật là quá không để hắn vào trong mắt. Tiêu Thiên Dịch trong mắt hôi hổi phun lửa giận. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn hắn, từ từ rút tay của mình về, hảo tâm nhắc nhở Tiêu Thiên Dịch, Tuyên Vương Điện Hạ, ngươi là tính toán để cho tất cả mọi người biết chuyện ta hạ độc ngươi sao. Tiêu Thiên Dịch ngẩn ra, thật nhanh quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên thấy không ít người theo dõi hắn, tâm hắn hơi trầm xuống. Chuyện ngày đại hôn lúc trước của mình, đã làm cho đại thần trong triều bất mãn, phía sau việc làm nếu như lại sai lầm, vậy đối với mình có ảnh hưởng chí mạng. Cho nên Tiêu Thiên Dịch chỉ đành phải cố đè xuống lửa giận trong lòng, hung ác nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ hừ lạnh nói, coi như ngươi vận khí tốt, bất quá không nghĩ rằng vào bổn vương sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi, chuyện hạ độc bổn vương sẽ không vì vậy bỏ qua, huống chi còn có. Tiêu Thiên Dịch lời còn chưa nói hết. Trước mặt Vân Thiên Vũ đã đi rồi, Tiêu Thiên Dịch mặt giống như đáy nồi, ngón tay siết chặt, mới khống chế lại mình không có một quyền đánh thắng đi. Nữ nhân này thật là quá kiêu ngạo, như thế coi thường hắn, quá đáng hận. Vân Thiên Vũ không để ý tới Tiêu Thiên Dịch, đi thẳng đến hình bộ thượng thư Giang Vũ Điệp trước mặt dừng lại, ngươi lúc trước nói gì, lặp lại lần nữa. Giang Vũ Điệp ngẩn ra, sau lưng lớn tiếng nói xấu người, bị người hiện hành, tóm lại là rất không được tự nhiên. Nhưng nàng nhìn một cái bên người Vân Thiên Tuyết, nghĩ đến Vân Thiên Tuyết ngày sau chính là Tuyên Vương Phi, mà nàng cũng thích Tuyên Vương Điện Hạ, nếu như mình dốc hết sức giúp đỡ Vân Thiên Tuyết, Vân Thiên Tuyết ngày sau nhất định sẽ đồng ý cho nàng gả vào Tuyên Vương Phủ làm chắc phi. Chương 133, ban ngày bị đánh. Một nghĩ tới tương lai tốt đẹp, Giang Vũ Điệp tinh thần tỉnh táo, nàng quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, chấn định tự nhược nói. Nói đã nói, ta sợ ngươi sao? Tuyết Nhi căn bản cũng không phải là người như vậy, nàng rất thiện lương, rất có ái tâm, làm sao có thể sẽ ngược đãi tỷ nữ, làm sao có thể giết người cả nhà, những người đó là ngươi giết, từ đầu tới cuối chuyện tình đều là ngươi làm. Giang Vũ Điệp sau khi nói xong, bốn phía tiếng nghị luận vang lên, mọi người châu đầu ghé thai nghị luận chuyện này là sao, là Vân Thiên Vũ làm hại Vân Thiên Tuyết, hay là Vân Thiên Tuyết làm trả đũa trên người Vân Thiên Vũ. Bốn phía nghị luận, Vân Thiên Vũ giống như không nghe thấy, nàng chỉ mâu quang lạnh như băng nhìn Giang Vũ Điệp trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo xe lạnh kia, khiến cho Giang Vũ Điệp có chút bất an. Vân Thiên Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên, Giang tiểu thư có chứng cứ gì chứng minh là ta làm, một mực khẳng định lung tung, chính là phải chịu trách nhiệm. Vân Thiên Vũ nói xong, sau lưng Hỏa Mi đi tới che chở Vân Thiên Vũ, tức giận nói, đúng vậy, ngươi tại sao nói tiểu thư nhà chúng ta an bài, ngươi có chứng cứ gì, nếu như ngươi không có chứng cứ gì, chính là ngậm máu phun người, chính là khi dễ người. Hỏa Mi nói vừa rơi xuống, một bên khác của Vân Thiên Vũ tiểu linh đang nổi giận, vèo một tiếng bay ra, ngón tay út tuyết trắng chỉ vào mũi Giang Vũ Điệp nổi giận, ngươi lại dám khi dễ Vân tỷ tỷ, người xấu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Linh đang dứt lời, tay vừa nhấc, một quyền liền đánh bay Giang Vũ Điệp ra ngoài. Bịch một tiếng vang, Giang Vũ Điệp thân thể như diều đứt dây, trực tiếp bị người đánh ra mười mấy thước xa, đụng ngã một tiếng đập đến trên đất còn tạo ra một cái hố. Giang Vũ Điệp bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, thống khổ dãy rủa, trong miệng phun khạc ra một búng máu, nàng kinh hãi chỉ vào Tiểu Linh Đang, ngươi, ngươi. Người xung quanh thật nhanh nhìn về Tiểu Linh Đang, này, đây là trời sinh thần lực sao? Nhẹ nhàng một quyền liền đem người đánh ra đi mười mấy thước xa, còn tạo ra một cái hố, người này thật lợi hại. Chẳng những người khác, chính Vân Thiên Vũ và Hỏa Mi cũng gương mặt kinh hoàng, các nàng chỉ biết là Tiểu Linh Đang thiên phú cực cao, chính là Hoàng Linh Đỉnh, cũng không biết nàng lại còn là y lực sĩ, vừa ra tay liền đem người đánh bay ra ngoài mười mấy thước xa. Thật lợi hại. Tiểu Linh Đang chính ở chỗ này khí thế hung hăng cơ múa quả đấm nói, các ngươi, nếu như khi dễ Vân tỷ tỷ nữa, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nàng nói vừa xong, bốn phía không ít người mặt đen thủi, vội vàng lui về phía sau từng bước cách khá xa một chút. Tiểu Linh Đang hài lòng trở về, đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, bộ mặt khả ái nở nụ cười, giống như chó con đòi chủ nhân tốt thân mật nói, Vân tỷ tỷ, ta bảo vệ ngươi, nếu như có người khi dễ ngươi, ta một quyền một đem các nàng đánh bay ra ngoài. Nghe được mọi người lần nữa tối mặt, Vân Thiên Vũ là thật dễ dàng thu hồi tâm thần. Hiện tại nàng rốt cục hiểu Tiểu Linh Đang tại sao có thể ăn nhiều cơm như vậy. Nguyên lai là trời sinh đại lực sĩ A, có thể ăn, có thể đánh, cũng không uổng. Cảm ơn ngươi. Vân Thiên Vũ hướng Tiểu Linh Đang nói cảm ơn, Tiểu Linh Đang cao hứng cười lên. Rốt cục cảm giác mình ở bên cạnh Vân Thiên Vũ cũng có chỗ hữu dụng, nàng có thể bảo vệ Vân tỷ tỷ sao. Nơi này hai người đang thân thiết, bên kia nha hoàn Giang Vũ Điệp sớm la hoàng lên, tiểu thư ngươi như thế nào à? Giang Vũ Điệp bị lần này đánh cho rất thảm, chẳng những sưng mặt sưng mũi, hơn nữa còn bị nội thương rất nặng, ngực huyết khí kích động, khó chịu dị thường, nàng dễ rủa nhìn về Vân Thiên Vũ, kêu lên, ban ngày ban mặt, các ngươi nơi này lấn hiếp người, Giang gia ta chắc chắn hướng Vĩnh Ninh hậu gia đòi một câu trả lời hợp lý. Chương 134, yêu cầu giải thích. Giang Vũ Điệp nói xong, bên người nàng nha hoàn tất cả đều khóc, Vân tiểu thư, ngươi khinh người quá đáng, ngươi dung túng thủ hạ đánh tiểu thư nhà chúng ta thành trọng thương, chuyện này chúng ta sẽ không chịu để yên. Đứng cách Vân Thiên Vũ không xa Vân Thiên Tuyết lúc này đã phản ứng kịp, lúc này không bôi nhọ Vân Thiên Vũ, còn đợi khi nào? Vân Thiên Tuyết lập tức đau lòng vô cùng nhìn Vân Thiên Vũ nói. Đại tỷ tỷ, ngươi ở nhà trong như vậy thì thôi, thế nào đi ra đối với người khác cũng như vậy à? Nàng nói xong thật nhanh chạy tới bên cạnh Giang Vũ Điệp, đưa tay đỡ Giang Vũ Điệp, sau đó động tác gọn gàng thay Giang Vũ Điệp chuẩn mạch. Chỉ trong chốc lát, Vân Thiên Tuyết quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, nơi nơi khiến trách, đại tỷ tỷ, lần này ngươi thật là thật quá mức, tiểu điệp nhưng là bị thương rất nặng. Nàng nói xong thật nhanh từ trong tay háo lấy ra một bình thuốc tới, nhẹ nhàng đổ ra bên trong một viên đan dược tới, đây là sư phụ ta ban đầu để lại cho ta phòng thân, nếu tiểu điệp bị thương nặng như vậy. Vẫn là cho tiểu điệp dùng đi. Lời của Vân Thiên Tuyết vừa rơi xuống, lập tức liền vì nàng đưa tới rất nhiều tiếng ca ngợi, mọi người khen nàng tâm địa thiện lương, ngay cả đan dược sư phụ lưu cho mình cũng dâng tặng ra ngoài. Giang Vũ Điệp càng thêm cảm động nói tạ ơn, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi tâm thật tốt, ta biết lòng của ngươi vẫn rất thiện lương, cũng không phải nữ nhân ác độc kia có thể phá đi. Nói đến sau một câu, Giang Vũ Điệp nhìn về Vân Thiên Vũ, trong lời nói của nàng ta ác độc nữ nhân không cần phải nói cũng biết là Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nhìn hết thảy trước mặt, mặc kệ, thẳng dẫn Tiểu Linh đang cùng Họa Mi tính toán vào phòng đấu giá Huyền Thiên. Nhưng không nghĩ tới kia ăn vào đan dược của Vân Thiên Tuyết đưa cho Giang Vũ Điệp từ trên đất dãy rùa bỏ dậy, ngăn cản Vân Thiên Vũ đi. Vốn là Giang Vũ Điệp bị thương rất nặng, không nhúc nhích được, nhưng ăn vào đan dược của Vân Thiên Tuyết, mặc dù vẫn như cũ không thoải mái, nhưng không có nghiêm trọng như vậy, cho nên dùng rằng đứng lên, ngăn lại Vân Thiên Vũ đi. Vân Thiên Vũ, ngươi đánh người còn muốn đi, nằm mơ, hôm nay ngươi nhất định cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Giang Vũ Điệp nói vừa rơi xuống, phía sau nàng hai tỷ nữ cũng đi ra ngăn cản Vân Thiên Vũ. Đại hưu Vân Thiên Vũ nếu không cho cái giao phó, cũng không để cho các nàng đi vào. Vân Thiên Vũ mâu quang u lánh nhìn đối diện Giang Vũ Điệp, vốn là nàng nghĩ Tiểu Linh đang đánh nữ nhân này một quyền, tính toán vì vậy dừng tay, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà tự tìm tử lộ. Vân Thiên Vũ đang muốn nói chuyện, phía sau nàng Tiểu Linh đang đã đi ra, lắc quả đấm. Giang Vũ Điệp cùng hai nha hoàn mặt mũi trắng bệnh, nhưng vẫn là kiên định đứng. Giang Vũ Điệp thét lên nói, hảo, Vân Thiên Vũ, có giỏi hôm nay các ngươi đánh chết chúng ta. Cách đó không xa Vân Thiên Tuyết vẻ mặt bất an kêu lên, tỷ tỷ, không cần à, ngươi không thể vô pháp vô thiên đánh chết người nữa. Vừa nói như vậy, rất nhiều người nhìn Vân Thiên Vũ ánh mắt cũng có chút thay đổi. Chẳng lẽ hết thảy đều là nữ nhân này thiết kế Vân Thiên Tuyết mới phải vô tội sao? Bốn phía nhỏ giọng nghị luận, để cho Tiểu Linh đang rất nổi giận, nàng hung tợn theo dõi Vân Thiên Tuyết, cái nữ nhân xấu xa này, thế nhưng khi dễ Vân tỷ tỷ, nàng muốn đánh chết nàng ta. Vân Thiên Vũ đã đưa tay kéo Tiểu Linh Đang, nhìn Tiểu Linh Đang lắc đầu. Nàng vừa động, Tiểu Linh Đang dừng lại, hết sức nghe lời lui về sau một bước, Vân Thiên Vũ tiến lên từng bước đang muốn nói chuyện, sau lưng vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, một giọng nói dịu dàng truyền tới. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy vài người cẩm y hoa phục đi tới. Chương 135, tức giận đánh tiện nhân. Đi đầu là một vị mặc y phục màu tím đậm hoa văn kim tuyến, trên người khoác áo ngộ hùm hơi đen thuê bản lòng, cả người không nói ra được khí phách tôn quý, mặc dù tất cả khí tức đều nội liễm, nhưng vẫn như cũ khiến cho người ta nhìn ra hắn phong phạm vương giả của hắn, hắn ưu nhã một đường đi tới. Đi theo phía sau đều là mấy người giống nhau tôn quý bất phàm, cả người mặc minh hoàng long bào, chính là đương kim thái tử Tiêu Thiên Ngự. Một người khác là An Thân Vương phủ thế tử Tiêu Dạ Thần. Đi theo phía sau bọn họ, tất cả đều là công tử thế gia Quả Đồng Lý Quốc. Cả một đám người đều có giá trị con người bất phàm, cho nên bọn họ vừa xuất hiện, ngay tại chỗ quý nữ của các nhà mọi người dâng lên tính toán. Về phần lúc trước người lên tiếng, chính là Thái tử Tiêu Thiên Ngự. Tiêu Thiên Ngự hỏi xong, thấy không ai để ý tới hắn, lại hỏi một lần, đây là đã xảy ra chuyện gì? Bốn phía mọi người rốt cục đã tỉnh hồn lại. Trong đó có người vừa định đem chuyện đã xảy ra nói cho Thái tử Điện Hạ. Không muốn nhi nữ của hình bộ thượng thư Giang Vũ Điệp lại giành trước một bước xông ra, bùng một tiếng quỳ xuống. Thần nữ cầu xin Thái tử Điện Hạ làm chủ A Vĩnh Linh hậu phủ đại tiểu thư khinh người quá đáng, nàng dung túng thủ hạ đánh người, thiếu chút nữa đánh chết thần nữ. Nếu không phải Vĩnh Linh hậu phủ nhị tiểu thư cứu thần nữ chỉ sợ mất mạng. Giang Vũ Điệp nói xong khóc, thương tâm không dứt. Hơn nữa trên người nàng khắp nơi đều bị thương, ngược lại giống như sự việc đã nói. Tiêu Thiên Ngự nhìn Giang Vũ Điệp một chút, lại nhìn ngắm Vân Thiên Vũ, chuyện này liên lụy đến Vân Thiên Vũ trên người vẫn có chút phiền toái. Cho nên Tiêu Thiên Ngự quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Huyên, trầm ổn mở miệng, Cửu Hoàng Thúc, ngươi xem chuyện này. Con ngươi của Tiêu Cửu Huyên so hàn tinh giữa đêm còn u ám hơn, trong mắt tràn đầy hơi thở lạnh lẽo, hắn bước đi thong thả đến trước mặt Vân Thiên Vũ, lạnh lẽo nói. Ngươi thật là có thể gây chuyện à, đi đến chỗ nào đều có thể gặp chuyện. Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói, không phải là ta có thể gây chuyện, thật sự là chuyện tìm ta có biện pháp gì à? Hai mắt Tiêu Cửu Huyền càng lạnh nhạt trong suốt, làm cho người ta có một loại cảm giác phía trước là vực sâu. Bốn phía rất nhiều người không dám nhìn hắn, nhưng các nàng lại thấy Vân Thiên Vũ nói chuyện với Tiêu Cửu Huyền, cũng không có bất kỳ sợ, hết sức thản nhiên. Không ít người không nhịn được ở trong lòng nói thầm. Vân Thiên Vũ là gan thật to a. Thanh âm hàn băng của Tiêu Cửu Huyền không kiên nhẫn vang lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Thiên Vũ chưa kịp nói chuyện, liền nghe được sau lưng Giang Vũ Điệp the thé cổ họng kêu lên, Ly thân vương ra, cầu xin người vì ta làm chủ. Vân Thiên Vũ dung túng thủ hạ đánh thần nữ, vương gia thay dân nữ làm chủ. Tiêu Cửu Huyên bởi vì lời nói của Giang Vũ Điệp, cơ hồ là trong nháy mắt, quanh thân bao phủ lên tràn đầy lệ hàn khí. Phần lệ hàn khí này, làm cho bốn phía rất nhiều người cảm thấy lạnh lẽo. Mọi người để mắt chăm chú nhìn Giang Vũ Điệp, ngươi không muốn sống nữa, không muốn sống, cũng không cần liên lụy chúng ta. Tiêu Cửu Huyên đã chậm rãi quay đầu nhìn sang, hai mắt sâu và đen đều nồng nặc lệ khí. Thanh âm hắn lanh khốc gầm trầm vang lên, bổn vương hỏi, lại dám chen miệng, vả miệng 20 cái. Tiêu Cửu Huyên vừa dứt lời, xung quanh bao nhiêu người cũng hút không khí. Bạch Diệu sau lưng Tiêu Cửu Huyên vung tay lên, một gã thủ hạ lắc mình đi tới, giơ tay lên liền đối với Giang Vũ Điệp hung hăng vả miệng. Ba ba bá, lại vang lại giòn. Tiếng vang này rơi vào tai mọi người cảm thấy kinh hãi đảm chiến. Nhất là các nữ tử nhát gan, đều bị hù dọa ngất đi. Trong đó không ít người nhìn chuyện này mà suy đoán, Ly thân vương ra tại sao đánh Giang Vũ Điệp, chẳng lẽ hắn dây là bảo vệ Vân Thiên Vũ. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người gấp trăm lần không biết là tư vị gì. Chương 136, coi thường Tuyên Vương. Tiêu Cửu Huyên tại sao muốn che chở Vân Thiên Vũ đây? Rất nhiều người nghĩ không ra, hôm nay tại chỗ đều là những khuê tú, thật ra thì có không ít người cũng muốn gả cho Tiêu Cửu Huyên, đáng tiếc không phải ai Tiêu Cửu Huyên cũng xem trọng. Tiêu Cửu Huyên có thói quen chán ghét nữ nhân, không thích cùng nhiều nữ nhân đến gần, sau hắn bị hoàng thượng ban hôn cưới, liên tiếp hại chết 4 vị hôn thê. Rất nhiều người liền không dám gả cho hắn. Bất quá mặc dù không dám gả, nhưng tất cả mọi người cho rằng Tiêu Cửu Huyên người trong Long Phượng như vậy, đại khái là không xem trọng bất kỳ cô gái nào, chớ đừng nói chi là bảo vệ một nữ tử, nhưng là bây giờ hắn lại đang bảo vệ Vân Thiên Vũ, một nữ tử bị hủy dung nhan. Mọi người không nghĩ ra trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại cũng không dám nhiều lời một câu. 20 bạt thai rất nhanh đánh xong, miệng của Giang Vũ Điệp hoàn toàn không thể nói, gương mặt sưng tấy đến đáng sợ, ánh mắt đỏ bừng, trong mắt nước mắt xuống rơi, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Tiêu Cửu Huyên quá đáng sợ, hắn là yêu ma. Tiêu Cửu Huyên đã không để ý tới bất luận kẻ nào, chỉ hướng về Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói đi, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói, Giang tiểu thư nói chuyện ta và nhị muội muội là hoan uổng, nàng là thiện lương vô tội, là có người vu oan hãm hại nàng, thật bất hạnh người vu oan hại người của nàng chính là ta. Có thể có chứng cứ. Giọng của Tiêu Cửu ủy hển lồi ra một chút sát khí. Cách đó không xa Giang Vũ Điệp lần nữa cảm nhận được một cỗ khủng hoảng to lớn, nàng không nói ra được sợ hãi, thân thể run rẩy đến lợi hại, không, nàng hối hận, nàng hối hận. Đáng tiếc không ai nghe được Giang Vũ Điệp khẩn cầu, sự chú ý của mọi người ở đây đều đặt trên người của Tiêu Cửu Huyền cùng Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ từ đầu tới đuôi cũng rất thong dong lạnh nhạt, chậm dạ ý nào ải, ngươi cho rằng nàng sẽ có chứng cứ gì, ta cũng không làm cái gì. Tiêu Cửu Huyền hơi gật đầu, sau đó vô cùng khinh người mở miệng, không có chứng cứ, liền dám can đảm tùy tiện vu tội Lý Thân Vương phi tương lai, đây chẳng phải là không đem ta Lý Thân Vương để vào mắt sao. Tiêu Cửu Huyên nói xong, Giang Vũ Điệp trực tiếp dây rủa bỏ ra ngoài, không có, vương, ra, ta đang chết, không nên nói lung tung. Đáng tiếc Tiêu Cửu Huyên căn bản không nhìn nàng, Giang Vũ Điệp ở trong mắt Tiêu Cửu Huyên cũng giống con kiến hôi một loại, Tiêu Cửu Huyên trực tiếp ra lệnh, người đâu, đem tiện nhân kia kéo xuống đánh 30 đại bản, đánh xong đưa về Giang Phủ, hỏi một chút Giang Đại Nhân, hắn đây là đang khiêu khích bổn vương sao. Lời vừa nói ra, mắt Giang Vũ Điệp tối sầm. Trực tiếp ngất đi. Thủ hạ Tiêu Cửu Huyền chính là Bạch Diệu vung tay lên, liền có người đem Giang Vũ Điệp đi ra ngoài đánh bằng roi, sau đó đưa về Giang Phủ đi. Trước cửa phòng đấu giá Huyền Thiên, Tiêu Cửu Huyền xử lý xong Giang Vũ Điệp, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Vũ một cái, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nhấc chân liền hướng phòng đấu giá Huyền Thiên đi tới. Thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng đám ngư tỷ hệ dạ thần cũng nô gót đi theo, thời điểm Tiêu dạ thần đi qua người Vân Thiên Vũ, nhỏ giọng nói, Vũ Mao. Đi, tiến vào. Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, dẫn Tiểu Linh đang cùng Họa Mi đi theo, một đường hướng phòng đấu giá Huyền Thiên đi tới. Người phía sau cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến lúc trước Giang Vũ Điệp gặp phải trừng phạt, mọi người mặt trắng bệnh quay đầu đi vào trong. Đồng thời không ít người trong lòng âm thầm suy đoán, Tiêu Cửu Huyền tại sao không có hủy hôn với Vân Thiên Vũ, bây giờ còn ra tay bảo vệ nàng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mọi người không nghĩ ra. cuối cùng cả đám người lục tục đi vào phòng đấu giá Huyền Thiên. Đám người phía sau Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, sắc mặt không nói ra được khó coi, từ đầu tới cuối, Vân Thiên Vũ cũng không có liếc hắn một cái. Chương 137, phòng đấu giá Huyền Thiên. Cả khuôn mặt Tiêu Thiên Dịch biến sắc thay đổi nhìn người trước mặt, bên cạnh không xa Vân Thiên Tuyết sắc mặt không nói ra được khó coi, ngón tay nắm chặt đứng lên, tại sao tất cả mọi người hình như đều bị Vân Thiên Vũ hấp dẫn. Tiêu Cửu Huyên như thế này, chẳng những có thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân kia đứng ở bên cạnh hắn, còn thản nhiên cùng nữ nhân kia nói chuyện. Hiện tại Vương gia giống như cũng càng ngày càng chú ý đến tiện nhân Vân Thiên Vũ kia. Không được, đây không phải là tình trạng tốt, hơn nữa nữ nhân kia hôm nay tới phòng đấu giá làm gì. Vân Thiên Tuyết thật nhanh suy nghĩ, sau đó nghĩ tới sắc mặt của Vân Thiên Vũ, khuôn mặt Vân Thiên Tuyết ngay lập tức biến sắc, chẳng lẽ nữ nhân kia tới phòng đấu giá Huyền Thiên là muốn tranh mua đan dược điều trị nhan sắc, nếu như thật có mỹ nhan đan dược như vậy, nữ nhân kia mặt không tốt. Nữ nhân này mặt không tốt, mà hiện tại cứ như vậy trêu chọc người, nếu như mặt của nàng được điều trị tốt. Vân Thiên Tuyết cảm giác có chút rét lạnh, người khác không biết, nhưng nàng thì biết, tiện nhân Vân Thiên Vũ đó bề ngoài đẹp đến cỡ nào. Quá khứ bởi vì quá mức hèn yếu, rất ít ở trước mặt người khác ngẩng đầu, không ai phát hiện chuyện này, nàng ta bây giờ vốn là hấp dẫn người, nếu như kết hợp với gương mặt đó. Vân Thiên Tuyết mặt tái xanh, bất luận nhẫn mại như thế nào nàng cũng không thể để cho Vân Thiên Tuyết lấy được dưỡng nhan đan. Vân Thiên Tuyết suy nghĩ, đột nhiên nhẹ giọng khóc sụt sùi đứng lên. Tiêu Thiên Dịch lập tức tỉnh hồn lại, vội vàng quay đầu nhìn sang, liền thấy khuôn mặt Vân Thiên Tuyết thương tâm nhìn hắn, nàng ta cái gì cũng đều không nói, khẽ cắn môi, đỏ mắt, ủy khuất cực kỳ. Ngay lập tức trong lòng Tiêu Thiên Dịch áy náy vô cùng, mình tại sao có thể nhìn Vân Thiên Vũ lại quên mất Tuyết Nhi đây, hôm nay Tuyết Nhi mới là khổ chủ. Tiêu Thiên Dịch đi tới, đưa tay nắm lấy tay của Vân Thiên Tuyết, dịu dàng nói, Tuyết Nhi, đi thôi. Bổn vương nhất định sẽ giúp ngươi rửa sạch những ủy khuất này. Cảm ơn Thiên Dịch ca ca. Vân Thiên Tuyết mềm mại nói chuyện với Tiêu Thiên Dịch, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong. Ở phía sau Yến Thanh Phong, không nhịn được mặt lạnh hừ lạnh, nữ nhân này thật có thể giả bộ, biểu ca thế nào lại không nhìn ra đây. Yến Thanh Phong dứt lời, một bên Yến Kinh Hồng trợn mắt nhìn nàng một cái, cảnh cáo nói, Phong Nhi, sau này đối với Vân Nhị tiểu thư khách khí một chút. Nếu như biểu ca thật cưới nàng, ngày sau nàng ta. Yến Kinh Hồng chưa nói xong, Yến Thanh Phong tức giận vung tay đi, chờ nàng ta thành biểu tẩu rồi hay nói. Muốn để nàng kêu nữ nhân Vân Thiên Tuyết kêu một tiếng biểu tẩu, không thể nào. Bên trong phòng đấu giá Huyền Thiên rất lớn, tổng cộng có 2 tầng lâu, lầu 1 là nơi có diện tích cực lớn, phía trước là Bạch Ngọc Đài có hình nửa vòng tròn, ngay giữa Bạch Ngọc Đài có một đài cao, đây là nơi chủ trì bán đấu giá. Bán đấu giá sư giới thiệu sản phẩm, trưng bày vật đấu giá. Phía dưới đài cao, bày rất nhiều ghế ngồi, có ghế rửa có kỳ trà, nơi này là nơi để cho khách ngồi, dĩ nhiên phòng đấu giá còn cung cấp nước trà điểm tâm, dĩ nhiên việc này khách nhân có thể lựa chọn điểm tâm, bởi vì chút nước trà cùng điểm tâm là cần tiền. Nhưng bình thường khách nhân đều sẽ biết nhìn đồ, tất cả người tới đấu giá đều không phải quỷ nghèo, người nghèo cũng không thể nào đi vào. Chứ lâu một vị trí bên ngoài bình thường, lầu 2 cũng không có thiếu khách quý, nhã gian của khách quý được thiết kế hình nửa vòng tròn, từ cao phía trên nhìn ra bên ngoài có thể thấy rõ ràng, còn lại đều là nhã gian, vừa đúng có thể đối mặt đài cao, tình huống trên đài cao thấy rất rõ ràng. Bất quá phòng đấu giá không nhất định tới nhã gian, tất cả nhã gian ở đây trước cũng đã xác định, thậm chí có không ít nhã gian đều là khách cố định. Chương 138, Tử huyết linh chi. Vân Thiên Vũ thường ngày chưa từng tới phòng đấu giá Huyền Thiên, hôm nay lần đầu tiên tới, cho nên nàng chỉ có thể ngồi ở một vị trí bình thường của lầu 1. Sau khi nàng tính toán đi về phía chỗ ngồi bình thường đó, Tiêu Dạ Thần đi theo sau lưng Tiêu Cửu Huyền lại nói chuyện, Vũ Mao, ngươi lên đây đi, chúng ta phía trên có một nhã gian đây. Tiêu Dạ Thần nói xong liền nhìn về Tiêu Cửu Huyền. Ở phòng đấu giá Huyền Thiên này Tiêu Cửu Huyền có nhã gian vị trí tốt nhất, vị trí của nhã gian cũng thật lớn. Nhiều thêm Vũ Mao cũng không ngại, cho nên Tiêu Dạ Thần liền muốn để cho Vân Thiên Vũ cùng tiến lên nhã gian của lầu 2. Bất quá hắn lo lắng Tiêu Cửu Huyền phản đối, cho nên nói hoàn xong thật nhanh nhìn về Tiêu Cửu Huyền. Vốn dĩ Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ cũng cho là Tiêu Cửu Huyền sẽ phản đối, kết quả Tiêu Cửu Huyền dường như không nghe thấy, một đường đi lên lầu 2. Như vậy đã bày tỏ hắn không phản đối để cho Vân Thiên Vũ đi nhã gian ở lầu 2. Tiêu Dạ Thần lập tức cao hứng đứng lên, thật nhanh tiêu sái đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ nói, Vũ Mao, đi thôi. Lầu 2 vị trí đặc biệt tốt, nhìn một chút là thấy được phía dưới mở đầu thứ gì. Vị trí ở lầu 1, phía trước cũng bị các công tử tiểu thư thế gia đặt trước, vị trí ở phía sau một chút, căn bản không thấy được vật bán đấu giá gì đó. Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không có phản đối, vị trí dưới lầu quả thật không tốt. Thứ hai, tiền của nàng vẫn còn ở trong tay của Tiêu Cửu Uyên, nàng ngoài trừ muốn lấy tẩy tủy đan bên ngoài, còn muốn lấy những thứ khác. Nếu như Tiêu Cửu Uyên không đồng ý, nàng còn có thể cùng hắn căn cứ vào lý lẽ để tranh luận bảo vệ quyền lợi của mình, tránh khỏi đến lúc đó hắn không trả tiền, mất thể diện. Vân Thiên Vũ suy nghĩ không nói thêm gì nữa, liền đi theo sau lưng Tiêu Dạ Thần một đường đi lên lầu 2. Một màn này ở trong đại sảnh dưới lầu 1 không ít người thấy được, lần nữa dẫn phát một cuộc nghị luận cao trào, chỉ là không dám lớn tiếng nghị luận. Bởi vì chuyện này liên quan đến Tiêu Cửu Uyên, một chút không tốt chính là rước họa vào thân, người ở chỗ này thế nhưng không ai dám khiêu khích lửa giận của Tiêu Cửu Uyên. Lầu trên lầu dưới, rất nhanh dàn xếp rất ổn thỏa. Bán đấu giá sư của phòng đấu giá lên đài cao, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Hoan nghênh các vị khách nhân tôn quý quang lâm đến phòng đấu giá Huyền Thiên, một tháng một lần bán đấu giá của chúng tôi. Đầu tiên đây, ta muốn tiết lộ tin tức nho nhỏ cho các vị khách nhân. Lần này trong các vật phẩm bán đấu giá có không ít đồ tốt, nhất định sẽ không để cho các vị khách nhân thất vọng. Bán đấu giá sư là một người rất giỏi làm nóng bầu không khí, lời dạo đầu trong nháy mắt nâng cao không khí lên. Bên dưới lầu một trong đại sảnh có người quát lên, đừng nói nhảm, bắt đầu nhanh lên đi. Nhanh chóng đem hàng tốt nhất tới, chúng ta muốn nhìn một chút có hay không khoe khoang quá lời. Đúng vậy, nhanh bắt đầu đi, chỉ mong có thể lấy được vật ta muốn. Bán đấu giá sư nhìn không khí trước mặt, hài lòng nhẹ cười lên, đồng thời vung tay lên. Hôm nay vật phẩm bán đấu giá đầu tiên chính là một gốc dược liệu khoảng chừng 300 năm, chính là luyện đan và chế dược hàng cao cấp, Tử Huyết Linh Chi. Theo bán đấu giá sư vừa dứt lời, phía sau đài cao có người bưng một cái khay ra ngoài. Trên khay trùm lên một tấm khăn màu đỏ, nhất thời không thấy rõ đồ vật bên trong, nhưng bán đấu giá sư cũng không có để cho mọi người chờ đợi quá lâu, đưa tay lấy tấm vải đỏ xuống, bên dưới tấm vải đỏ quả nhiên là Tử Huyết Linh Chi, mặc dù không biết đến tuột cùng là bao nhiêu năm. Nhưng phòng đấu giá Huyền Thiên đưa ra vật phẩm gì, luôn luôn có phẩm chất bảo đảm, những thứ này không ai lo lắng. Trên đài bán đấu giá sư đã đưa ra giá ban đầu, 5.000 lượng là giá quy định. Xin các vị ra giá. Dưới đài lập tức liền có người bắt đầu mạnh mẽ ra giá, Tử Huyết Linh Chi 300 năm cũng ít khi thấy được, hơn nữa Tử Huyết Linh Chi là dược liệu luyện chế bổ huyết đan tốt nhất, coi như không phải là luyện đan sư, Tử Huyết Linh Chi đối với bổ huyết cũng có công dụng rất lớn, bên dưới khán đài thi nhau ra giá có không ít vị là đại phu. Chương 139, không giải thích được tức giận. Các nhã gian trên lầu 2 ngược lại không có động tĩnh gì. Mọi người ở đây đều chờ đợi vật bán đấu giá phía sau, bởi vì càng về sau, đồ càng tốt, cho nên vật mở đầu gì đó cũng không có người vội và kêu giá. Tử Huyết Linh Chi mặc dù tốt, bất quá đối với 4 người của đại gia tộc mà nói, cũng không hiếm lạ, cho nên không ai hành động. Nhưng ngược lại với không khí bên trong một gian nhã ở lầu 2, Vân Thiên Vũ có chút đỏ mắt nhìn ra phía ngoài. Tử Huyết Linh Chi chính là đại bổ khí huyết, nếu như có người mất máu quá nhiều. Sau khi sử dụng, lập tức thấy hiệu quả, mặc dù không phải là đan dược, nhưng hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Vân Thiên Vũ đang nhìn, Tiêu Dạ Thần ngồi ngay ngắn bên trong nhã gian lại không nhịn được mở miệng hỏi, Vũ Mao, ngươi có phải hay không nhìn chúng gốc cây Tử Huyết Linh Chi này, nếu như nhìn chúng thì... Tiêu Dạ Thần nói xong, Vân Thiên Vũ lập tức lắc đầu, nàng hôm nay tới chủ yếu là mua tẩy tủy đan, đối với Tử Huyết Linh Chi cũng không bắt buộc. Vân Thiên Vũ thu hồi tầm mắt nhìn về Tiêu Dạ Thần, không cần, chờ một chút đi, ta nghĩ phía sau khẳng định còn có đồ tốt. Tiêu Dạ Thần gật đầu một cái, vậy cũng được, rất nhiều đồ tốt cũng ở phía sau đây. Ba người vừa nói chuyện, lầu dưới kêu giá đã đạt tới 1 vạn lượng. Bất quá lực chú ý của Vân Thiên Vũ đã không còn đặt trên Tử Huyết Linh Chi, mà chuyển đến thích khách giám sát nàng lần trước, không biết bọn Tiêu Dạ Thần có hay không tra do người áo đen sau lưng điều khiển chưa. Tiêu Dạ Thần, thích khách giám sát ta lúc trước thẩm tra như thế nào, có hay không tra rõ người sau lưng bọn họ là ai? Tiêu Dạ Thần lắc đầu, không có tra được người giật dây chân chính, có điều tra được một tin, những người này là các sát thủ truy hồn, có người tốn tiền thuê bọn họ tới giết người, Cửu Hoàng Thúc đã cho người đi thăm dò, kẻ sau lưng bỏ tiền thuê đám người nguy hiểm như vậy đến tột cùng là ai? Vân Thiên Vũ hơi gật đầu một cái, vậy Thanh Linh Cường Giả và Lục Linh Cường Giả cũng là sát thủ truy hồn. Tiêu Dạ Thần lắc đầu, ba người kia không phải là sát thủ truy hồn. Ánh mắt Vân Thiên Vũ sâu xa, nghiêm túc suy nghĩ, đến tột cùng là người nào thuê sát thủ truy hồn tới giết nàng. Đột nhiên nàng nghĩ đến Liêu Thị Vĩnh Ninh Hậu Phủ, nàng nhớ tới Liêu Thị nhìn nàng với ánh mắt sắc bén vô cùng, ánh mắt hung ác như vậy, quả thật không giống như một phụ nhân nên có. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về Tiêu Dạ Thần, trầm giọng nói, các ngươi phái người âm thầm điều tra một chút Liêu Thị Vĩnh Ninh Hậu Phủ xem một chút, nhìn sau lưng bà có cái gì khác người không? Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Dạ Thần kinh sợ, ngươi sẽ không nói kẻ giết người kia, chính là phu nhân của Vĩnh Ninh Hậu Phủ phái ra đi, điều này không quá có thể đi. Nếu như là bà ta phái người, trong tay bà ta tại sao có thể có Thanh Linh Cường Giả cùng Lục Linh Cường Giả, coi như Vĩnh Ninh Hậu Vân Lôi, bên người chỉ sợ cũng không có cao thủ lợi hại như vậy. Vân Thiên Vũ lắc đầu, ta không biết Thanh Linh Cường Giả và Lục Linh Cường Giả kia có phải hay không là người của Liêu Thị, nhưng ta cảm thấy Liêu Thị này không đơn giản, chúng ta không thể phớt lờ. Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu một cái. Vậy chúng ta trở về sẽ cho người đi thăm dò. Hắn nói xong nhớ liền nhớ tới bên trong nhã gian còn có một Tiêu Cửu Huyên, quay đầu nói, Cửu Hoàng Thúc, người xem nên cử người nào đi sẽ tốt. Ánh mắt của Tiêu Cửu Huyên vô cùng âm u, lạnh lẽo từ trong con ngươi bắn ra ngoài, nhưng so với thường ngày còn lạnh hơn mấy phần. Tiêu Dạ Thần hậu chi hậu giác phát hiện một chuyện, Cửu Hoàng Thúc đại nhân giống như tức giận. Người nào trêu chọc hắn? Hắn quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ. Người này thế nào? Vân Thiên Vũ trực tiếp nhún nhún vai, bày tỏ không biết. Chương 140, đấu giá hoán nhan đan. Dù sở hai người Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ không tiếng động qua lại, khiến cho Tiêu Cửu Huyền sắc mặt càng lạnh hơn, mâu quang thâm trầm hơn, môi mỏng mím lại thật chặt, mâu quang lạnh lẽo nhìn Tiêu Dạ Thần, sau đó nhìn về Vân Thiên Vũ, cuối cùng không nói, quay đầu nhìn về đài bán đấu giá phía ngoài. Cả hai người Tiêu Dạ Thần và Vân Thiên Vũ gương mặt không rõ chuyện gì, bất quá thấy Cửu Hoàng Thúc người tức giận, bọn họ cũng không dám nói thêm nữa. Phía ngoài trên đài đấu giá, đã liên tục đấu giá được ba vật phẩm, đều là dược liệu tương đối chân quý. Vật phẩm thứ tư, lại là đan dược. Đây là Vân Lam Tông luyện đan sư luyện chế ra hoán nhan đan, các vị nên biết Vân Lam Tông tông chủ, rõ ràng tuổi đã hơn 70, nhưng vẫn như một thiếu nữ mỹ diễm vô song. Tông chủ tại sao có thể xinh đẹp như vậy? Nguyên nhân chính là bởi vì tông chủ thường dùng hoán nhan đan. Hoán nhan đan là đan dược dùng 10 loại dược liệu chân quý luyện chế mà thành, có thể khiến màu da từ trong tới ngoài rực rỡ hẳn lên, một loại mềm mại như ngọc. Bán đấu giá sư miệng lưỡi lưu loát nói, phía dưới có không ít cô gái động tâm. Đặc biệt một vài nữ tử có dáng dấp xấu xí, màu da không tốt, mặc dù thân phận chân quý, nhưng bởi vì bản thân dáng dấp xấu xí, mà không dám trèo cao các công tử đại tộc thế gia, nhưng nếu như có hoán nhan đan này, các nàng đã có thể có tư cách cùng người khác cạnh tranh. Cho nên khi bán đấu giá sư kêu mở miệng kêu giá, hoán nhan đan, ra đấu giá 1 vạn lượng. 1 vạn lượng không coi là nhiều, phía dưới rất nhanh bắt đầu kêu giá. Trong nhã gian lầu 2 chỗ của Tiêu Cửu Huyền, Tiêu Dạ Thần cũng hứng thú, thật nhanh tiến tới trước cửa sổ nói, đây chính là đồ tốt, Vũ Mao, ta dành lấy cho ngươi ăn vào. Nói không chừng các vết sẹo trên mặt ngươi có thể giảm bớt đi, nếu như xóa vết sẹo, ngươi nhất định rất đẹp. Trực giác của Tiêu Dạ Thần cho rằng Vân Thiên Vũ rất đẹp. Vân Thiên Vũ đang muốn nói chuyện, Tiêu Cửu Huyên một bên vẫn không nói gì quay đầu nhìn sang, ánh mắt âm trầm lãnh mị, khóe môi đột nhiên vẻ ra nụ cười tự tiếu phi tiếu, Tiêu Dạ Thần, ngươi cùng nàng rất tốt sao? Có muốn hay không bổn vương tác thành một đôi? Trong nhà gian, Tiêu Dạ Thần cùng Vân Thiên Vũ hai người đồng thời rút khóe miệng. Trong lòng cuối cùng hiểu một chuyện. Vị gia này sở dĩ tức giận, là bởi vì hai người bọn họ tự ý nói chuyện, không để ý tới hắn, cho nên vị gia này khó chịu. Vân Thiên Vũ biết Tiêu Cửu Huyền vì chuyện gì khó chịu, trong lòng hừ lạnh, đáng đời, cũng không để ý ngươi. Tiêu Dạ Thần thì không giống với Vân Thiên Vũ hừ lạnh, ngược lại rất nghiêm túc đang suy nghĩ về vấn đề này. Thật ra thì gần đây cùng Vũ Mao chung sống, ta cảm thấy cũng không phải là không thể tiếp nhận nàng. Nếu không, ha ha, bổn vương cũng không biết, ngươi khi nào thì thay đổi khẩu vị, không yêu mỹ nhân lại yêu xấu nữ. Tiêu Cửu Huyên lạnh lẽo châm chọc Tiêu Dạ Thần, thuận tiện âm trầm nói, xem ra ngươi là thật đã quên lời bổn vương nói. Sắc mặt của Tiêu Dạ Thần tái nhợt, nghĩ tới lúc trước Tiêu Cửu Huyền cảnh cáo, cùng Vân Thiên Vũ giữ vững khoảng cách, bởi vì trước mắt Vân Thiên Vũ chính là Ly Thân Vương phi tương lai, hắn và nàng đi gần nhau, nếu như truyền ra tin đồn cho chuyện Trà Dư Tử Hậu, chính là đối với Ly Thân Vương phủ bất kính, cho nên nếu hắn cùng Vân Thiên Vũ thân thiết, Tiêu Cửu Huyền sẽ đưa hắn vào Long Lân Quân đi. Vừa nghĩ tới Long Lân Quân, Tiêu Dạ Thần lập tức ngoan ngoãn, vâng, ta đã biết Cửu Hoàng Thúc. Tiêu Dạ Thần vừa mới nói xong, bên người Vân Thiên Vũ đột nhiên kêu thành tiếng, 18.000 lượng. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên, dọa Tiêu Dạ Thần giật mình, hắn thật nhanh quay đầu nhìn sang, liền thấy hai mắt Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn bên ngoài, cùng người khác đấu giá hoán nhan đan. Chương 141, lấy được đan dược. Tiêu Dạ Thần biết, nhất định là lời nói lúc nãy của Cửu Hoàng Thúc, để cho Vũ Mao mất hứng. Suy nghĩ một chút, nữ nhân nào nguyện ý nghe được người khác nói bản thân mình là xấu nữ chứ? Tiêu Dạ Thần có lòng muốn nói nhiều thêm đôi câu, nhưng khi nhìn đến ánh mắt thâm trầm của Tiêu Cửu Huyền nhìn theo hắn, không dám nhiều lời nữa. Vân Thiên Vũ vừa gọi, trong đại sảnh lầu một, có chút an tĩnh, người ra giá lúc trước không dám cùng Vân Thiên Vũ tranh đoạt. Bởi vì mọi người ở đây vẫn chưa quên chuyện Tiêu Cửu Huyền che chở Vân Thiên Vũ lúc trước. Bọn họ cùng Vân Thiên Vũ cạnh tranh có thể hay không chọc giận Tiêu Cửu Huyền đây, chọc giận Tiêu Cửu Huyền cũng không phải là chuyện tốt gì. Trong lúc nhất thời, trong phòng đấu giá Huyền Thiên, yên tĩnh như không có người, mọi người đều nhìn lên nhã gian lầu 2. Hai mắt Vân Thiên Vũ trong trẻo lạnh lùng nhìn bên ngoài, khóe môi vẽ ra nụ cười tự tiếu phi tiếu, nàng cũng không tin không có người nào cùng nàng đấu giá. Vân Thiên Vũ suy đoán không sai, trong một nhã gian khác ở lầu 2. Ngay lúc này có người đang nói chuyện rất kích động. Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch bảo quận chúa của Yến Bắc Vương Phủ là Yến Thanh Phong ra giá cùng Vân Thiên Vũ cạnh tranh, đáng tiếc Yến Thanh Phong lại không để ý tới hắn. Biểu ca, ngươi nói, có phải hay không vừa rồi nữ nhân này đưa ra chủ ý, tại sao để cho ta gánh chịu tiếng xấu? Trên mặt Vân Thiên Vũ có vết sẹo, nếu như nàng cùng Vân Thiên Vũ đấu giá giành lấy hoán nhan đan, nhất định sẽ đưa tới sự chỉ trích của người khác. Nàng mới không làm việc lúc này, hơn nữa chuyện này rõ ràng là chủ ý của tiện nhân Vân Thiên Tuyết kia, nàng để ý đến nàng ta mới là lạ. Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch tối sầm, Tiêu Căng nham hiểm nhìn về Yến Thanh Phong nói, ta chính là muốn giáo huấn nữ nhân kia một chút, nàng ta chẳng những hủy đi danh dự của Tuyết Nhi, lại còn can đảm hạ độc bổn vương sao có thể tha cho nàng ta, nếu như nàng ta muốn có hoán nhan đan, thì nhất định phải xin lỗi Tuyết Nhi cùng bổn vương, nếu như nàng ta nói xin lỗi, bổn vương tự đưa hoán nhan đan cho nàng ta. Tiêu Thiên Dịch nói xong, trong nhà gian, con người Vân Thiên Tuyết hơi u ám, khỏe môi cười lạnh, nàng cho Vân Thiên Vũ mới là lạ, hơn hết nàng đối với Vân Thiên Vũ hiểu rõ, nữ nhân kia chỉ sợ sẽ không nói xin lỗi nàng, cho nên hoán nhan đan này, tiện nhân kia không lấy được. Trong nhã gian thế tử Yến Kinh Hồng của Yến Bắc Vương Phủ cũng không tán thành cùng Vân Thiên Vũ tranh giành hoán nhan đan chuyện này bọn họ làm, tuyệt không lấy lòng. Còn có hắn cũng cảm thấy biểu huynh quá mức tin vào lời nói của Vân Thiên Tuyết, đây không phải là chuyện tốt. Biểu ca, ta xem chuyện này hay là thôi đi, bởi vì Vân Thiên Vũ trước mắt là người mà Ly Thân Vương ra bảo vệ, chúng ta và nàng ta công khai tranh giành hoán nhan đan, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Hai mắt Tiêu Thiên Dịch tối lại, một bên Vân Thiên Tuyết nhìn thấy rõ hắn chần chờ, lập tức ôn nhu nói, tính toán một chút, Thiên Dịch ca ca, chúng ta không dạy dỗ tỷ ấy. Ta nhiều nhất cũng chỉ là bị tỷ ấy khi dễ một chút, còn Thiên Dịch ca ca bị tỷ ấy hạ độc, nhưng sau lưng tỷ ấy có Ly Thân Vương ra đây. Vân Thiên Tuyết không nói thì thôi, vừa nói liền đâm trúng nỗi đau trong lòng Tiêu Thiên Dịch, không sai, Tiêu Cửu Huyền là người quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, nhưng hắn thua hắn ta sao? Hắn ta chẳng qua chỉ là đệ đệ của Hoàng Thượng, mà hắn lại là con trai của Hoàng Thượng, hắn có cần thiết sợ hắn ta sao? Huống chi đây là bán đấu giá công khai. Người nào ra giá cao thì người đó đạt được. Tiêu Thiên Dịch nghĩ như thế, lập tức gọi Lam Giật tới đây, phân phó Lam Giật mấy câu. Lam Giật xoay người đi ra ngoài làm việc, sau lưng trong nhã gian, hai huynh muội Yến Kinh Hồng và Yến Thanh Phong của Yến Bắc Vương Phủ im lặng nhìn nhau, quay đầu nhìn về Vân Thiên Tuyết, ánh mắt không nói ra được rét lạnh. Trên đài đấu giá, bán đấu giá sư đã gõ búa xuống, nếu không ai ra giá cao hơn, hoán nhan đan liền thuộc về Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Bán đấu giá sư người vẫn chưa nói ra chữ cuối cùng, trong một nhã gian ở lầu 2, đột nhiên vang ra một thanh âm thanh tú. 2 vạn 2. Chương 142, tính toán của Tuyên Vương. cô gái vừa ra dứt lời, hô một tiếng, phòng đấu giá Huyền Thiên, lầu trên lầu dưới tất cả mọi người nhìn về người ra giá, người này thật đủ can đảm, vậy mà dám can đảm công khai cùng Vân Thiên Vũ tranh giành, nàng ta đây là không sợ Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyền trả thù sao. Đợi đến mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện người vừa ra giá hẳn là nữ nhi của Sử Bộ Thượng Thư Lục Đại Nhân Lục Uyển Nhi. Trong lòng mỗi người đều than thở, Lục gia thật sự đủ can đảm. Bất quá Vân Thiên Vũ không để ý tới người khác, mà cùng Lục Uyển Nhi mạnh mẽ nâng giá. 2 vạn 5. 3 vạn. Hai người cạnh tranh ra giá, mà mỗi một lần cũng tăng giá 5.000 lượng. Lầu dưới trong đại sảnh, mọi người thấy phải trợn mắt há hốc mồm, hoán nhan đan này có giá khoa trương như vậy sao? Bên trong phòng trên lầu 2 của Tiêu Cửu Huyên, Tiêu Dạ Thần sắc mặt khó coi, ngón tay nắm chặt phát cáo nói, tiện nhân này thế nhưng dám cả gan ra giá, trở về ta sẽ không tha cho nàng ta. Tiêu Cửu Huyên lạnh nhạt cảnh cáo nói, an phận chút. Tiêu Dạ Thần không lên tiếng, bất quá chỉ trong chốc lát, không cam lòng quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Huyên, Cửu Hoàng Thúc, nàng ta rõ ràng là đang đánh vào mặt của người, người nhịn được. Khóe môi Tiêu Cửu Huyên cười như không cười, bí hiểm mở miệng. Cùng một nữ nhân so đo cái gì? Tiêu Thiên Dịch ơi Tiêu Thiên Dịch, không nghĩ tới ngươi lại để lộ Lục gia gia, ngươi thật đúng là tính toán không chú đáo, ngươi ngay cả một nữ nhân cũng không bằng. Mắt phượng của Tiêu Cửu Huyền u ám nhìn về Vân Thiên Vũ, khuôn mặt như có điều suy nghĩ. Một bên Tiêu Dạ Thần ở chỗ này không cam lòng nói, nhưng gương mặt của Vũ Mao cần hoán nhan đan, nếu như có hoán nhan đan này, nói không chừng vết sẹo trên mặt nàng sẽ được chữa trị. Tiêu Cửu Huyên nghe lời nói quan tâm của Tiêu Dạ Thần, trong lòng khó chịu cực kỳ, hắn nhìn Tiêu Dạ Thần, người này có phải hay không quan tâm quá mức, trước mắt Vân Thiên Vũ chính là Ly Thân Vương Phi của hắn. Tiêu Dạ Thần, ta phát hiện ngươi gần đây thật rất rảnh rỗi. Xem ra hắn còn nên đưa đi Long Lân Quân huấn luyện. Tiêu Cửu Huyên vừa nói, Tiêu Dạ Thần kinh hoàng, vội vàng ngậm chặt miệng, không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa. Người này là thật động tâm tư muốn đưa hắn đến Long Lân Quân. Hắn vẫn là an phận chút đi. Tiêu Dạ Thần không nói lời nào, Tiêu Cửu Huyên không vui nói, ngươi cho rằng nàng thật muốn lấy hoán nhan đan. Chẳng qua là vì muốn bẫy Tiêu Thiên Dịch mà thôi, mục đích thực sự của nàng là tẩy tùy đan. Bất quá Tiêu Cửu Huyên mặc dù biết mục đích thật sự của Vân Thiên Vũ là tẩy tùy đan, nhưng vẫn là có chút. Vân Thiên Vũ thật không muốn chữa khỏi mặt của mình sao? Lời này nếu như hỏi Vân Thiên Vũ khẳng định trả lời muốn. Nhưng vấn đề là tốn mấy vạn lượng bạc dành lấy hoán nhan đan, nàng cảm thấy không đáng giá, nàng tình nguyện để bản thân từ từ chữa trị. Chính nàng trị, chỉ là chậm một chút mà thôi, nếu có tiền dư như vậy, nàng thà rằng lấy một vật hữu dụng. Trong phòng, Vân Thiên Vũ tự nhiên nghe được lời của Tiêu Cửu Huyên, không có nghĩ tới tên này lại đoán được suy nghĩ của nàng, nàng thật muốn quay đầu hỏi Tiêu Cửu Huyên một chút, ngươi là con giun trong bụng ta sao? Tại sao ta muốn cái gì? Ngươi cũng biết vậy. Nhưng mà lúc này nàng đang bận rộn cùng Lục Uyển Nhi đấu giá đây. Ngược lại trong nhã gian Tiêu Dạ Thần một mặt không hiểu, Cửu Hoàng Thúc, người nói lời này có ý gì, Vũ Mao không muốn lấy hoán nhan đan, nàng và người ta cạnh giá bao nhiêu. Tiêu Cửu Huyên không thèm quan tâm đến lý lẽ của Tiêu Dạ Thần, cùng người ngu ngốc nói chuyện thật quá mệt mỏi, hắn quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ. Phát hiện nữ nhân này mặc dù trên mặt có vết sẹo, nhưng cho tới nay cũng không thấy tự ti. Cả người không nói ra được thong dong lạnh nhạt, nếu như nữ tử tầm thường, chỉ sợ sớm thương tâm tuyệt vọng, cho nên nữ nhân cùng những nữ tử khác không giống nhau. Chương 143, Hành động ngu xuẩn. Tiêu Cửu Huyên không chút để ý quan sát Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ vẫn chuyên tâm cùng Lục Uyển Nhi đấu giá, 5 vạn 5 ngàn lượng. Vân Thiên Vũ lần nữa ra giá, lầu dưới tất cả mọi người đã nhìn đến ngây người. Hai người kia điên rồi, Vân Thiên Vũ điên bọn họ có thể hiểu được. Nhưng nữ nhân này khuôn mặt đã bị hủy, muốn lấy hoán nhan đan để chữa trị khuôn mặt, nhưng Lục Uyển Nhi là tại sao? Lục Uyển Nhi lần nữa tăng giá, 6 vạn lượng. Bên này Vân Thiên Vũ nhún vai một cái, hướng về phía Lục Uyển Nhi nói, tốt lắm, Lục tiểu thư, ngươi tài đại khí thô, 6 vạn lượng, hoán nhan đan thuộc về ngươi. Đối diện Lục Uyển Nhi không nhịn được cười đắc ý đứng lên, hừ, ngươi muốn giành với bổn tiểu thư sao, việc mà Tuyên Vương Điện Hạ phân phó ta làm. Ta tất nhiên phải hoàn thành nó, như vậy ngày sau điện hạ chắc chắn xem trọng ta. Trên đài bán đấu giá sư gõ búa 3 lần, hoán nhan đan 6 vạn lượng thuộc về Lục Uyển Nhi. Nhưng kế tiếp bán đấu giá sư lại bắt đầu vật phẩm mới, trong nháy mắt làm cho cả phòng đấu giá mọi người trợn tròn mắt. Sinh phu đan, viên thuốc này có thể tái tạo da thịt, bất kể trên mặt hoặc trên người bị thương, hoặc từng có vết sẹo, chỉ cần dùng viên thuốc này, liền dễ dàng xóa bỏ các vết sẹo, da vẻ trong nháy mắt trở nên xinh đẹp. Bán đấu giá sư dứt lời, trong đại sảnh lầu 1, mọi người suy nghĩ, chẳng lẽ hôm nay đan dược này chính là vì Vân Thiên Vũ chuẩn bị, đầu tiên là một viên hoán nhan đan, sau đó lại thêm một viên sinh phu đan, hơn nữa so với hoán nhan đan, sinh phu đan dường như thích hợp với Vân Thiên Vũ hơn. Trên đài bán đấu giá sư đã mở giá bắt đầu, 1.500.000 lượng. Lầu 1 không có người nào mở miệng đấu giá, rõ ràng là Vân Thiên Vũ, bọn họ cũng không dám cùng Tiêu Cửu Huyền người đối nghịch. Bất quá Lục Uyển Nhi có thể hay không? Vân Thiên Vũ đã kêu giá, 2.000.000 lượng. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về nhã gian của Lục Uyển Nhi, quả nhiên thanh âm của Lục Uyển Nhi lần nữa vang lên, 2.500.000 lượng. Lục Uyển Nhi hừ lạnh, nữ nhân này muốn trở nên xinh đẹp, nằm mơ đi. Lục Uyển Nhi lần nữa cùng Vân Thiên Vũ cạnh tranh nâng giá, trong đại sảnh lầu 1, mọi người bắt đầu bội phục bản lĩnh của Lục Uyển Nhi, có khí phách. Vân Thiên Vũ lúc này đã có chút không nhịn được, trực tiếp đưa ra giá, 4.000.000 lượng. Vang một tiếng, lầu dưới một mảnh tiếng nghị luận, cái gì cũng nói, bất quá mọi người đại khái nhận định Vân Thiên Vũ đối với sinh phu đan thể nhất định phải đoạt được, cho nên mới phải mở miệng tăng thêm 1.500.000 lượng, không ai biết Vân Thiên Vũ là có chút chán ghét, cho nên mới phải trực tiếp tăng giá. Sắc mặt của Lục Uyển Nhi có chút khó coi, nói thật ra một viên hoán nhan đan và một viên sinh phu đan, vậy mà ra giá cao như vậy, nàng ta có chút nhức nhối, nhưng mà vương gia lúc trước để cho Lam Dật tới nói với nàng ta, bất kể giá cao bao nhiêu cũng không được để cho Vân Thiên Vũ được như ý, nàng ta không thể làm gì khác hơn là làm theo. Đấu giá tiếp tục, bên trong nhã gian của Tiêu Thiên Dịch. Yến Bắc Vương phủ thế tử Yến Kinh Hồng vẻ mặt không đồng ý nhìn biểu huynh, vốn dĩ bản thân hắn nghĩ rằng biểu huynh làm việc luôn luôn có chừng mực, nhưng lần này, biểu huynh rõ ràng luống cuống, Lục gia vốn là thế lực ngầm của biểu huynh, hiện tại bị hắn làm thành như vậy, chỉ sợ thái tử và các vương gia khác sẽ biết Lục gia là người của hắn. Biểu huynh, hay là thôi đi. Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch hết sức khó coi, nói thật ra hắn đã ý thức được mình có chút ngu xuẩn, vì cùng Vân Thiên Vũ tranh, mà lộ ra lá bài tẩy của mình, đây cũng không phải chuyện tốt. Lục gia chính là lại bộ thượng thư, lại bộ trông coi quản lý thay đổi quan viên, nếu như hắn muốn sắp đặt người của hắn vào dễ dàng hơn nhiều, nhưng bây giờ bị hắn làm cho bại lộ, sau này biết bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm lại bộ, gây sự với hắn, thậm chí rất có thể Lục gia sẽ vì vậy mà bị người nhổ cỏ tận gốc. Chương 144, công khai quan hệ. Tiêu Thiên Dịch càng nghĩ càng nổi giận, hắn biết mình gần đây bởi vì cùng Vân Thiên Vũ đấu, đã có chút cuồng loạn. Đây không phải là hiện tượng tốt. Tiêu Thiên Dịch không nói thêm gì nữa, nhưng bây giờ đã bắt đầu, chẳng lẽ muốn thu tay lại, thu tay, người khác tra được Lục Uyển Nhi là hắn chỉ điểm, vậy hắn chẳng những thất sách, ngay cả mặt mũi cũng mất. Cho nên Tiêu Thiên Dịch khoát tay, tốt lắm, nếu đã như vậy, liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Yến Kinh Hồng và Yến Thanh Phong không nói thêm gì nữa, ánh mắt của Yến Thanh Phong giống như dao găm thẳng khoét Vân Thiên Tuyết, nữ nhân này rõ ràng chính là họa thủy. Vân Thiên Vũ cùng Lục Uyển Nhi đấu giá đã vào một giá cả rất cao, 8.000.000 lượng. Tiêu Thiên Dịch nghe vậy, sắc mặt có chút tối, tốn 8.000.000 lượng tranh giành một sinh phu đan nói ra bị người cười ngạo. Hắn hiện tại coi như là tiến thối lưỡng nan, Tiêu Thiên Dịch trong lòng phiền não không dứt, đang suy nghĩ nếu như cạnh tranh nữa, chẳng những mất mặt còn mất tiền tài, không bằng thu tay lại đi. Bất quá không đợi được hắn ra lệnh cho Lam Dật đi ngăn cản Lục Uyển Nhi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vân Thiên Vũ vang lên, Lục tiểu thư hảo khí phách, tốt, sinh phu đan thuộc về ngươi. Nói thật ra, mặc dù tiền này không cần Lục Uyển Nhi đưa, nhưng sắc mặt Lục Uyển Nhi vẫn biến thành màu đen, thầm cắn răng cười khẽ, Vân tiểu thư khách khí. Nói thật ra nàng còn không dám gây khó dễ Vân Thiên Vũ như thế nào, chỉ có thể khách khí chào hỏi. Chỉ là Lục Uyển Nhi vừa mới nói xong, Vân Thiên Vũ lại nói, thật ra thì ta cũng không phải quá muốn hoán nhan đan và sinh phu đan, chỉ là muốn xem một chút có thể hay không có người không muốn thấy ta được tốt lành, từ đó ra tay ngăn cản ta, tất nhiên ta lúc trước đã từng đắc tội qua người khác. Trong lời nói giòn tan của Vân Thiên Vũ vang lên, quay về nhã gian sẽ không nói một câu. Nhưng người trong đại sảnh dưới lầu 1, nghị luận mở ra, lời của Vân Thiên Vũ rất hay nhắc nhở bọn họ một chuyện, đó chính là Lục Uyển Nhi cùng Vân Thiên Vũ cũng không có thù. Nàng ta cùng Vân Thiên Vũ ra giá cạnh tranh, rõ ràng là bị người chỉ điểm. người có thể sai khiến Lục Uyển Nhi, lại cùng Vân Thiên Vũ có cựu oán. Mọi người vừa nghĩ, trong nháy mắt hiểu rõ, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Tuy rằng chuyện này rất giống như do Vân Thiên Tuyết làm, nhưng Vân Thiên Tuyết làm sao có thể sai xử Lục Uyển Nhi, cho nên chuyện này chỉ có thể là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch làm ra. Trong đại sảnh lầu một rất nhiều người suy đoán ra ngoài, cuối cùng ngẩng đầu thật nhanh nhìn về nhã gian của Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Tiêu Thiên Dịch mặc dù ngồi ở trong nhã gian, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường từ mọi người. Nghĩ đến lời nói của Vân Thiên Vũ lúc trước, nàng cũng không phải là muốn lấy được Hoán Nhan Đan và Sinh Phu Đan, chỉ là muốn xem một chút có người nào gây khó dễ cho nàng, nói cách khác nàng đã sớm đoán được có người sẽ cùng nàng đấu giá Hoán Nhan Đan và Sinh Phu Đan. Mà nàng sở dĩ ra giá, là vì đặt bẫy cho bọn họ chui, chẳng những để cho bọn họ thua lỗ tiền, nàng còn cố ý nói một câu có thâm ý như vậy. Tất nhiên ta lúc trước đắc tội qua người khác. Nàng đắc tội với ai, không phải là hắn sao? Lần này tất cả mọi người đều biết chuyện hắn chỉ điểm Lục Uyển Nhi. Quan hệ giữa hắn và Lục Gia bày ra trước mặt tất cả những người ở đây. Tiêu Thiên Dịch không nghĩ tới Vân Thiên Vũ thế nhưng lại âm hiểm xảo quyệt như vậy, ngay từ đầu đã giăng bẫy để cho hắn nhảy vào. Tiêu Thiên Dịch cũng không khống chế được lửa giận trong lòng, bàn tay nắm chặt hung hăng đập xuống bàn trà trước mặt, hung hăng nói, Vân Thiên Vũ, ngươi rõ ràng đánh vào mặt bổn vương. Trong nhã gian, Vân Thiên Tuyết cũng hiểu ra cái gì, sắc mặt lập tức tái mét, cẩn thận nhìn về Tiêu Thiên Dịch, cũng không dám nói một câu nào nữa. Chương 145, Thượng Phẩm Tẩy Tùy Đan. Thế tử Yến Kinh Hồng của Yến Bắc Vương Phủ, hai mắt thâm thúy nhìn ra bên ngoài, đại tiểu thư của Vĩnh Ninh Hậu Phủ này không đơn giản. Yến Thanh Phong trực tiếp trợn mắt nhìn Vân Thiên Tuyết không dám nói câu nào. Trong nhã gian giống như chết yên lặng, dưới lầu lại bắt đầu đấu giá đan dược khác. Nào là tăng linh đan, thăng linh đan, còn có cái gì bổ linh đan. Song đều không phải là đan dược mà Vân Thiên Vũ muốn, Vân Thiên Vũ không khỏi có chút thất vọng, trong con ngươi khó nén được mất mát. Chẳng lẽ hôm nay phòng đấu giá căn bản không có tẩy tùy đan. Đối diện hai mắt Tiêu Cửu Huyền thâm thúy rơi vào trên người của nàng, nhớ lại chuyện nữ nhân ở lúc trước tính kế Tiêu Thiên Dịch, hiện tại Tiêu Thiên Dịch nhất định tức giận hận không giết được nữ nhân này, Tiêu Cửu Huyền không nhịn được nghĩ. Rốt cuộc nữ nhân này quá thông minh, hay là Tiêu Thiên Dịch quá ngu ngốc, còn có nữ nhân này từ hôn lễ ngày đó, dường như không phải là nàng của trước kia. Chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Cửu Huyền đang suy nghĩ, đống nhiên phát hiện bản thân mình khi nào để tâm đến một nữ nhân, hắn lúc nào thì phân tâm vì nữ nhân thì mắc mớ gì tới hắn, huống chi nữ nhân này còn là Vân Thiên Vũ. Tiêu Cửu Huyền suy nghĩ lập tức cười lạnh hai cái, không hề suy nghĩ nhiều. Mà nhìn về Vân Thiên Vũ lanh mị nói, bổn vương lúc trước lấy được tin tức, hôm nay phòng đấu giá quả thật có một viên tẩy tủy đan muốn bán đấu giá, cho nên ngươi chờ để đấu giá đi. Tiêu Cửu Huyên dứt lời, Vân Thiên Vũ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Tiêu Cửu Huyên, hắn nói hôm nay phòng đấu giá có tẩy tủy đan, thật hay giả, với lại hắn sẽ lòng tốt như vậy nói cho nàng biết sao. Vân Thiên Vũ trong lòng nghĩ như vậy, theo bản năng mở miệng nói, ngươi không có gạt ta đi. Ngươi từ khi nào thì có lòng tốt như vậy? Nàng vừa nói xong, sườn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cửu Huyền dâng lên một tầng sương lạnh, đồng mâu không nói ra được u ám thâm trầm, hắn nheo lại mắt phượng, cười lạnh nói, nếu không tin, như thế cũng không cần lấy. Tiêu Cửu Huyền dứt lời, trong đại sảnh lầu một vang lên tiếng của bán đấu giá sư giao hàng, vật phẩm cuối cùng hôm nay là một viên tẩy tùy đan, mọi người đều biết, tẩy tùy đan từ trước đã là đan dược rất chân quý. Bất kể là đối với người tu luyện linh lực, hay là đối với người luyện võ người mà nói, đều là đồ tốt, luyện chế tẩy tủy đan hao tổn dược liệu lớn hết sức, cho nên tẩy tủy đan hạ phẩm tương đối ít, nhưng hôm nay vừa đúng có một viên tẩy tủy đan, còn là một viên tẩy tủy đan thượng phẩm. Đan dược cho dù là cùng loại đan dược, nhưng cũng phân chia thượng trung hạ tam phẩm, trong đan dược chứa nhiều tạp chất, chỉ có thể là hạ phẩm đan dược, tác dụng của hạ phẩm đan dược cũng giảm xuống rất nhiều, chỉ có thượng phẩm đan dược mới là đan dược tốt. Không nghĩ tới viên tẩy tủy đan này rốt cuộc lại là một viên đan dược thượng phẩm. Vân Thiên Vũ kích động ra nhìn quanh bên ngoài, thấy bên lầu dưới trong đại sảnh có không ít người cũng ngẩng đầu nhìn quanh, xem ra có không ít người muốn lấy được tẩy tủy đan. Chẳng qua là bất kể tốn bao nhiêu ngân lượng, nàng cũng muốn giành được viên tỷ tủy đan này, dù sao nàng cũng có tiền. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, sau lưng nàng bên trong nhã gian, có người ha hả cười lạnh. Tiếng cười lạnh này không nói ra được có thâm ý khác, Vân Thiên Vũ vừa nghe không nhịn được ra đầu tê dại, vội vàng quay đầu nhìn sang, liền thấy khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Cửu Uyên, phượng mi vi túc, con ngươi tràn đầy thâm trầm kiêu ngạo, môi mỏng vẽ ra nụ cười như có như không. Vân Thiên Vũ vừa nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, thật sự sợ hắn giận dữ ngăn cản nàng đấu giá tẩy tùy đan. Cho nên vội vàng nói, ly thân vương gia, ta tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi đại nhân đại lượng ngàn vạn lần cần so đo. Chờ đến khi bản thân trở nên cường đại rồi tính sổ với hắn sau. Chương 146, Quang Minh Chính Đại cấp đoạn. Vân Thiên Vũ mặc dù đang ở trong lòng oán thầm, nhưng chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên nhìn ra, cho nên sắc mặt cho không nói ra được lạnh nhạt. Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng một lát, từ từ mở miệng, cho nên ngươi là một tiểu nhân. Vân Thiên Vũ mặt đen một cái, cuối cùng cắn răng, đúng, ta là tiểu nhân. Bổn vương là quân tử. Vân Thiên Vũ có loại xúc động muốn đánh người, nàng hiện tại muốn lấy được tẩy tùy đan, hắn lại ở chỗ này hỏi nàng những lời này, rõ ràng là cố ý. Nàng nghe lầu dưới đấu giá, chỉ sợ tẩy tùy đan bị người đoạt được, cho nên trong lòng gấp gáp vô cùng, nhưng lại không thể không trả lời lời của hắn. Đúng vậy, vương gia là quân tử, là đại nhân vật, đại nhân có đại lượng. Lần này được chưa? Vân Thiên Vũ bình tĩnh nhìn về Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng biểu hiện tốt vô cùng, cũng khó có khi được không hề làm khó nàng. Đấu giá đi. Vân Thiên Vũ vội vàng quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, lúc này tẩy tùy đan đã nâng giá 3 vạn lượng. Có không ít người ở đấu giá tẩy tùy đan, nhìn dáng dấp giá tiền này nhất định không thấp, bất quá Vân Thiên Vũ càng thêm tuyên thệ nhất định phải đoạt được. Nàng mở miệng muốn cùng người khác đấu giá, không nghĩ tới trong nhã gian Tiêu Cửu Uyên đột nhiên mở miệng, Tiêu Dạ Thần, ngươi đi kêu giá. Tiêu Dạ Thần nhíu mày, hai mắt hoa đào hơi nheo lại nhìn về Tiêu Cửu Uyên, không biết Tiêu Cửu Uyên để cho hắn ra giá là có ý gì. Hơn nữa Vũ Mao giống như toàn tâm toàn ý muốn giành được tẩy tùy đan, nàng muốn tẩy tùy đan làm cái gì? Tiêu Dạ Thần thật ra thì rất muốn giúp Vân Thiên Vũ đoạt lấy viên sinh phu đan kia, như vậy Vũ Mao cũng không cần mang theo các vết sẹo xấu xí trên mặt, bị người khác bắt nạt. Nhưng không nghĩ tới tuyên vương này bị ổi tiểu nhân chỉ thị cho Lục Uyển Nhi cùng Vũ Mao tranh giành, nam nhân hèn hạ này quá đáng hận. Thật ra thì từ lúc bắt đầu Tiêu Dạ Thần cũng không nghĩ tới Lục Uyển Nhi và Vũ Mao tranh giành sinh phu đan là do tuyên vương chỉ thị, hắn nghe Vân Thiên Vũ nói, mới nghĩ đến Lục Uyển Nhi sở di dám gan lớn đến cùng Vũ Mao đoạt lấy sinh phu đan, là bởi vì tuyên vương chỉ điểm. Tiêu Dạ Thần vốn đã nổi giận trong bụng, không nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên vậy mà để cho hắn đi mua tẩy tùy đan, chủ yếu nhất chính là Vũ Mao dường như đặc biệt muốn có. Nếu Vũ Mao muốn, vậy hắn liền giành lấy cho nàng. Tiêu Dạ Thần tức giận đùng đùng đứng dậy đi tới trước cửa sổ của nhã gian, nhìn bên ngoài kêu lên, 5 vạn. Vốn là tẩy tùy đan đấu giá đã đến 3 vạn, người phía dưới đang suy nghĩ thêm bao nhiêu thích hợp, không nghĩ tới đột nhiên vang ra một giọng nói, trực tiếp tăng vọt đến 5 vạn. Trong đại sảnh có không ít người há mồm liền muốn mắng chửi người, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy An Thân Vương phủ Tiêu Dạ Thần đứng ở trước cửa sổ nhã gian. Tiêu Dạ Thần ra giá xong cũng không có vì vậy im ngay, hai tay hắn đặt lên bệ cửa sổ nhìn người bên ngoài cười lạnh uy hiếp nói, hôm nay, gia cũng muốn nhìn một chút ai dám từ trong tay gia giành đan dược, ai dám giành, gia nhất định phải giết chết cả nhà của hắn. Tất cả mọi người trong đại sảnh lầu 1 và trong các nhã gian trên lầu 2 đều mặt đen. Đây là thổ phỉ, quang minh chính đại cấp đồ. Nhưng điều đáng nói là không ít người ngẩn ra bị Tiêu Dạ Thần uy hiếp, Tiêu Dạ Thần bản thân hắn chính là thế tử An Thân Vương Phủ, trong tay có 2 vạn thân vệ. Thân Vương Phủ có thể tự mình nuôi thân binh. Chính bởi vì như vậy, các triều đại thay đổi hoàng đế là sẽ không dễ dàng phong thân vương, trước mắt cả kinh thành, cũng chỉ có 2 thân vương là An Thân Vương và Ly Thân Vương. Hết lần này tới lần khác 2 nhà này còn vừa vặn ở chung một chỗ. Cho nên Tiêu Dạ Thần mặc dù xuất khẩu cùng nôn, nhưng trong đại sảnh không ai dám tùy tiện tiếp lời. Các phòng trên lầu 2, cũng có người không sợ Tiêu Dạ Thần, nhưng quan trọng là bọn họ không muốn vì một viên tẩy tùy đan mà đắc tội với Tiêu Dạ Thần. Tẩy tùy đan mặc dù là đồ tốt, nhưng còn không có khoa trương đến trình độ đó. Chương 147, Linh Khí. Trong lúc nhất thời cả phòng đấu giá yên lặng như tờ, bán đấu giá sư mắt thấy không ai dám mở miệng đấu giá. Liền trực tiếp đập truy, giải quyết dứt khoát. Điều này cũng bày tỏ phòng đấu giá Huyền Thiên chính xác là cấp cho Tiêu Dạ Thần mặt mũi này. Hảo, 5 vạn lượng tẩy tủy đan thuộc về An Thân Vương Phủ Thế Tử Tiêu Dạ Thần. Dưới lầu, trong đám người không ít người thất vọng, thở dài, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Ngược lại ở trên nhã gian lầu 2 phòng của Tiêu Cửu Huyên, Vân Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, chỉ đơn giản như vậy sao? 5 vạn lượng ngân phiếu giải quyết. Nàng trước còn tưởng rằng giá sẽ nâng cao rất nhiều, cũng vì có nhiều người như vậy đấu giá đây. Nhưng bây giờ nhìn lại ở trước mặt quyền thế mạnh mẽ, kim tiền cũng không dùng được. Vân Thiên Vũ thở dài rất nhiều, nghĩ đến tẩy tủy đan thuộc về mình, được xem là cao hứng một chút, trực tiếp nhìn về Tiêu Dạ Thần, hướng Tiêu Dạ Thần nói cảm ơn. Tiêu Dạ Thần, cảm ơn ngươi. Tiêu Dạ Thần nghe được Vân Thiên Vũ nói tạ ơn, trên mặt thần sắc rốt cục khá hơn một chút. Song sắc mặt Tiêu Dạ Thần tốt lắm, một người khác trong nhã gian lại mất hứng, cả người Tiêu Cửu Huyền tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, con ngươi dường như u ám như đầm sâu, khóe môi mím chặt, tuy rằng trong đôi mắt không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là không chút để ý nhìn chằm chằm chén trà trong tay. Nhưng mà trong phòng vẫn có người nhìn thấy tâm tình hắn không tốt. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ, liền biết người này tại sao tâm tình không tốt, bởi vì rõ ràng hắn ra lệnh cho Tiêu Dạ Thần thay nàng đấu giá. Kết quả nàng chỉ lo tạ ơn Tiêu Dạ Thần, lại quên hắn. Chuyện này đối với Ly Thân Vương gia cao cao tại thượng, dĩ nhiên là không thể chấp nhận được. Vân Thiên Vũ nghĩ thông suốt chuyện này, đáng lẽ muốn nói tức chết đáng đời, có điều là suy nghĩ một chút nàng chỉ tốn 5 vạn lượng bạc có thể lấy được tẩy tùy đan, tâm tình rất tốt nhìn Tiêu Cửu Huyền nói cảm ơn. Cảm ơn Ly Thân Vương gia. Sắc mặt Tiêu Cửu Huyền khẽ nóng lên, hơi thở lạnh lẽo trên người phai đi một chút, sắc mặt cũng dễ nhìn một chút. Chẳng qua lời nói ra khỏi miệng, cũng không thể dễ nghe. Mặc dù ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay bổn vương, nhưng bổn vương chưa bao giờ bạc đãi đồ của mình. Vẻ mặt Vân Thiên Vũ đầy hắc tuyến nhìn hắn, rất muốn chỉ vào mũi của hắn mắng, ngươi mới là đồ đấy. Chỉ có điều nghĩ đến tẩy tùy đan, tâm tình của nàng thời dương tốt lên, cũng lời so đo với lời nói của hắn. Bên ngoài phòng đấu giá càng ngày càng lợi hại, vật phẩm hiện tại đấu giá là linh khí. Linh khí đối với người tu luyện linh lực mà nói, là cực kỳ quan trọng, cho nên cuộc bán đấu giá bên ngoài hết sức kịch liệt. Chẳng những người bên dưới đại sảnh lầu 1, mà người của tứ đại gia tộc trên các nhã gian lầu 2 cũng cạnh tranh vô cùng quyết liệt. Một món linh khí tốt, giá đấu cao nhất có thể lên tới 200-300 vạn lượng bạc. Hơn hết tứ đại gia tộc từ trước đến nay không thiếu tiền, cho nên đấu giá linh khí vô cùng kịch liệt, chẳng qua là Vân Thiên Vũ cũng không quan tâm. Nàng tuy rằng ngoài mặt đang nhìn phía dưới đấu giá. Trên thực tế đầu óc đã sớm bay đến viên tẩy tủy đan kia rồi. Không biết nàng có phạ ý hay không thật sự là tiên thiên linh mạch thân thể. Đúng rồi, coi như là tiên thiên linh mạch thân thể, còn phân chia hạ trung và thượng đẳng. Người có linh mạch thân thể thượng đẳng chân chính, tu luyện dĩ nhiên là vô cùng nghịch thiên. Chỉ có điều linh thể như vậy là cực kỳ hiếm thấy, Vân Thiên Vũ cũng không dám nghĩ đến linh mạch thân thể thượng đẳng. Có thể cho nàng một linh thể hạ đẳng, hoặc trung đẳng đã không tệ rồi. Vân Thiên Vũ nghĩ đến lúc đó thật cao hứng, tâm tư ngày càng tốt hơn, hứng thú nhìn náo nhiệt bên ngoài. Phía dưới linh khí đã giá cạnh tranh cao rất nhiều lần, đều là mười mấy vạn lượng ngân phiếu đánh ra đi. Vân Thiên Vũ thấy thế chắc lưỡi hít hà, mặc dù nàng cũng rất muốn những linh khí đó, nhưng trước mắt nàng ngay cả mình có phải hay không linh mạch thân thể cũng không biết, cho nên linh khí tốt hơn nữa. Đối với nàng mà nói cũng không thể dùng, đó là lý do mà nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Chương 148, Tứ Thần Linh Đồ Yêu Trận. Trên đài cao, bán đấu giá sư lần nữa lấy ra một vật phẩm bán đấu giá, lần này chính là vật phẩm bán đấu giá có chút đặc thù, thật ra thì không tính là một món linh khí, mà là một phần linh trận bị thiếu. Thời điểm bán đấu giá sư nói đến đây, dừng lại nhìn về Tiêu Cửu Huyền, Vân Thiên Vũ tự nhiên thấy được. Nếu mày suy nghĩ ngươi lấy thì lấy, nhìn bên này làm cái gì? Nàng đang nói thầm trong lòng, bán đấu giá sư đã lên tiếng, vật phẩm bán đấu giá là một linh trận bí quyết không trọn vẹn. Linh trận bí quyết? Lầu dưới có không ít người nói nhỏ, nói thật ra linh trận bí quyết đối với người thường mà nói cũng không có chỗ lợi gì, nhưng đối với linh trận sư mà nói chính là cực kỳ có lợi, nếu như đại trận lợi hại, có lúc đứng trên đỉnh cao của giới cường giả. Song linh trận sư từ trước đến nay rất ít, chỉ trừ Ly Thân Vương Tiêu Cửu Huyên. Trên đài giọng bán đấu giá sư cởi mở lần nữa vang lên, linh trận bí quyết này có tên Tứ Thần Linh Đồ Yêu Trận, chính là một đại trận pháp, nhưng trước mắt đây là tàn cuốn. Bán đấu giá sư dứt lời, trong đại sảnh, lập tức tiếng nghị luận nhỏ vang lên, tên của đại trận này, vừa nghe là biết một trận pháp rất lợi hại, bất quá đáng tiếc là tàn cuốn. Nhưng cho dù là tàn cuốn cũng là đồ tốt, chẳng qua vật này chỉ có linh trận sư mới dùng đến, rất ít người đoạt. Khách dưới lầu, không phải là không có linh trận sư, nhưng ai dám cùng Tiêu Cửu Huyền tranh, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, trong lầu 2 của Tiêu Cửu Huyền, quả nhiên truyền ra một âm thanh kêu giá, 20 vạn lượng. Trong đại sảnh, mọi người thở hốc vì kinh ngạc, quả nhiên là Ly Thân Vương gia tài đại khí thô, phòng đấu giá Huyền Thiên còn chưa bắt đầu ra giá, liền trực tiếp đưa ra giá 20 vạn lượng. Tuy nói tứ thần linh đồ yêu trận nghe ra rất lợi hại, nhưng chẳng qua là một tàn cuốn, chưa chắc trị giá 20 vạn lượng ngân phiếu. Nhưng những người này cũng không phải là Tiêu Cửu Huyền, bọn họ cũng không biết tầm quan trọng của linh trận bí quyết. Tiêu Cửu Huyền vừa nghe liền biết tàn cuốn này giá trị rất cao, 20 vạn lượng bạc là đáng giá, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp ra giá 20 vạn lượng ngân phiếu. Người ta phòng đấu giá Huyền Thiên cũng là mở cửa làm ăn, hắn tự nhiên sẽ không để cho bọn họ làm khó. Quả nhiên Tiêu Cửu Huyền vừa nói, bán đấu giá sư của phòng đấu giá Huyền Thiên, ngay lập tức gõ một chuôi hòa âm, đem tứ thần linh đồ yêu trận định cho Tiêu Cửu Huyền. Bán đấu giá lại tiếp tục, phía dưới toàn là linh công bí quyết. Linh công bí quyết phía dưới là vật bán đấu giá linh tinh. Những thứ này Vân Thiên Vũ cũng không có hứng thú, chẳng qua là nhìn xem náo nhiệt thôi, Tiêu Cửu Huyền cùng Tiêu Dạ Thần cũng không có hứng thú gì. Bán đấu giá xong, chính là linh thú. Linh thú cho tới nay cũng rất được ưa thích, chẳng qua bởi vì bọn chúng đã mở linh trí, cho nên rất khó thuần phục, thậm chí có vài linh thú tình nguyện chết cũng không muốn bị con người bắt được. Cho nên có thể bắt và đem linh thú tới bán, đều là rất chân quý. Chẳng quần Thiên Vũ và Tiêu Cửu Huyền đối với linh thú cũng không lạ gì, chỉ nhìn người khác đấu giá. Vân Thiên Vũ tuy rằng ngoài mặt đang nhìn người ta đấu giá, trong lòng lại suy nghĩ như thế nào lấy tẩy tủy đan trở về Vĩnh Ninh Hậu Phủ, lập tức tẩy gân phạt tủy, nhất định phải biết được nàng có phải là tiên thiên linh mạch thân thể hay không. Nếu như là thật, vậy nàng có thể tu luyện linh lực. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ phải nhập thần, bên cạnh Tiêu Dạ Thần nhỏ giọng hỏi nàng, Vũ Mao, ngươi lấy tẩy tủy đan làm cái gì? Hắn vẫn nghĩ không ra Vân Thiên Vũ muốn tẩy tủy đan làm cái gì, Vũ Mao lại không cần vật kia. Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Dạ Thần một cái, cuối cùng quyết định nói cho Tiêu Dạ Thần mục đích mình cần tẩy tủy đan. Trước kia ta bị người hạ độc, nhưng người hạ độc cũng khổng sò muốn mạng của ta, chẳng qua làm tắc nghẽn kinh mạch của ta, ngươi nói người sau lưng hạ độc làm tắc nghẽn kinh mạch của ta vì cái gì? Chương 149, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu. Vân Thiên Vũ hỏi Tiêu Dạ Thần, Tiêu Dạ Thần ánh mắt lóe lên một cái, ngươi nói, ngươi rất có thể là linh mạch thân thể, người hạ độc không muốn để cho người biết chuyện này, cho nên đã hạ độc ngươi. Ngươi mua tẩy tủy đan là vì thay mình tẩy gân phạt tủy, thanh trừ trong cơ thể tạp chất. Đúng rồi, thông minh. Vân Thiên Vũ gật đầu, không nghĩ đến hôm nay bọn họ đi tới đây mua đồ, Tiêu Cửu Huyền mua được một tứ thần linh đồ yêu trận, mà nàng cũng mua được tẩy tủy đan. Chỉ có Tiêu Dạ Thần không có đoạt được gì cả, Vân Thiên Vũ không khỏi băn khoăn, vội vàng nói, Tiêu Dạ Thần, ngươi vẫn chưa mua gì cả, không bằng mua một món gì đi. Tiêu Dạ Thần lắc đầu một cái, lúc này không có, lần tới trở lại mua là được, thời gian rất dài, huống chi ta là thế tử An Thân Vương Phủ cũng không thiếu những thứ đồ này. Tiêu Dạ Thần không quan tâm nói. Lầu dưới có giọng nói kích động truyền tới. Giọng của bán đấu giá sư the thế cắt đứt cuộc trò chuyện của Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần. Sau đây là linh thú cuối cùng. Các vị, đây chính là một linh thú rất lợi hại, Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu. Nó đã mở linh thức, năng lực công kích rất sức mạnh, hơn nữa có một đôi mắt tím có thể khiến người khác mất tri giác, hết sức lợi hại. Nếu như người nào đoạt được Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này, thì đồng nghĩa với thêm một trợ thủ lợi hại. Bất kể người nào có một linh thú lợi hại, chẳng khác nào mang theo bên người một cường giả. Cho nên Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này vừa đem ra, liền hấp dẫn không ít sự chú ý, người của tứ đại gia tộc đều có một ý nghĩ phân tranh cao thấp. Hơn hết đấu giá một linh thú lợi hại như vậy giá ban đầu sẽ đặc biệt cao. Trên đài bán đấu giá sư đã kêu lên giá, 20 vạn lượng giá bắt đầu. Giá bắt đầu vừa hô, lầu dưới tiếng kêu rên một mảnh, nhã gian trên lầu cũng có người đấu giá. Trong lúc nhất thời cả phòng đấu giá Huyền Thiên âm thanh ra giá không ngừng, không ai nhường ai, nhưng mắt thấy người tứ đại gia tộc và người của Hoàng Thất tham dự vào, không ít người trong đại sảnh lầu một dừng lại. Cũng không phải bởi vì sợ tứ đại gia tộc và người của Hoàng Thất, mà cùng bọn họ so tài lực, khẳng định không đấu lại. Biết rõ sẽ thua, cần gì đấu nữa, cho nên cuối cùng người ra giá càng ngày càng ít, chỉ còn lại người trong nhã gian đang đấu giá. Lúc này giá cả đã lên tới 50 vạn lượng, hơn nữa không ai nhường ai, rất muốn đánh đến bể đầu chảy máu mới thôi. Bên trong nhã gian của Tiêu Cửu Huyền, Vân Thiên Vũ cùng Tiêu Dạ Thần cũng không so muốn mua, chẳng qua là đơn thuần xem náo nhiệt thôi. Vân Thiên Vũ bắt đầu trước vẫn chú ý đến lầu 2 đấu giá, từ từ lực chú ý của nàng chuyển rời đến trên đài cao của đại sảnh lầu 1, trên đài cao có một chiếc lầu sắt toàn màu đen, trong lồng lúc này nhốt một con linh thú, con này linh thú toàn thân vết thương, vừa nhìn cũng biết từng cùng người liều chết, cho nên mới phải khắp người thương, tuy nó bị bắt nhốt trong lồng, vẫn như cũ không có khuất phục. Nó ở trong lồng, nhìn bốn phía thấy không ít người ở đấu giá mua nó, trong mắt nó lóe ra ánh sáng hung tàn, còn không ngừng khẽ chọc hàm răng của mình, dường như đang chuẩn bị bất cứ lúc nào cùng người liều chết một kích, trong đôi mắt to tràn đầy lệ khí máu tanh, lạnh lùng nhìn bốn phía, trong mắt tất cả đều là ánh sáng kinh thường. Nhân loại ngu xuẩn, vậy mà vọng tưởng khống chế ta, nằm mơ đi, điêu ra ta thả rằng chết, cũng sẽ không để cho người ta làm tọa kỵ đến trên đầu. Vân Thiên Vũ nhìn một chút, trong lòng hiếu kỳ đứng lên, tại sao nàng có thể cảm nhận được suy nghĩ của Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, rõ ràng nó chỉ là một linh thú, cùng mình không có chút quan hệ nào, tại sao mình cứ thế là có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng nó. Chương 150, đấu giá kịch liệt. Vân Thiên Vũ nhìn linh thú trên đài cao kia liều chết dãy rủa, ý đồ cùng người mua Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu liều chết, dường như thấy được chính mình. Tình cảnh không phải là cùng Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trước mắt giống nhau sao? Vân Thiên Vũ nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên đối với Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu sinh lòng thương hại, nếu như mình có năng lực này, sao không giúp nó một tay, mặc dù nó chỉ là một linh thú, nhưng cũng là một sinh mạng, cũng giống như con người có cùng sinh mạng. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, bên trong cơ thể nàng Phượng Hoàng Đại Nhân đột nhiên kích động lên tiếng. Chủ tử, ngươi mau đoạt lấy người này là một người rất lợi hại. Vân Thiên Vũ cau mày, quay đầu nhìn về người trong nhã gian, phát hiện không có người nào chú ý tới nàng. Xem ra Phượng Hoàng Đại Nhân và nàng là tâm linh tương thông, người khác không biết, Vân Thiên Vũ vừa nghĩ ở trong lòng hỏi Phượng Hoàng Đại Nhân, linh thú này có cái gì giống ngươi? Mặc dù Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu có hai sở trường, thứ nhất tốc độ nhanh, thứ hai đôi mắt sẽ khiến người khác hôn mê, có thể để cho Phượng Hoàng Đại Nhân lên tiếng, chắc nó cũng còn bản lĩnh lợi hại hơn. Nhưng Vân Thiên Vũ vừa hỏi, Phượng Hoàng Đại Nhân cũng không nói ra được, nàng ô ô a a nói. Chủ tử, ta chỉ có thể cảm nhận được nó rất lợi hại, nhưng không biết nó có giống như ta không. Hai mắt của Vân Thiên Vũ tối sầm, có một loại xúc động muốn đập cho Phượng Hoàng một trận, ngươi cũng không biết người ta lợi hại như thế nào, kêu là cái gì. Phượng Hoàng Đại Nhân vẫn đang đắc ý nói, mặc dù ta chỉ có thể cảm nhận được sự lợi hại của nó, đúng rồi, nó là một mánh thú lợi hại. Cũng không phải linh thú tầm thường. Vân Thiên Vũ nhắm mắt, nàng không cho là mánh thú cùng linh thú có sự khác biệt gì. Hơn nữa nàng đã nhìn ra, linh thú trên đài rất hung ác, một tư thế muốn cùng người liều mạng. Sắc mặt Vân Thiên Vũ ngày càng khó coi ở trong lòng quát lạnh, câm miệng. Phượng Hoàng Đại Nhân không dám nói tiếp nữa, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ nhìn bên ngoài. Lúc này đấu giá đã đến hồi cuối, vẫn còn dư lại hai người đấu giá. Một người là Thế tử Tưởng Quốc Công Phủ Tưởng Ninh Lãng, một người khác không ai khác chính là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch. Tưởng Quốc Công Phủ là gia tộc bên ngoại của Thái tử, xưa nay cùng Tuyên Vương đối đầu. Huống chi Thái tử không thể tu luyện linh lực, tưởng ra đem hết toàn lực cũng phải mua được Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu này, rõ ràng là vì hộ thân cho Thái tử. Chẳng qua là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch cũng muốn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu, bởi vì hắn trước đáp ứng Vân Thiên Tuyết hôm nay phải mua cho nàng ta một con linh sủng. Hiện tại Tuyết Nhi nhìn chúng linh sủng này, hắn vô luận như thế nào cũng phải mua cho nàng ta. Huống chi hắn sao có thể bại trong tay người Tưởng gia, cũng vì lý do này mà Tiêu Thiên Dịch và người của Tưởng Quốc Công Phủ, không ai từ bỏ, đấu giá đã lên tới 63 vạn lượng. Hai nhà cũng có chút cố hết sức, mặc dù linh thú này khó được, nhưng giá tiền cũng làm cho người không chịu nổi, phải biết rằng bất kể là Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch, hay là Tưởng gia, cũng không dám tùy tiện sử dụng một khoản tiền lớn, bởi vì bọn họ phải chi tiêu rất nhiều, phải nuôi thủ hạ, muốn lôi kéo trợ thủ, muốn lôi kéo triều thần. Cho nên vì một linh thú, bây giờ có chút không có lời, nhưng hai nhà cũng không cam lòng, vì vậy càng đấu giá về sau, biên độ giá tiền cũng không lớn lắm, đều là tăng 5.000 lượng. Vân Thiên Vũ nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trên đài cao hung tàn nhìn chằm chằm bên ngoài, nếu như nàng không ra tay, tử nhãn huyễn ảnh điêu này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nó chắc chắn sẽ không để cho người mua điều khiển nó, ngược lại cam nguyện chịu chết. Nếu như mình ra tay, cuối cùng thả nó, cũng có thể bảo vệ cho nó một mạng. Chẳng qua là nhìn giá tiền, Vân Thiên Vũ có chút đau lòng, phải biết nếu như mình tham dự đấu giá, rất có thể mất hết tất cả tiền nàng có, hơn nữa Tiêu Cửu Huyền chưa chắc đồng ý.